Chương 78, trước kia ta không có lựa chọn khác, hiện tại ta muốn làm một đầu cá ướp muối. Lý Trường Thanh dùng khoa học kỹ thuật vòng tay tùy ý đi mở ra một cái thượng thần trang web, khoa học kỹ thuật vòng tay không thành công kết nối đi vào Lý Trường Thanh muốn mở ra trang web, mà là toàn bộ website giới diện bị ép buộc chuyển tới một cái khác giới diện. Bạch sắc khung, hắc sắc văn tự, dưới đáy bổ sung một chương màu sắc rực rỡ con mèo ảnh chụp, phong cách giản lược, lại hiện lộ rõ ràng cái này giới diện không tầm thường. Thượng thần internet hệ thống vẫn không có bị khôi phục, cái này ép buộc tính chất trang web, biểu lộ thượng thần internet hệ thống vẫn ở vào bị bắt cóc trạng thái. Mà uy hiếp kết quả liền là cái này giản lược đến cực điểm giới diện, chỉ cần kết nối thượng thần internet tùy ý mở ra bất kỳ một cái nào trang web, cũng sẽ bị bách tiến vào cái này giới diện, nhìn thấy giới diện bên trong tin tức. Lý Trường Thanh ánh mắt nghiêm trọng, hắn cảm thấy không thể ý tứ, thượng thần internet hệ thống lại còn ở vào bị bắt cóc trạng thái. Quan tử viện người chẳng lẽ CD đang ngủ sao? Lòng nghi ngờ ngàn vạn, bất quá lúc này vẫn là để xuống, Lý Trường Thanh đọc lên giới diện bên trong hắc sắc văn tự, muốn cho Diệp Bắc cùng Giả Dạ Cụ Lạc cũng biết đến trong đó tin tức. Hắc sắc văn tự nội dung, thượng thần học viện viện trưởng sủng vật con mèo lạc đường, do đó thông cáo nếu có tìm kiếm đến người, giao cho viện trưởng, có thể thu hồi được, tiến vào thiên phủ quốc độ tư cách. Hắc sắc văn tự phía dưới con mèo hình ảnh liền là viện trưởng thích mèo, là một cái bình phẳng mèo, cũng không phải cái gì tu đạo mèo linh, thân thể có chút béo, bạch sắc da lông, chỉ có cái mũi hai bên có hai phiết tông tóc vàng, nhìn qua giống như là một cái tiểu lão đầu, có chút vô sỉ bộ dáng. Con mèo này là thượng thần viện trưởng phàm nhân mãi mãi chết rồi lưu lại cho thượng thần viện trưởng, vì vậy thượng thần viện trưởng đối con mèo này mười phần yêu tiếc. Tất cả sự tình Diệp Bắc ba người xem như lại khá biết, Diệp Bắc một mặt đạm nhiên, tựa như đã sớm đã biết việc này. Lý Trường Thanh cùng Dở Dạ Cụ Lạ đều có chút che đậy, không biết chuyện này đến cùng xem như cái gì. Thượng thần dưới mái hiên học sinh, trong đó có mấy người nói ra nói như vậy, nguyên lai cái này sự tình là thật sao? Lúc đầu cái này tin tức chỉ là ở trên đường nhỏ truyền bá, nói tìm tới thượng thần viện trưởng thích mèo liền có thể tiến vào thiên phụ quốc độ, chúng ta thật nhiều người đều ở bên ngoài tìm vận may. Bất quá ta cũng nghe nói ra Minh đệ Tam Tạo Hóa Lữ Nguyên đang tìm thứ gì, chẳng lẽ liền là tìm nó? Quản hắn cái gì đạo Minh đệ Tam Tạo Hóa, hiện tại tất cả mọi người biết rõ chuyện này, người nào trước tìm tới về người nào. Nguyên lai, ở Diệp Bắc mấy người đi đến tí thử nơi đó thời điểm, thượng thần học viện một góc nào đó liền lưu truyền ra như vậy một kiện sự tình, thượng thần viện trưởng thích mèo mất đi, người nào tìm tới nó, có thể tiến vào thiên phụ quốc độ. Cái này không có nền tảng tin tức rất nhanh ở trên đường nhỏ truyền bá ra, một chút có ý nghĩ người ở thượng thần trong học viện lắc lư, nhìn như chẳng có mục đích, trên thực tế là vì tìm tới thượng thần viện trưởng mèo. Nhưng bây giờ, có người vận dụng đại thủ đoạn, công ham thượng thần internet hệ thống, đồng thời phát ra tin tức, ai có thể tìm tới thượng thần con mèo, người đó liền có thể thu được tiến vào thiên phủ chi quốc nhập trưởng quán. Loại này tin tức lớn như thế diện tích truyền ra, mặc kệ thượng thần viện trưởng có hay không đã đáp ứng cái này sự tình đều xem như quyết định đến. Giả lời nói 1000 lần liền là thật, huống hồ là một cái như vậy tất cả mọi người biết rõ tin tức. Huống hồ trở lên thần viện dài đối bản thân mèo con yêu thích, loại này sự tình, hắn là rất có thể hứa hẹn, coi như là đem phần thưởng này lại tăng thêm gấp 10 lần, cũng không có quan hệ. Tất cả mọi người, không đúng, không thể nói là tất cả mọi người, chỉ có thể nói Diệp Bắc có thể trông thấy tất cả mọi người, đều đỏ cổ, có thể tiến vào thiên phủ chi quốc, đây chính là thượng thần trong học viện to lớn nhất cơ duyên một trong. Thiên phủ quốc độ, thiên phủ quốc độ, cái này cũng không phải nói không, chỗ đó thật là tu sĩ thiên phủ quốc độ. Từ bên trong đi ra người, phần lớn trở thành cái kia thời đại cao cấp nhất một nhóm người. Những năm qua đến, có thể tiến vào thiên phủ chi quốc, tất nhiên là ở thượng thần kỳ trung đại thi đậu bài danh top 50 người, cái này độ khó nên lớn bao nhiêu có thể nghĩ. Lúc đầu thượng thần liền là thiên tài tụ tập địa phương, như tiểu lữ tổ lữ nguyên, ma thai đã thành trần tô tô, những người này đều cường đại dị thường, thành đạo minh thập nhị tạo hóa, thế nhưng là ngươi càng ở thượng thần đợi đến lâu, ngươi càng sẽ phát hiện, nghị lữ nguyên cùng trần tô tô người như vậy còn có không ít. Một cái khác tiến vào thiên phủ quốc độ phương pháp, thì là đại khảo đoàn thể thi đấu bài danh trước ba, muốn so cá nhân đại khảo càng thêm khó khăn, coi như là lữ nguyên nhân vật như vậy cũng không nói 10 phần chắc chín. Mà cái này một lần, chỉ cần tìm tới một con mèo liền có thể thu hoạch được tiến vào thiên phủ chi quốc cơ duyên, ai sẽ không động tâm. Diệp Bác hướng về phía Lý Trường Thanh nói ra, nếu như nói tiểu đạo tin tức là thế nào đến mà nói, ta cho rằng đại khái là người một bọn văn nhân tài tử bằng hữu làm, lấy bọn hắn trong tay tài nguyên, làm được loại này sự tình không xem như quá khó khăn, có thể công vùi lấp thượng thần internet sự tình, Trường Thanh cho rằng là người nào làm tay chân đây. Lý Trường Thanh hiển nhiên còn không có tiêu hóa tất cả tin tức, Diệp Bác tra hỏi, hắn sửng sốt một hồi lâu, đem sự tình làm theo mới mở miệng nói thật, có thể làm được công hám thượng thần internet hệ thống, ta cho rằng không có khả năng là quang tử thời đại ngoại nhân, làm chuyện này, hoặc là Đông Quang viện A Sáng, hoặc là Bắc Quang viện Bỉ Yêu, không có người thứ ba. Diệp Bắc ngẩng đầu nhìn xem thiên, Đông Quang viện Á Sáng hoặc là Bắc Quang viện Bỉ Yêu sao? Đây coi là không tính chúng ta số phận không sai, bọn họ làm lớn như vậy sự tình, ngược lại là tiện nghi chúng ta. Chỉ cần chúng ta tìm tới mèo, coi như là chúng ta thắng, mà Lữ Nguyên cũng cầm chúng ta không có biện pháp, dù sao pháp không trách chúng, coi như là Lữ Nguyên, hắn cũng không thể bởi vì ai tìm được mèo liền trừng phạt người nào, bây giờ đang tìm mèo thế nhưng là một nửa Đông giáo khu tu sĩ, nếu như ta không có lầm mà nói, hắn Lữ Nguyên chỉ có thể điều động một nửa khác Đông giáo khu tu sĩ a. Đại khái là một cái như vậy tình huống a. Lý Trường Thanh cũng không phải xác định nói ra. Diệp Bắc nói ra, không cần dựa vào tí thử, cũng không cần thế lực, đem bản thân đối thủ chuyển đổi thành Lữ Nguyên mà không phải đạo minh hệ thống, phần thắng không phải lớn rất nhiều sao? Lý Trường Thanh mới vừa muốn nói cái gì, lại phát hiện Diệp Bắc cái chán, không còn ánh sáng, hắn cái chán đã từng 100 tầng thơ văn bảo quang, toàn bộ biến mất. Ngươi, Chán ngươi thơ văn bảo con đây. Lý Trường Thanh kinh ngạc nói ra, liền bản thân vừa mới muốn nói cái gì đều quên. Diệp Bác nhàn nhạt nói ra, không biết lúc nào không thấy. Đây chính là 100 tầng thơ văn bảo quang, làm sao có thể đột nhiên biến mất? Lý Trường Thanh chất vấn, sau đó một cái ý nghĩ ở hắn trong đầu điên cuồng nảy sinh đi ra, chẳng lẽ thượng thần internet ngoại ý muốn là? Diệp Bác ngắm Lý Trường Thanh một cái, ngươi cũng không nên nói mỏ, ta cái gì đều không biết. Ta liếc mắt một cái cá gớm mới. Lý Trường Thanh nói ra, ngươi nói thật với ta, lần trước ở 50 trong lớp câu kia mời quân vào vòng, có phải hay không ngươi giảng? Diệp Bác lấy ra một cây xanh biết cảnh, ở Lý Trường Thanh trước mặt lung lay, là nó nói. Dở dạ cụ lạ ở bên cạnh gắt một cái, đàm luôn ở Diệp Bác trên giày. Chương 79, từ hoàng lớp trưởng Diệp Bác lão lưu manh cả ngày ném chim, hôm nay nhượng dở dạ cụ lạ mổ vào mắt, trên giày một ngụm năm xưa lao đảm, lớn như vậy một đống, cương quyết không có trông thấy. Diệp Bác lo lắng tìm mẹo sự tình, đẩy hai người nói ra, đi đi đi, chúng ta tìm mẹo, tìm được chúng ta liền đi ký viện, không phải, muốn đi thiên phủ quốc độ. Diệp Bác trong lòng nhất định là không thèm để ý tiến vào thiên phủ quốc độ, hắn trong lòng chỉ quan tâm trở về thượng thần học viện. Nhưng hắn nói như vậy, không thể nghi ngờ là ở bên người kích thích người, lúc đầu đám học sinh liền bởi vì thiên phủ quốc độ danh ngạch sự tình đỏ trong mắt, lúc này Diệp Bác nói lại lên, giống như bản thân có bao nhiêu không kịp chờ đợi một dạng, cái này thật sâu kích thích một nhóm muốn tiến vào thiên phủ quốc độ thượng thần học viện. Diệp Bác hành động, bọn họ khẳng định không cam lòng cử người xuống sau, phối hợp rời đi, đi đến một chút nơi hẻo lánh tìm kiếm thiên phủ chi quốc nhập trưởng quán. Lý Trường Thanh đem Diệp Bác đẩy tay mình từ trên bờ vai đánh rớt, nhỏ lông mày một mực nhíu lại nói ra, tìm mèo sự tình cần bàn bạc kỹ hơn, giống như ngươi cùng con rồi không đầu mở dạng, là hưởng phí công phu. Dở dạ cụ lạ quật cường ngẩng đầu, coi như làm bản thân không có nôn qua Diệp Bác trên giày một ngụm đàm một dạng. Vẫn không biết mình bị nôn qua đàm Diệp Bác nói ra, ta Diệp Bác cần kế hoạch. Không tồn tại, Diệp Bác nói chuyện thời điểm, chân trái bị không biết tên đồ vật bắt được, vật kia giống như có chút không sạch sẽ, chân trái có chút băng lạnh. Diệp Bác giật nảy mình, tưởng rằng cái gì bán linh, vô ý thức liền là một ước. Cảm giác giẫm ở cái gì mềm hồ hồ đồ vật phía trên. Nghe được người ở hô to, không ai giẫm. Không ai giẫm. Diệp Bác đồng môn, là ta, 50 ban tử hoàng a. Đồng môn. Diệp Bác định thần lại, nhìn thân tiếp theo nhìn, quả nhiên không phải là cái gì oan hồn dã quỷ, là một chương Diệp Bác có ấn tượng mặt, từng tại 50 ban trận kia thần chiến bên trong triệu hồi ra long hình dài hoành trang giá hán tử. Người này hiện tại đang nằm trên mặt đất, nhìn bộ dáng tựa như là vừa mới bị người đạp một cước, ngã ở trên mặt đất. Diệp Bác nuốt nước miếng một cái, trong lòng đại khái biết là ai đạp tử hoàng, cũng không nói đi ra. Hắn không biết xấu hổ cười hát hát nói, đây không phải Tử Hoàng huynh đệ sao? Ngươi làm sao nằm trên mặt đất, mau mau lên. Diệp Bác khom lưng cho Tử Hoàng đáp người đứng đầu, đem người cho đỡ lên. Chỉ nghe Tử Hoàng oán hận nói ra, vừa mới không biết là cái nào hỗn đản đạp ta một cước, hảo hảo đáng giận, không muốn để cho ta gặp phải người kia, bằng không thì liền là dừng lại loạn đánh. Diệp Bác xấu hổ cười nhẹ một tiếng, rất sợ mình bị Tử Hoàng hoài nghi. Mà lúc này đây, Diệp Bác trông thấy bản thân trên giày không biết lúc nào nhiều hơn một cục đàm, trong lòng vui vẻ, hướng về phía Tử Hoàng nói ra, cặp chân kia tuyệt đối không phải ta đã được. Từ Hoang huynh đệ ngươi nhìn, ta trên giày có cục đàm, nếu là ta đá ngươi, ngươi trên mông nhất định có đàm ấn mới đúng. Có thể ngươi trên mông cũng không có đàm ấn. Ngươi thành thật từ Hoàng nghiêm sắc mặt, làm sao sẽ hoài nghi Diệp Bắc Đồng môn đây? Ta tin tưởng Diệp Bắc Đồng môn không phải loại kia tiểu nhân sẽ đem người từ dưới mái hiên đạp ra ngoài, bản thân chiếm lấy vị trí hèn mọn chi đồ. Diệp Bắc miễn cưỡng cười, tâm nói thật là xin lỗi ta trong lòng của ngươi có như vậy cao lớn địa vị. Đúng rồi, ta trên giày mụn này đàm là ai nôn, đứng ra. Không muốn để cho ta gặp phải người kia, bằng không thì liền là dừng lại loạn đánh. Từ Hoàng cùng Diệp Bắc hai người cũng xem như hàn huyên có một hồi, nhớ tới bản thân còn có đang gấp sự tình, dùng sức vỗ một cái đầu góc mắng bản thân hồ đồ, nói ra, Diệp Bắc đồng môn chúng ta trước không nói, ta còn có đứng đắn sự tình đây. Từ Hoàng phủi mông một cái phía trên đất, bánh nướng một dạng bàn tay to giữ chặt Lý Trường Thanh nói ra, Trường Thanh à, tranh thủ thời gian đi với ta 50 ban, chúng ta bị người cho chặn. Từ Hoàng nói 50 ban bị chắn sự tình, Diệp Bắc đám người ngược lại là biết rõ. Bọn họ ở Yên Ba Hồ sự tình, tí thử đã từng thi triển thần thông, nhờ bọn họ nhìn qua 50 ban cảnh tượng. Các nàng biết rõ từ hoàng trong miệng bị người chặn là chuyện gì xảy ra. 50 ban bị lấp, quy tội hàn lý, là bởi vì Lữ Nguyên sợ 50 ban cái này biến số sẽ nghịch chuyển thiên đạo, sinh ra không cũng biết biến số, hỏng hắn Lữ Nguyên chuyện tốt, cho người phong tỏa 50 ban, nhượng 50 ban tất cả mọi người không cho phép ra ngoài. Từ hoàng cái này ra hỏa vốn hẳn nên cùng một đám người giằng co, lúc này xuất hiện ở thượng thần cửa ra vào, hắn làm sao từ 50 trong lớp đi ra nhượng hắn Diệp Bắc đám người có chút hứng thú. Lý Trường Thanh nói ra, lão tử à, không phải anh em không giúp người, thực sự là hôm nay có chuyện quan trọng mang theo không thể giúp người. Chúng ta hôm nay phải đi tìm tới thần học viện viện trưởng mất đi con mèo kia. Diệp Bác âm thầm gật đầu, không hổ là nhà của ta Trường Thanh, trong lòng vẫn là hướng về ta. Ngươi nói con mèo kia sẽ không liền lá xông vào chúng ta 50 ban cái kia a? Bạch sắc, liền cái mũi bên cạnh có hai phiết màu nâu, một mặt túm dạng cái kia. Anh nông dân từ hoảng sợ lên đầu, một mặt không thể nghĩ nói ra. Diệp Bác nhảy dựng lên liền làm một cước, đá văng Lý Trường Thanh, vô từ hoang bà bay, trưởng nghĩa nói ra, từ hoang huynh đệ, không cần nói nhiều, chúng ta nhanh đi 50 ban giải vây, huynh đệ sự tình chính là ta sự tình. Lữ Nguyên đám kia thủ hạ cũng không hỏi thăm nghe ngóng, chúng ta 50 ban là dễ khi dễ. Từ Hoàng cũng không chút nào hoài nghi Diệp Bắc tình nghĩa huynh đệ, mặt mũi tràn đầy cảm kích, hắn cũng học Diệp Bắc đĩnh đạt nói ra, cũng không phải sao. Đám kia điều nhân thứ nhất ta liền cảm thấy không thoải mái, muốn không phải là bọn họ trên tay cái kia thanh tiên kiếm, ta sớm một người làm lật bọn họ. Từ Hoàng thuận tay cũng nắm tay khoác lên Diệp Bắc trên vai, hai người bộ dáng, đơn giản cùng anh ruột hai một dạng thân. Lý Trường Thanh nhìn xem đều cảm thấy có chút mất mặt, cùng Diệp Bắc hơi tách rời ra một chút tự ly, giờ dạ cụ lạ cũng âm thầm chuyển khởi hành tiểu tử, hai người chỉ kém trên mặt viết ghét bỏ hai chữ. Đi, đi 50 bàn. Đàng Vương lâu 50 bàn, hiện tại vẫn ở vào bị phong tỏa trạng thái. Trước đó cũng đã nói, 50 bàn cái này lớp học tồn tại ở Thượng Thần Học viện là rất đặc thù, rất nhiều thời điểm, Thượng Thần Học viện đối ngoại là tuyên bố không có cái này lớp học. Bởi vì 50 bàn chính là biến số, vì bỏ chạy một là không cách nào suy đoán tồn tại. Coi như là trở lên thần học viện dạng này nội tình hậu đãi tồn tại, cũng không dám tùy ý cùng 50 chi số dính chọc nhân quả. Lữ Nguyên làm việc từ trước đến nay giọt nước không lọt, tự nhiên sẽ không bỏ qua 50 bàn cái này biến số, phái người đem 50 đám người nhốt lên. 50 bàn ngoài cửa chính là lúc trước ngăn trở Từ Hoàng cầm kiếm người, khả năng hắn tu vi so ra kém Từ Hoàng, nhưng là trong tay hắn kiếm quá mức sắc bén, có thể ép đoạn sơn hà. 50 bàn, học sinh nguyên một đám rũ cụp lấy đầu, nằm sấp ở chính mình trên mặt bàn, có một gốc dạ không một gốc dạ rút ra trên tay hoa hồng, lại nhại mà nói đến, Từ Hoàng sẽ không tới, Từ Hoàng sẽ đến. 50 bàn trong góc ba cái tụ cùng một chỗ quái ra hỏa cặc cặc cười quái dị, tới hay không cũng không đáng kể. Thật không được, liền do chúng ta ca ba xuất thủ, làm thịt đám kia ra hỏa. Lời này không phải nói một chút, bên trong mang theo sát ý ba cái này quái ra hỏa, là tương đối cùng hung cực các chi đồ. Ba người thân phận, kinh khủng không cần nói nhiều. Chương 80, ta cảm thấy Tân Phong Bạo liền muốn tiến đến. Liếm liếm bờ môi, ba người đem ánh mắt riêng phần mình thu trở về, duy chỉ có đem mình nói để xuống, nếu là Từ Hoàng không trở lại, đám người này còn cản trở bọn họ đi ra 50 ban, ba người tất nhiên xuất thủ, có thể sẽ tạo thành dứt hoạn. Một nhóm rút mân tôi 50 ban học sinh dọa đến là liền trong tay rút một nửa hoa hồng đều đi mất đi, vội vội vàng vàng hướng về phía ba người nói ra, bao nhiêu một chút sự tỉnh, nhịn một chút liền tốt, ba người các ngươi minh đệ đừng làm loạn. Tam Hung trong ánh mắt hung ác, hướng về phía đám người lạnh lùng cười một tiếng, cũng không nói lời nào. Bọn họ ở 50 ban một cái nơi hẻo lánh ngồi vây quanh một đoàn, quái đản đến kịch liệt, đem tất cả mọi người cách ly ở bọn hắn bên ngoài. Cái này, một đám người bị giật mình, ba cái này hung hàng, sợ là muốn dẫn xuất sự tình đến. Tuy nói Lữ Nguyên thủ hạ làm sự tình sát thực có chút quá phận, nhưng là lại có thể có biện pháp gì? Nhân ra thế nhưng là Lữ Nguyên à, là đạo minh đệ tam tạo hóa, tương lai nhất định có thể đưa thân đạo minh cao tầng, hiện tại làm việc vô lễ một chút, kẻ khác chưa hề nói không tư cách. Lại giả thuyết, Từ Hoàng không phải nghĩ biện pháp ra ngoài tìm Lý Trường Thanh sao? Nói không chừng có thể hảo hảo giải quyết việc này, không tất yếu làm ra lô mãng sự tình. Đám người, một cái tính tình vô cùng tốt học sinh đi ra chỗ ngồi, muốn đi khuyên nhủ Tam Hùng, nói cho bọn hắn đạo lý, không cho ba người thật xông ra hòa đến. Nếu như đắc tội Lữ Nguyên, coi như địa vị cao thượng như bọn họ, ở đạo minh cũng sợ là muốn bị làm khó dễ. Dễ tính học sinh đứng dậy, hướng về Tam Hùng đi hai bước. Cửa ra vào cầm kiếm người mệnh lệnh một dạng nói ra, người, không cho phép rời đi vị trí một bước, cho ta ngồi trở về. Dễ tính học sinh mắt tròn váng, bận điệu nói ra, chờ chút, ta không phải muốn rời đi 50 bàn. Ta là muốn đi hỗ trợ quên ba cái đồng môn. Cầm kiếm người đối dễ tính học sinh mà nói ngoảnh mặt làm ngơ, ngón tay cái nhẹ nhàng chụp kiếm cắt, đem cái kia trên thân kiếm tiên quang thả ra một sợi, đối tính khí tốt học sinh nói ra, cút trở về cho ta. Dễ tính học sinh thân thể cứng cứng đờ, sắc mặt khó coi, thân thể có chút phát run. Tam Hung quái tiếu, ngươi đem kẻ khác coi như tân khách, có thể ngươi ở kẻ khác trong mắt chỉ là sâu bọ, thực sự là buồn cười. Cầm kiếm người gặp tính khí tốt học sinh không có ngồi trở về, ánh mắt cũng trầm xuống, ngươi tính thứ gì? Bất quá là nhỏ yếu nhất 50 ban học sinh, coi như không có cái này tiền kiếm, coi như là không có Lữ Nguyên phân phó, ngươi cùng ta ở giữa thân phận cũng là ngày đêm khác biệt. Ta muốn ngươi như thế nào, ngươi liền chỉ có thể như thế nào. Cầm kiếm người hướng về phía trước bước ra một bước, không có thuận thế rút ra trường kiếm, ngược lại là thành tiên kiếm thu trở về, vẹn vẹn đem bản thân khí thế vô hạn phóng đại thả ra ngoài, hướng về tính khí tốt học sinh áp bách. Tính khí tốt học sinh thực lực hiển nhiên không có cầm kiếm người mạnh, cầm kiếm người phát ra khí thế như hai tòa đại sơn đặt ở tính khí tốt học sinh đầu bay, đem hắn ép tới đạp không ra hơi. Tính khí tốt học sinh miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn cầm kiếm người một cái, coi là cầm kiếm người giáo huấn qua bản thân, cũng nên thu tay lại, lại không nghĩ cầm kiếm người khinh miệt nhìn tính khí tốt học sinh một cái, khí thế rốt cuộc lại mạnh một phần, sống sờ sờ áp đảo tính khí tốt học sinh, nhượng hắn một mông ngồi ở trên mặt đất. Cầm kiếm người lúc này mới hài lòng, khoe miệng lộ ra mịt mờ ý cười, ánh mắt thương hại giống đang nhìn một cái đồ đần. Sau lưng một nhóm Lữ Nguyên phái tới người đều là nhếch miệng lên, nhìn tính khí tốt học sinh cười nhạo. Tính khí tốt học sinh tức khắc xấu hổ không chịu nổi, huyết khí xông lên cái hốc, người kém chút là ngốc ở ngay tại chỗ, một thân tu vi được đến khí tán hết. Cầm kiếm người nói ra, 50 ban tử hoàng làm được ta, xem như hắn bản sự, ngươi xem như thứ gì, cũng dám cùng ta kêu to, ta lặp lại lần nữa, lập tức trở về bản thân trên chỗ ngồi, bằng không thì. Cầm kiếm người chậm rãi nâng lên trong tay tiên kiếm, hoành đặt ở bản thân trước ngực, một kiếm chém ngươi trái thai. Tam Hung lại phát ra làm người ta sợ hãi tiếng cười quái dị, thực sự là đặc sắc tuyệt luân. Đây chính là làm người tốt hạ tràng. Người tốt là không có đường sống. Tính khí tốt học sinh bị cầm kiếm người nhục nhã được huyết khí phun lên não, chỗ nào còn có thể chiếu vào cầm kiếm người nói chuyện trở lại bản thân trên chỗ ngồi, hắn một tay vịn bên cạnh băng ghế dựa, tận khả năng phải đứng lên, lại phát hiện bản thân làm sao cũng không dùng được tình. Cầm kiếm người cười lạnh một tiếng nói ra, đây là ngươi tự tìm. Tiên kiếm rút ra, 5-6 đầu tiên quang ở trên kiếm thả ra, mỗi đầu tiên khí đều có vạn cân nặng, có thể ép đoạn sơn hà, gia trì ở trên kiếm, dù cho không có thực lực xúc động bọn họ thần thông, có thể vẹn vẹn dựa vào bọn họ cái này trọng lượng, đều có thể nghiền ép đại đa số tu sĩ. Một kiếm này nếu là thật xem ở tính khí tốt học sinh trên người, đừng nói là lỗ thai trái, coi như là nửa cái đầu góc đều muốn gọt xuống tới. Tam Hung ở vào thời điểm này vẫn như cũ quái thiếu, đánh chúng nên bị một kiếp này. Đáng đời gọi ngươi mạo xưng người tốt. Tính khí tốt học sinh mắt thấy kiếm kia tới gần bản thân, lại không có thể ra sức, trong lòng thở dài một tiếng, khí lực tan hết, chỉ có nhận mệnh nhắm mắt lại. Nhưng nhắm mắt lại có một hồi lâu, dự cảm đau đớn lại không có đến, trong lòng nghi hoặc, mở mắt ra, lại không nghĩ tới, trước mắt là dạng này một bộ tình cảnh. Cái kia tuyên bố muốn chém hắn thai trái cầm kiếm người, duy trì vung ra kiếm tư thế, lại không có thể đem bản thân kiếm rơi xuống, không thể chặt xuống kẻ khác thai trái, ngược lại là chính hắn thai trái, một mảnh máu thịt bé bét. Ở cầm kiếm người bên người, đứng đấy nguyên bản vây tụ ở xó xỉnh bên trong Tam Hung. Tam Hung hỗn độn hai tay án lấy cầm kiếm người cầm kiếm tay, cùng kỳ đem một cái tay kề sát ở cầm kiếm người phía sau, đào một tay trái máu tươi chảy đầm địa, cầm một cái người sống thai trái, bên trong huyết vẫn là nóng, bốc lên khí. Cầm kiếm người nghĩ ra kiếm thay đổi bại cục. Hỗn độn âm hiểm cười một tiếng, án lấy cầm kiếm người dưới tay lực, chỉ nghe răng rắc một tiếng, cầm kiếm người gãy tay. Cầm kiếm người sắc mặt không có một tia biến hóa, ngược lại là hướng về phía ba người bình tĩnh nói ra, ba người các ngươi, biết rõ các ngươi đang làm cái gì sao? Đào một không có phản ứng cầm kiếm người, ngược lại là cười quái dị hướng về phía sau lưng người nói ra, xem đi, đây chính là đạo lý, ai mạnh người nào chính là tôn. Cái gì chuẩn mực lễ được đều là cầu thí. Các ngươi thiện chỉ có thể bị người lớn, chúng ta xấu lại không người dám cùng chúng ta đối đầu. Cầm kiếm người lần nữa chất vấn, các ngươi có biết rõ, ba người các ngươi, đang làm cái gì sao? Biết rõ lại như thế nào? Không biết lại như thế nào? Đào một hỏi ngược lại nói ra, ngươi hiện tại là có tư cách cùng ta nói chuyện sao? Cầm kiếm người nói ra, các ngươi như là còn dám đụng đến ta mảy may, liền mang ý nghĩa các ngươi muốn cùng Lữ Nguyên đối đầu, các ngươi cũng biết cùng Lữ Nguyên đối đầu là hậu quả gì. Kia chính là cùng Đạo Minh đệ tam tạo hóa đối đầu, là cùng Đạo Minh thập nhị tạo hóa hệ thống đối đầu, là ở cùng toàn bộ Đạo Minh đối kháng. Những chuyện này các ngươi có biết rõ? Nếu là biết rõ liền cho ta tranh thủ thời gian lui ra. Bằng không thì chúng ta đã biết, lại như thế nào? Tam Hung cười nạo. Rầm rầm rầm. 53 ngoài cửa, 17 thanh có tiên quang ra chỉ tiên kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, cùng nhau chỉ Tam Hung. Cầm kiếm người ở trách mắng, lập tức cút trở về cho ta. 50 đám người cắn răng, có thể bọn họ lại có thể như thế nào? Đối mặt 17 thanh tiên kiếm, dù cho là toàn bộ 50 ban cũng không nhất định là đối thủ, chỉ có thể nhịn lượng. Chỉ có Tam Hung không lùi, bọn họ gặp mạnh thì hung, càng cường càng hung. Muốn cùng 17 thanh tiên kiếm đối kháng, dù cho trong lòng biết rõ không có bao nhiêu phần thắng, nhưng thì tính sao, Tam Hung tên xưa nay nổi danh, không có khả năng bởi vì phải chết liền lui lại. Cầm kiếm người cười, có chút dữ tợn, hắn đối lấy Tam Hung nói ra, các ngươi là thật tự tìm cái chết. 17 thanh tiên kiếm đồng loạt hướng về phía Tam Hung bay đi. Tiên khí ngang dọc, kiếm khí lang liệt. Chỉ đợi đến nháy mắt thời gian, liền có thể đem Tam Hung xuyên thủng. Tam Hung đón 17 thanh tiên kiếm, một thanh dứt bỏ trên tay cầm kiếm người, giống to một tiếng, ba người đem bản thân huyền công vận chuyển tới cực hạn, hai mắt trở lên, vẫn là dốc hết toàn lực. Nhưng bất đắc dĩ, 17 thanh tiên kiếm, tay cầm đều mang theo thuần dương tiên kiếm một sợi tiên khí, cái kia một sợi tiên khí quá nặng đi, có thể ép đoạn sơn hà. Huống chi người của sống. Tam Hung hộ thể huyền công, bị tiên kiếm phá. Nhục thân gặp phải tiên kiếm đâm thủng. Đầu tiên là đào nột một đầu cánh tay, trong đó xương cánh tay trực tiếp đứt gãy, xương gãy thống khổ, kém chút nhượng đào nột hôn mê ngất đi. Sau đó là đào nột đùi, mặc dù không có thương tới xương đùi, lại làm cho toàn bộ đùi chết lặng, một chút trực giác cũng không có. Tiếp theo là cùng kỳ một đầu ngón tay, bị chặt đứt ở trên mặt đất, hỗn độn bị hai người bảo hộ trong đó, lại không có nhận tổn thương. Cầm kiếm người nói ra, nói mình là xấu, lại đem ta đẩy ra không cho ta nhận tiên kiếm tổn thương. Đây coi như là cái gì xấu à, chân chính xấu liền để cho ta tới nói cho các ngươi là cái gì à. Cầm kiếm người quay đầu nhìn xem một nhóm không chế tiên kiếm, nét mặt vui cười nói ra, giết bọn hắn cho ta. 50 ban đột nhiên chết một dạng yên tĩnh, chỉ có một tiếng chạc cây gõ đất bản thanh âm từ đằng xa truyền đến, ngươi nói muốn giết ai vậy? Chương 81, đạo nhân ta là để ngươi lăn, biết không? Ngươi chưa đến mà tiếng đến mà một cây chạc cây đi theo đến. Tới này căn chạc cây, không thế nào tươi sống, chỉnh thể cao cấp điều khuynh hướng ố vàng, có thể đầu cảnh nhưng lại có một vẻ xanh biếc, như khô một phùng xuân, cây khô gặp mùa xuân, đồng dạng, cho người nghĩ lầm nó là một cây mới tinh mới từ trên cây rớt xuống chạc cây. Cái này chạc cây theo lấy thanh âm mà đến, cách không hướng về 17 thanh tiên kiếm đánh tới, không có chút nào uy thế, thậm chí ngay cả khí đều không tồn tại, nói rõ chưa từng có tu sĩ điều khiển nó chỉ là vô cùng đơn giản bị người một tay ném đi ra mà thôi, giống như là một kiện phàm vật bị phàm nhân ném đi ra một dạng. Không phát ra một chút tiếng vang, chạc cây yên lặng chọn chúng 17 thanh tiên kiếm bên trong đó một thanh, làm một tiếng đụng vào phía trên. Nhỏ như vậy hai cái đồ vật, một thanh tiên kiếm một cây chạc cây, chạm vào nhau cùng một chỗ, lại phát ra như chùa miếu bên trong Phật chuông một dạng cho người đình thai nhức óc thanh âm. Các tu sĩ màng nhĩ ở dưới thanh âm này, như là phát điên loạn chiến, như nhẹ cánh phiến mỏng, chỉ có thể dùng khí phong bế lỗ tai bốn phía, mới có thể miễn cưỡng không ở đây thanh âm dọa hôn mê ngất đi. Kiếm cùng chạc cây giữ lẫn nhau không dưới. Một vị khống kiếm giả phát ra một tiếng hét, "Này!" Khống kiếm giả phát lực, thể nội công pháp vận chuyển, khí kinh hùng hậu, nhiều năm tu luyện khí như một đầu trường long, bay vọt mà ra, toàn bộ chút vào tiên kiếm bên trong. Trôi này tiên kiếm, khí thế lớn một đoạn, thể phải đè xuống cùng bản thân dây dưa chặt cây, tiên quang bên trong cái kia có thể ép đoạn sơn hà trọng lượng, tự nhiên là giải phóng rất nhiều lực lượng. Lúc đầu cái này tiên kiếm lấy được ngoại lực, lý nên vượt lên chặt cây. Lại chưa từng nghĩ, cái này chặt cây là thiên sinh thần dị đồ vật, gặp mạnh thì mạnh, gặp càng mạnh thì càng mạnh. Tam Phong đạo nhân vô căn thụ chặt cây, thế gian không người có thể đối với nó tiến hành bất luận cái gì hình thức áp chế. Trôi này tiên kiếm hấp thu tu sĩ khí, tăng uy thế, có thể ở chạc cây trước mặt còn chưa đủ nhìn. Ngươi không phải muốn áp chế ta sao? Vậy ta liền đem lúc đầu lực lượng phóng xuất ra một kia, đưa ngươi trấn áp. Chạc cây đằng trước một vòng xanh biếc càng thêm tiên diễm, tựa như còn khuyết trương một chút, đem bên cạnh nguyên lai ố vàng cũng nhuộm dần trở thành lục sắc, chạc cây khí thế, tựa như lại trở về đêm hôm đó, một nhánh phá hết 2000 lục trọng giáp hào khí. Ngươi một thanh tiên kiếm được chia quân tử kiếm mấy sợi tiên khí như thế nào? Như thường được ở nơi này chạc cây trước mặt túi đầu bước đi, nếu như bằng không thì muốn ở chạc cây trước mặt làm cao đầu, thử thử. Hạ trang chỉ có thể là như vậy. Giống như ba giáo huấn nhi tử một dạng, chạc cây men theo tiên kiếm trạng thái rằng co bước đi ra, giống như là đánh tiểu hài mở dạng, một nhánh nha đánh vào tiên kiếm trên thân kiếm. Leng keng. Thanh âm thanh thúy, không thế nào lớn, nhưng em hai, có thể liền là cái này em hai thanh âm lại muốn so lúc trước cái kia như Phật chung một dạng nổ mạnh càng thêm cho người kiềm chế, cái này em hai thanh âm, thế nhưng là dùng một thanh tiên kiếm tính mệnh gõ đi ra à. Trôi này bị chạc cây đánh tiên kiếm, giống như là người mất đi hồn phách, thẳng tắp từ hành lang trong lối đi nhỏ rơi xuống, màu sắc cảm đạm đến cực điểm, khai phong trên lưới kiếm nổi lên quấn. Muốn không phải là phía trên tiên khí vẫn còn, thanh kiếm này coi như là toàn bộ phế đi. Đánh kiếm chạc cây đánh phế đi tiên kiếm, mượn đánh kiếm lực đạo, ở không trung đánh mấy cái lộn mèo, rơi vào một cái áo bào xanh nói nhân thủ phía trên. Cầm kiếm người gặp một chôi tiên kiếm gần như bị phế, trong mắt âm trầm ra nước, hắn ra hiệu đám người dừng tay, đem còn thừa 16 thanh tiên kiếm toàn bộ thu trở về. Hướng áo bào xanh đạo nhân đặt câu hỏi, người là ai? Ta à? Áo bào xanh đạo nhân nói ra, đạo nhân Nam Diệp. Nam Diệp. Cầm kiếm người hiển nhiên không tin áo bào xanh đạo nhân nói chuyện, cười lạnh một tiếng, ngươi kêu Nam Diệp, ta còn cứ gọi Diệp bắt đây. Ta hỏi ngươi, ngươi biết rõ ngươi đang làm cái gì sao? Đạo nhân đem chạc cây trụ ở trên mặt đất, hai cánh tay ép ở phía trên, ta biết rõ a. Ngươi biết rõ? Cầm kiếm người cười, sau đó lấy ở trên cao nhìn xuống giọng điệu nói ra, vì xuống hướng trôi này tiền kiếm xin lỗi, ta có thể bỏ qua ngươi. Ha ha. Áo bào xanh đạo nhân cười hai tiếng, ngươi thật nghiêm là ta, vậy ta cũng nói hai câu tốt, lập tức cút cho ta. Cầm kiếm người nở nụ cười lạnh, ánh mắt đảo qua 16 vị không kiếm giả, hướng về phía đạo nhân nói ra, ngươi nói muốn để cho ta lăn. Ngươi có tư cách này sao? Cầm kiếm người bồ liếng, liền là còn lại 16 thanh tiên kiếm, đây là có thể quét ngang 50 ban đồ vật, 16 thanh cùng nhau xuất động, tuổi trẻ tu sĩ có mấy người có thể ngăn cản. 16 thanh không còn đối tam hung ra tay, mà là đem manh mối nhắm ngay đạo nhân, hung thái lộ ra. Giết hắn. Cầm kiếm người nhẹ nhàng nói một câu, tựa như lại nói nghiền chết một con kiến sự tình. 16 thanh tiên kiếm bất lệnh, bắn ra hàng loạt xuất kích. Đạo nhân lại tựa như không có trông thấy cái này, 16 thanh tiên kiếm hướng bản thân phóng tới tiên kiếm, nhàn nhã dạo chơi hướng đi về trước một bước. Ngẩng đầu nhìn một chút, đạo nhân khẽ cười một tiếng. Đối mặt 16 thanh trước mặt bay tới tiên kiếm, đem cái kia chạc cây nhấc lên. 16 đạo lưu quang ở đạo nhân bên người sẽ qua, lại chưa từng thấy một chút ân hồng phiêu khởi. Chạc cây điểm nhẹ, hết thể điểm 16 lần, mỗi điểm một lần đạo nhân tất nhiên đi về phía trước một bước, điểm 16 lần, kia chính là đi 16 bước. 16 bước đi ở đẳng vương lâu trong hành lang cầm kiếm người trước mặt, mà 16 hạ hơi chút thì phân biệt điểm ở 16 thanh tiên kiếm, điểm vị trí, nhiều lần ở tiên kiếm thân kiếm trung ương. 16 thanh tiên kiếm cùng đạo nhân nghiêng người mà qua, đạo nhân không có việc gì, 16 thanh tiên kiếm dường như lộn rực ưng chim cắt, phát ra rên rỉ, rơi xuống, rơi vào đạo nhân sau lưng, bởi vì trên thân kiếm lực đạo không có biến mất, ở trên hành lang còn trượt ra ngoài thật xa cự ly, thẳng đến đâm vào hành lang bên tường, cắm đi vào rất sâu địa phương mới có thể dừng lại. Đạo nhân ngẩng đầu nhìn một chút trước mắt cầm kiếm người, người này rốt cục không có trước đó khinh thường sắc mặt, mà là cả khuôn mặt cực độ vặn mèo bên trong còn mang theo ghen tị và oán hận. Đạo nhân tiếp lấy đi về phía trước, hoàn toàn không có đem cầm kiếm người để vào mắt, bả vai cùng bả vai song song, sau đó bước qua, ta lại nói một lần, cũng ngay. Cầm kiếm người không có dựa theo Diệp bắt chỉ thị hành động, bởi vì hắn nhận định mình là Lữ Nguyên thủ hạ, đạo nhân không dám động đến hắn. Cầm kiếm người vô sỉ mở miệng nói ra, ngươi dám động ta? Ta chính là Lữ Nguyên lớn biểu ca, ngươi muốn là đụng đến ta, Lữ Nguyên tuyệt đối sẽ làm thịt ngươi. Nhanh một chút đem trên tay ngươi chạc cây cho ta, nếu không phải cái này kiện châu báu, ngươi cái này phế vật làm sao có thể là ta đối thủ? Bớt làm động. Đạo nhân từ trong thâm tâm nói một câu, ngươi thật vẫn còn, tiện cốt đầu a. Đạo nhân ném một cái chặt cây bay ra, chính giữa cầm kiếm người đầu gối, răng rác một tiếng, đánh nát đạo nhân xương bánh trẻ. A. Cầm kiếm người kêu thảm một tiếng, hai chân mất đi lực đạo, ầm một tiếng quỳ ở trên mặt đất, có thể trong miệng vẫn như cũ gầm thét, ngươi dám động ta. Lữ Nguyên biểu đệ cũng không phải loại người như ngươi có thể gây. Chặt cây đánh tiếp cầm kiếm người đầu gối lực đạo, lần nữa trở lại Diệp bắt trong tay. Lữ Nguyên, Lữ Nguyên. Đạo nhân quay đầu, đem chặt cây ném ra ngoài, ngươi thật sự ta không dám động hắn. Cầm kiếm người thấy bay ra ngoài chặt cây, đột nhiên không còn kêu lên, trên mặt oán hận cũng từng chút một biến mất, cả người lại là choáng tại chỗ, trong miệng thì thảo, ngươi sao dám? Đạo nhân chặt cây ở không trung vòng vo hai vòng, bị đạo nhân vung tay lên, lấy khí ngự, hung hăng đánh vào trước kia thứ 17 thanh tiên kiếm lên. Cái kia tiên kiếm vốn là chết rồi, bị chặt cây đánh chết, mất đi quang trạch, lẳng lặng nằm trên mặt đất, ngay cả vừa mới 16 tiên kiếm hợp kích chặt cây đều không có tham gia. Có thể lần này, làm chặt cây đánh tới thời điểm, hắn buộc phát ra vạn trượng ánh sáng, cái kia mấy sợi tiên khí ở liều chết chống cự, chỉ bởi vì chặt cây đi tới. Thế nhưng là, cái này tiên quang ở chạc cây phía dưới nát, gãy thành ngũ đoạn. Mà cái kia tiên kiếm càng là thê thảm, không có tiên quang bảo hộ, hắn ở chạc cây gõ đánh xuống, trực tiếp trở thành cho bụi. Cái này thanh tiên kiếm bị hủy đi trước tiên, đông giáo khu đệ nhất ban vị trí bồng lai trong lầu, xuất hiện một cỗ bạo ngược khí tức, tràn ngập ở toàn bộ lâu bỏ. Phát ra cỗ này khí tức người, chính là Lữ Nguyên, hắn ngồi ở tiên sư văn phòng làm việc ghế dựa, mà bên cạnh tiên sư ngược lại toàn bộ đứng đấy, bọn họ ở Lữ Nguyên khí thế phía dưới như ve sầu sợ mùa đông. Lữ Nguyên nói ra, không hổ là thượng thần học viện, lại có dám ngỗ nghịch ta người tồn tại. Đã ngươi bị ta tự tay rèn đúc tiên kiếm, kia chính là hướng ta Lữ Nguyên tuyên chiến, chỉ cần ngươi không phải đạo minh thập nhị tạo hóa, ta đều muốn tự tay giết ngươi. Đàng Vương Lâu cầm kiếm người tận mắt nhìn thấy tiên kiếm bị hủy, có thể nói lên được là gan mật đều đức, hắn nói ra, ta đi. Đạo nhân nói ra, đi. Ta là để ngươi lăn, ngươi không có nghe thấy sao? Ngươi. Cầm kiếm người kêu một tiếng. Thế nhưng là đạo nhân nơi nào nghĩ nghe cầm kiếm người lời nhảm, đem chạc cây đặt ở trên mặt đất gõ vừa gõ, trong mắt hơi híp nói ra, là lăn vẫn là không lăn. Chương 82, từ hoàng lớp trưởng một chiêu hư hoàng, liền rất có linh tính cầm kiếm người trong lòng bị khuất, hắn hai đầu gối đều tan nát, muốn rời đi 50 ban chỉ có thể dùng nắm sớp, có thể đạo nhân này còn không buông tha, muốn hắn lăn ra đi. Hắn mặc dù đối đạo người kiêng kỵ và phần, nhưng ngày xưa đến bá đạo đã quen, hướng về phía đạo nhân trầm giọng nói ra, ta chính là Lữ Nguyên lớn biểu ca, ngươi không muốn quá phận. Đạo nhân ha ha cười một tiếng, ta cuối cùng nói một lần, lăn ra đi. Một đầu chạc cây chống đỡ ở cầm kiếm người trước mặt, cách cầm kiếm người khuôn mặt chỉ có mấy ly cự ly, chạc cây đầu vai xanh biếc, có thể thấy rõ ràng. Cầm kiếm người thấy căn này chạc cây, tức khắc dọa đến sắp điên đi qua, đầu kia chạc cây thế nhưng là cắt đứt tiên kiếm châu đáo à, nếu là thật rơi vào bản thân, hắn còn nơi nào có cố làm ra vẻ phái đoàn. Mạng trọng yếu vẫn là mặt mũi trọng yếu, hiển nhiên là mạng trọng yếu. Muốn hắn lăn đúng không? Vậy liền lăn tốt. Cầm kiếm người ở chạc cây trước mặt, không dám nói nhảm một câu, hắn hai tay ôm đầu gối, trở thành một cái cầu, thật sự từ 50 ban cửa ra vào mượt mà đi ra. Ngay từ đầu không ai bị nổi, giờ khắc này lại là chó nhà có tang. Cầm kiếm người hận đến cắn nát răng, nhưng cũng chỉ có thể hướng trong bụng nuốt vào, như muốn phát cuồng. Không kiếm giả nhóm muốn cùng cầm kiếm người rời đi, thế nhưng là đạo nhân có mệnh lệnh, ta nói đi như thế nào, các ngươi đều không có nghe biết không? Không kiếm giả nhóm cả đám đều ngây người, dị vãng đều là bọn họ ngang ngược càng rỡ, đem kẻ khác coi như hạ nhân gia súc, có cái gì thời điểm có người dám dạng này đối bọn họ nói chuyện, lại càng không cần phải nói nhượng bọn họ thật lăn. Bọn họ trong lòng oán hận đạo nhân, không chịu thật sự dạng này lăn ra, bọn họ chính là có xuất thân người, sao có thể bị đạo nhân dạng này ti tiện người nhục nhã? Có thể đạo nhân vẹn vẹn cười lạnh, hắn hướng về mặt đất gõ gõ chặt cây, thanh âm truyền ra ngoài. Không kiếm giả đem thanh âm đứng ở trong lỗ tai, thân thể không nhịn được đánh một cái rung động, bọn họ riêng phần mình nhìn xem đối phương, ở đối phương trong mắt chỉ nhìn thấy khuất phục hai chữ, cúi xuống cao ngạo đầu lâu. Bọn họ chậm rãi cúi xuống thân thể, ở đạo nhân uy thế phía dưới, không kiếm giả nhóm không lựa chọn, cũng không có tư cách lựa chọn, dù sao vũ nhục người khác nhân hàng nhục chi. Thân thể từ từ mượt mà lên, trở thành một cái cầu, tiếp nhận Lữ Nguyên tự tay rèn đúc tiên kiếm không kiếm giả nhóm, ở đạo minh cao quý như Bạch Thiên Nga, không có người dám trêu chọc, có thể nhưng ở 50 ban cửa ra vào, ở đạo nhân còn có 50 ban người trước mặt, lăn ra ngoài. Uy phong mà đến, cám vũ mà bể. 50 đám người khiếp sợ nhìn xem một người mà nghiền ép không kiếm giả đạo nhân, lòng dạ cảm kích, có thể 50 ban bên trong người, lại không có một người nhận biết đạo nhân là ai. Tam hung từ trước đến nay không thích sống chung, người bị trọng thương, hướng về phía đạo nhân cả giận nói, ngươi tính thứ gì, dám đến cùng chúng ta tam hung đoạt địch thủ. 50 đám người hô to không thể, mấy người đi ra, mau đem tam hung kéo ra. Tam hung bị 50 đám người kéo đến một bên, khẩu trùy vẫn hùng hùng hổ hổ, lần sau không muốn để cho ta trông thấy ngươi, bằng không thì gặp một lần đánh một lần. 50 đám người hỏi, đạo trưởng, ngươi là từ hoàng lớp trưởng mời đến giải cứu chúng ta 50 ban vây sao? Đạo nhân cười nhạt một tiếng, tự nhiên là. Đám người đại hỉ, cái kia từ hoàng lớp trưởng người đâu? 50 ban bên hành lang dưới đáy, cũng chính là đi lên thang lầu địa phương, ba người một đường đi tới. Ba người theo thứ tự là Từ Hoàng, Dở Dạ Cụ Lạ, Lý Trường Thanh, ba người đi tới là lớn thở dài một hơi, hiển nhiên đối vừa rồi sự tình khẩn trương và phần. Từ Hoàng lớp trưởng, mọi người đều là đại hỉ, nhao nhao đi lên. Từ Hoàng cười khổ nói, may mắn không làm được bệnh, cuối cùng là mang đến giải vây người. Đám người vội vàng hỏi, Từ Hoàng lớp trưởng, vị này đạo huynh là ai? Làm sao cho tới bây giờ không có nghe qua? Từ Hoàng chỉ đạo nhân nói ra, làm sao sẽ không có nghe qua, hắn liền là Diệp Bắc Đồng Môn a. Diệp Bắc Đồng Môn? Đám người kinh ngạc, Diệp Bắc Đồng Môn không phải là bị thôi học sao? Hơn nữa, Diệp Bắc Đồng Môn cũng không phải dài cái bộ dáng này a. Đạo nhân cười một tiếng, hắn đem bản thân ra mặt bĩu vào, một tầng nhàn nhạt ra người bộ từ đạo nhân trên mặt rất xuống, đạo nhân lộ ra bản thân chân thực bộ dáng, còn không phải là đầu kia cá ướp muối sao? Đám người kinh hỉ nói ra, thực sự là Diệp Bắc Đồng Môn. Diệp Bắc cười hắc hắc, người này ra mặt nạ là ta đạo phủ tám mặt bằng hữu làm, chất lượng không tệ, nghĩ đến bọn họ là xem thấu không được ta thực sự thực khuôn mặt. Nói đến đây, Diệp Bắc không khỏi nhớ lại lần trước tử bản tử cho mình ta từ hành đao hướng tiên tiếu đạo phủ người, hận đến hàm răng chăm chú, tâm nói một chút lấy bản thân sớm muộn muốn tìm cái kia bản tử tính sổ sách. Đám người càng là đại đại nuối lòng một ngụm, vậy thì càng tốt hơn, dạng này Lữ Nguyên liền không tìm được ngươi, cũng liền càng sẽ không tìm chúng ta 50 ban thiệt thoái. Chỉ có Tam Hung đang mắng, các người đám này đồ hèn nhát, bị người khi dễ đến cửa nhà còn sợ giống như lão cẩu đồng dạng, đáng đợi bị người nhục mạ. Diệp Bắc nói ra, "Tốt, các vị đồng môn, ta tới nơi này có sự tình, ta là tới tìm viện trưởng mèo, ta muốn trở về thượng thần, hủy bỏ đuổi học xử lý, tìm không thấy mèo khả năng liền không dễ làm." Tiếu Dung dần dần ngưng kết ở chư vị 50 ban học sinh trên mặt. 50 ban học sinh ánh mắt chuyển tới còn tại ngây ngô vui sướng từ hoàng trên mặt, người này còn tại không tim không phổi cười. Diệp Bắc đồng môn, ngươi nói con mèo kia, có phải hay không tìm tới liền có thể tiến vào thiên phủ quốc độ cái kia? Đám người hỏi thời điểm, thanh âm có chút trầm thấp. Diệp Bắc nói ra, liền là cái kia. đám người mặt là hoàn toàn trầm xuống. Diệp Bác hướng về 50 ban bên trong nhìn một chút nói ra, từ Hoàng lớp trưởng nói ngay ở 50 ban, ta đi vào tìm xem. Diệp Bác hướng 50 trong ban đi đến, có thể đám người thân thể đẩy ký hiệu nam thân thể, đem 50 ban cửa ra vào ngăn lại, lại âm thầm tiếp lấy đưa đẩy kinh lực, đem Diệp Bác đẩy ra, không để cho Diệp Bác đi vào 50 ban. Người thành thật từ Hoàng cuối cùng là nhìn ra không thích hợp, hắn sắc mặt biến đổi nói ra, các ngươi thế nào? Sao không nhượng Diệp Bác đồng môn đi vào? Tam hung hướng về phía từ Hoàng hứ một ngụm, ngươi cái này ngu xuẩn. 50 đám người chia làm hai nhóm, một nhóm người đem Diệp Bác ngăn ở bên ngoài, một nhóm người thì là bị từ Hoàng mang vào 50 trong ban. Diệp Bác cảm thấy kỳ quái lên, hỏi còn lại người, đây là thế nào? Còn lại người có chút qua loa nói ra, không có việc gì. Diệp Bác, ngươi ở đây đợi một hồi. 50 ban, cửa bị đóng lại, đám người sắc mặt cũng không tính đẹp mắt, bọn họ đối từ Hoàng đặt câu hỏi, mèo sự tình, là ngươi nói cho Diệp Bác. Từ Hoàng sửng sốt một cái, là ta nói cho, thế nào? Ngươi còn hỏi chúng ta thế nào? Đám người cả giận nói, ngươi biết rõ ngươi làm cái gì sao? Ta làm cái gì? Không phải liền là mời Diệp Bắc đồng môn bọn họ tới giải vây sao? Một người cắn răng, một quyền đánh vào Từ Hoàng trên mặt, quyền đến thịt thanh âm rắn chắc, nói rõ người này là thật đánh cũng không phải là giả đánh, hắn ánh mắt ấm lãnh, hiện tại ngươi rõ chưa? Từ Hoàng bị người kia đánh một quyền, trên mặt nhưng không thấy máu bầm, ngược lại là đối phương trên tay ôm một mảnh, Từ Hoàng người này thân thể, thực sự rắn chắc. Bị người đánh một quyền, Từ Hoàng cuối cùng đem sự tình hiểu tới, ta giống như hiểu, chúng ta trong phòng học căn bản chưa có tới con mèo kia, là ta lừa gạt bọn họ kia mà, ta giống như chính mình cũng quên ta đang gạt bọn họ. Mọi người im lặng nổi giận mắng, con mẹ nó ngươi là muốn cho chúng ta từ nơi nào đem mèo tìm tới à? Tam Hung ở nơi hẻo lánh nói thầm, mẹ, đây không phải là tự nhiên hát sao? Trách không được huynh đệ chúng ta ba tranh lớp trưởng tranh thua. Chương 83, ta cảm thấy ngươi cái này con chó đang gạt ta. Từ Hoàng biểu thị bản thân hoàn toàn không hoảng loạn, người thành thật rất là lý trực khí tráng nói ra, ta còn tưởng rằng là cái gì chuyện lớn đây, đem mèo tìm tới không phải tốt. Chuyện nhỏ. Đám người thực sự là bị nhà mình ngốc lớp trưởng phát cáu, mèo này nói là tìm liền có thể tìm tới sao? Cái kia Lữ Nguyên đang tìm mèo, trên internet lại có như thế tin tức tuyên bố, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy chúng ta trước tiên có thể tìm tới con mèo kia? Từ Hoàng nắm lên một cái nắm đấm, tựa như có thể tụ tập lực lượng cho đám người động viên, ta cảm thấy chỉ cần chúng ta 50 ban đoàn kết một lòng, không có cái gì sự tình chúng ta không thể giải quyết. Đám người tức giận đến muốn đem Từ Hoàng đè xuống đất đánh, nhưng là muốn lấy đây là bản thân tuyển ra đến chỗ này 50 ban lớp trưởng, vẫn là nhịn xuống hành hung Từ Hoàng ý nghĩ. Dù sao Từ Hoàng vẫn là bọn hắn 50 ban lớp trưởng, mặc dù đầu óc không linh quang, nhưng là đối xử mọi người tối thiểu chân thành, có chút thời gian tự nhiên hắc cũng có thể làm thành một chút ngoài dự liệu sự tình. Người này có thể coi như 50 bản chỉ tưởng vật, nhưng là động đầu óc sự tình, không chống cậy được vào hắn. Ngươi cho chúng ta ngồi ở chỗ đó, không muốn nói chuyện, sự tình chúng ta đến nghĩ biện pháp giải quyết. Đám người cuối cùng quyết định nhượng Từ Hoàng ý miệng. Từ Hoàng lúc ấy liền không vui, ta chính là 50 ban lớp trưởng, dạng này sự tình ta làm sao có thể không tham dự. Ý miệng, cho chúng ta ngồi xuống. Đám người ghét bỏ nói. Người thành thật Từ Hoàng cuối cùng là yên tĩnh trở lại, bất quá tìm mèo biện pháp trong thời gian ngắn là nghĩ không ra, thượng thần lớn như vậy, tìm một con mèo, vẫn không có tu hành qua bình thường mèo, không thể nghi ngờ là mỏ kim đáy biển. Nhất là ở tất cả mọi người đều ở tìm tình huống dưới trước một bước tìm tới nó, càng là khó càng thêm khó. Bất quá 50 ban rốt cuộc là 50 ban, chính là tràn ngập biến số một cái lớp học, ngươi cho rằng làm không được sự tình, ở cái này lớp học, thường thường có chuyện cơ. Cái này tìm mèo sự tình là muôn vàn khó khăn, nhưng thật đúng là thì có người nghĩ ra biện pháp đến. Một cái ghim bím tiểu cô nương, không có mặc thượng thần cấp cho xuống tới đồng phục, lại xuyên qua một thân áo vải phục, đỏ thâm áo hát sắc quần, nhìn qua giống như là một cái nông gia tiểu cô nương. Nàng nhỏ giọng nói ra, ta nghe nói thượng thần viện trưởng mèo kia, mặc dù là một cái bình thường mèo, không có trải qua tu hành, nhưng là tổ tiên chính là cựu mệnh miêu yêu, đối tu hành giả cao siêu công pháp hữu mạc tên thân cận, nếu là có người có thể đem công pháp vận chuyển tới cực hạn, có rất lớn khả năng đem mèo hấp dẫn tới. Công pháp vận chuyển tới cực hạn. Đám người đưa ánh mắt nhìn về phía Từ Hoàng. Từ Hoàng ngạo nghễ ngẩng đầu, vậy ta tự nhiên sẽ không chối từ. Đám người ánh mắt trầm xuống, không được, không thể lại đem sự tình giao cho ngươi. 50 ban bím tiểu cô nương tiếp tục mở miệng, ta và đạo minh thập nhị tạo hóa Trần Tô Tô có chút giao tình, ta để cho nàng đến vận chuyển công pháp như thế nào? Trần Tô Tô. Đám người giật mình, sau đó vui vẻ nói, dạng này càng tốt. Bím bím tiểu cô năm cũng không biết là nơi nào đến nhân vật, hướng về phía đám người nói ra, vậy liền do ta ra ngoài tìm Trần Tô Tô đến đây đi. Cũng tốt. Đám người nói ra, Trần Tô Tô đến vận chuyển công pháp, chúng ta 50 ban vì nàng cách làm, có thể đem sự tình chuẩn bị cho tốt. Đám người nói ra, tất nhiên nghĩ kỹ biện pháp tìm mèo, vậy kế tiếp khó địa phương liền là làm sao đem Diệp Bắc Đồng môn ổn định, hắn giải cứu chúng ta ở trong nguy nan, chúng ta tuyệt đối không thể thẹn đối với hắn, không thể nhượng hắn biết rõ chúng ta không có mèo sự tình. Đám người bắt đầu cười hắc hắc, nhìn về phía Từ Hoàng, chuyện này liền giao cho ngươi. Từ Hoàng nghe xong, vội vàng dừng tay, không được không được, ta sẽ không gạt người. Đám người nhìn nhau, cho đối phương một cái một cái. Nguyên một đám trên mặt phủ lên mặt cười, cười híp mắt hướng về phía Từ Hoàng nói ra, Từ Hoàng à, chúng ta ở Hoàng Hạc lâu mua một bàn thực rượu, chữa tiên số 6 gian phòng, ngươi mang theo Diệp Bắc bọn họ đi vui vẻ khai tâm. Từ Hoàng kỳ quái nói ra, Hoàng Hạc lâu, các ngươi lúc nào đặt trước? Ta sao không biết rõ? Hơn nữa hiện tại không phải muốn tìm mèo sao? Đi Hoàng Hạc lâu làm cái gì? Đám người tiếp lấy cười híp mắt nói ra, ngươi ra ngoài đem cứu binh mời đến hiểu rõ chúng ta 50 ban đây, không được có chút ban thưởng sao? Chúng ta tiếp cận tiền, vụ trộm giúp ngươi đặt trước, là muốn cho ngươi khai tâm khai tâm. Về phần mèo sự tình, biện pháp đều nghĩ kỹ, không cần lo lắng. Tư Hoàng cái này người thành thật cảm thấy bản thân các bạn cùng học nói đến 10 phần có đạo lý, lại không nghi ngờ gì, trên mặt toát ra một cái so đám người trên mặt càng thêm sán lạn mặt cười. Các ngươi nói sớm à, vậy ta mang theo Diệp Bắc Đồng môn đi trước Hoàng Hạt Lâu, các ngươi lúc nào đến? Đám người cười híp mắt nói ra, chúng ta sau đó liền đến, tìm mèo sự tình, chúng ta được làm một chút công tác, ngươi không cần cố kỵ chúng ta, chơi đến mở cẩn thận chút. Tư Hoàng người thành thật đắc ý mà liền chạy ra ngoài. Đám người hoàn toàn không có đem 50 bản chi tường vật coi như một chuyện, tiếp lấy thảo luận trước đó sự tình. Tóc ghim bím nữ hải, không biết tại sao, cười nhẹ một tiếng, có thể có hay không người trông thấy nàng cười. Nàng hướng về phía đám người nói ra, ta cũng bị ra ngoài tìm Trần Tô Tô. Tốt. Đám người nói ra, chúng ta muốn vì Trần Tô Tô hộ pháp, trước chuẩn bị một phen. Tư Hoàng chạy ra cửa ra vào, dắt lấy Diệp Bắc, một mặt cao hứng dạng, Diệp Bắc đồng môn, chúng ta đi Hoàng Hạt Lâu, chúng ta một đám người vì ngươi ở trong đó mua tiệc rượu. Diệp Bắc luôn cảm thấy không thích hợp, Hoàng Hạt Lâu. Ta là tới tìm mèo, đi cái gì Hoàng Hạt Lâu, ngươi nhanh đem mèo cho ta tìm đến. Tư Hoàng một bộ đến khoái hoạt ra bộ dáng, Diệp Bắc đồng môn làm sao như vậy mất hứng, mèo ngay ở 50 bàn, chờ ăn xong tiệc rượu liền trở về lấy không phải tốt. Ta luôn cảm giác ngươi cái này con chó là đang lừa ta. Diệp Bắc nửa tin nửa ngờ nói ra. Tư Hoàng người thành thật khoát tay chặn lại nói ra, ta làm sao có thể lừa gạt Diệp Bắc đồng môn, Diệp Bắc đồng môn nếu là không tin được ta, ở trên người ta thi triển kiểm nghiệm nói dối lời nói, thật muốn tự nhiên minh bạch. Ta sao có thể làm loại kia sự tình, đây không phải đả thương chúng ta đồng môn ở giữa tình nghĩa sao? Diệp Bắc không tốt ý nói ra. Sau đó, Diệp Bắc chỉ tốn không một ít thời gian, thành công đối Tư Hoàng người thành thật thi triển kiểm chắc nói dối lời nói. Tiếu Dung dần dần hiện lên ở Diệp Bắc tấm kia vô sỉ mặt ra bên trên, ta liền nói Tư Hoàng huynh đệ sẽ không gạt ta, tất nhiên sự tình đều không có vấn đề, đi một chuyến Hoàng Hạt Lâu cũng không có vấn đề. Tư Hoàng một cách tự nhiên cùng Diệp Bắc kể vai sát cánh lên, liền xuất phát. Giờ dạ cụ là cùng Lý Trường Thanh hai người biểu thị không có gặp qua Diệp Bắc như thế vô liêm sỉ ra hỏa, vừa mới còn không tín nhiệm kẻ khác cho kẻ khác hạ đạo pháp, giờ khác này lại cùng kẻ khác kể vai sát cánh, giống như là thân huynh đệ. Cũng thua lô Tư Hoàng là một cái người thành thật, đổi lại là kẻ khác, đã cùng Diệp Bắc bóp. Bốn người liền dự định trước mặc kệ mèo sự tình, muốn đi Hoàng Hạc Lâu xoa một trận. Bí tiểu cô nương từ 50 trong lớp đi ra, từ khía cạnh đi qua bốn người. Nàng hướng về phía Diệp Bắc cũng cười nhẹ một tiếng, nhưng là trông thấy Diệp Bắc trong tay căn kia xanh biết chặt đây, Tiếu Dung ngẩn lui, chuyển mà là một vòng thật sâu nghiêm trọng. Chương 84, ta vĩnh viễn ưa thích Trần Tô Tô. Diệp Bắc hôm nay bảy rẽ tám quẹo, cuối cùng là đem lúc đầu muốn làm sự tình giải quyết, tâm tình tự nhiên là sẽ không kém, đi Hoàng Hạc Lâu cũng có đoạn cự ly, cùng từ Hoàng Thiên Thượng địa hạ mù hàn huyên. Từ Hoàng huynh đệ, một lần kia ở 50 trong lớp, ta trông thấy ngươi công pháp vận chuyển cực hạn, có long hình dài hoành xuất hiện, cái này công pháp ta chưa bao giờ từng nghe nói, rốt cuộc là cái gì công pháp, có thể khiến cho huynh đệ ta biết rõ không được? Tu sĩ tu luyện công pháp, đại đa số là sẽ không lẫn nhau thông báo, bởi vì biết rõ kẻ khác công pháp, chẳng khác nào biết rõ làm sao đối phó kẻ khác, đây là tu sĩ đại hủy kỵ. Chỉ cần quan hệ cực người tốt mới có thể lẫn nhau nói cho. Tư Hoàng cái này người thành thật, tự nhận là cùng Diệp Bắc quan hệ không tệ, chính là đồng môn, lại có hôm nay vì 50 ban giải vây giao tình, Diệp Bắc hướng hắn hỏi công pháp sự tình, hắn tự nhiên đem công pháp sự tình nói cho Diệp Bắc. Ta công pháp, kỳ thật không coi là cái gì, nói trắng ra là, liền là một môn trên giang hồ thô công phu Long Hổ Quyền, lúc đầu chỉ là luyện quyền cước đồ vật, khởi nguyên đối phàm nhân thế giới Nam Thiếu Lâm. Lúc đầu ta tu hành như thế thô thiện công pháp, là lên không lên tiên gia thế giới. Tư Hoàng nói đến đây, trên mặt xuất hiện lòng cảm kích, nhưng là ta về sau gặp được một cái tiên nhân, hắn nói ta có một khóa xích tử chi tâm, chính là tu hành tài liệu tốt, dạy ta một chút quyền cước, ta lại có bản thân linh ngộ, thế là luyện được long hình dài hoành. Nói là long hình, nhưng thật ra là ta long quyền hổ quyền quân quyết hình thành, cũng không phải là chân long, không có cái kia chân long công pháp khí phái. Diệp Bắc nghe Tư Hoàng nói bản thân sự tình, liền cùng nghe huyền huyễn tiểu thuyết một dạng, cảm thấy Tư Hoàng nhân sinh đơn giản đặc sắc đến cực điểm, trong lòng ngứa, có chút hâm mộ. Tiếp lấy hướng Tư Hoàng nghe ngóng, ta xem ngươi công pháp cũng không phải hạ thừa công pháp, chẳng lẽ dạy bảo ngươi tiên gia là đạo minh vị tiền bối nào? Cao nhân. Tư Hoàng có chút hồ đồ nói ra, vị kia dạy ta tiên gia là ai, ta đến hiện tại cũng không biết, bất quá hắn dạy ta thời điểm, cho tới bây giờ không nói là ta sư phó, hắn nói ta có thiên phú, coi như không có hắn dạy bảo, cũng có thể trở thành đại tài. Diệp Bắc cười hai tiếng, lại bắt đầu vô sỉ định bợ kẻ khác, cái kia thực sự là chúc mừng Tư Hoàng huynh đệ, về sau chúng ta muốn quá nhiều chiếu cố, quá nhiều đi lại. Tư Hoàng người thành thật tự nhiên móc tim móc phổi nói ra, đây là tự nhiên. Lại không biết Diệp Bắc trong lòng thầm nói, ngươi nếu là cùng ta nhiều đi lại vậy dĩ nhiên là tốt, có thể ngươi nếu là không cùng ta đi lại, ha ha, ta có biết rõ ngươi công pháp nội tình, đối phó ngươi tự nhiên không nói chơi. Đi tới Hoàng Hạt Lâu, nguyên bản quen thuộc các tiểu tỷ tỷ đổi một nhóm, Lý Trường Thanh cũng tìm không thấy bản thân A Lăng. Bốn người đến loại này phía trên bài diện địa phương, tự nhiên chỉnh đốn một phen thân hình, cũng xem như có chút bề mặt, mới nguyên một đám hướng về Hoàng Hạt Lâu bên trong đi đến, lại bị cửa ra vào các tiểu tỷ tỷ ngăn cản. Diệp Bắc gai nhỏ láo lập tức liền khó chịu, không có làm tật lại chột dạ nghĩ đến ta lúc này lại không có liếc trộm các ngươi, dựa vào cái gì ngăn ta lại? Ta Diệp Bắc cuộc đời hận nhất bị người hiểu lầm thành có sát tâm không sát nhát gan tặc. Lập tức mở miệng nói ra, chư vị là nghĩ thế nào? Tại sao ngăn lại đường đi của chúng ta? Ta Diệp Tiểu Bắc có cái gì mạo phạm các ngươi địa phương sao? Ngữ khí có chút hành, nghĩ đến Diệp Bắc cảm thấy bản thân tiêu phí liền là đại gia, cho nên nói chuyện có lực lượng. Chúng bị tiểu tỷ tỷ suy nghĩ một chút, huyền chuyển nói ra, cũng không có mạo phạm chúng ta, chỉ là chúng ta Hoàng Hạc Lâu có quy củ, ở 8 giờ thời điểm sẽ đúng giờ đóng cửa, hiện tại thời gian cũng không sớm, có phải hay không ngày mai đến đây? 8 giờ đóng cửa. Diệp Bắc mũi bệnh lên trời, tình huống như thế nào? Các ngươi Hoàng Hạc lâu liền là làm như vậy sinh ý sao? Chúng ta thế nhưng là mua các ngươi tiên tử số 8 phòng, các ngươi lại còn nói muốn đánh dương. Các tiểu tỷ tỷ không cái nào không lung túng nói ra, tiên tử số 8 phòng, cái này, các ngươi hẳn là còn hẹn kẻ khác a, nếu không đi cùng bọn hắn thương lượng một cái. Diệp Bắc ngông cuồng nói ra, thương lượng? Không có gì tốt thương lượng, chúng ta liền là muốn đi vào tiên tử số 8 phòng, lại dài dòng đem các ngươi quản lý gọi tới. Cỡ nào hùng hổ dọa người, cỡ nào mặt biết lên. Diệp Bắc tiểu nhân đắc chí, uy phong lấm lấm. Bộ dáng này, ai có thể thấy xuống dưới, ai cũng nhìn không được. Các tiểu tỷ tỷ lúc đầu cũng là hảo ý khuyên nhủ Diệp Bắc đám người, nhưng bị người như vậy đối đãi, trong lòng tự nhiên có hỏa khí, đành phải đem sự tình làm rõ. Các nàng nhàn nhạt nói ra, Hoàng Hạc lâu chữ tiên phòng chỉ có 1-7 phòng, các ngươi 8 phòng chúng ta chưa từng nghe nói qua. Làm sao có thể? Diệp Bắc động dung nói ra, liền các ngươi đều chưa từng nghe qua, chẳng lẽ là Hoàng Hạc lâu rất là thượng đẳng gian phòng? Lý Trường Thanh không nói che khuất bản thân một trương tiểu tuấn mặt, giờ dạ cụ lạ cũng là giật giật khẩu trang, cảm thấy mất mặt, chỉ có người thành thật từ hoàng nói ra, các bạn cùng học xem ra là vì chúng ta bỏ ra giá tiền rất lớn a. Nhận không rõ hiện thực ra hỏa, thực sự là gọi người tuyệt vọng a. Diệp Bắc đứng ra, không để ý các vị tiên tử tiểu tỷ tỷ ngăn cản, khăng khăng muốn đi vào bên trong. Lý Trường Thanh cho giờ dạ cụ lạ sử một cái ánh mắt, hai người chạy tới một bên, xem như cùng Diệp Bắc, từ hoàng kéo không lên quan hệ. Diệp Bắc hướng về phía người mặc sườn xám thức quần áo các tiểu tỷ tỷ nói một câu thế phong nhật hạ, trên thực tế nội tâm khai tâm vô cùng, khăng khăng muốn đi vào Hoàng Hạc lâu. Tiểu tỷ tỷ không biện pháp ngăn cản Diệp Bắc, đành phải gọi tới Hoàng Hạc lâu bảo an, muốn cho bọn họ ngăn lại Diệp Bắc. Chỗ nào biết rõ Diệp Bắc thấy bảo an đến, hỏa khí càng là lớn mấy phần, rõ ràng phía bên mình mùa xa hoa nhất gian phòng, lại bị người như vậy lãnh đạm. Diệp Bắc cũng là càng ngày càng bạo, nói ra, Từ Hoàng, ngươi lên cho ta. Từ Hoàng trung thực người nội tâm nhận định bản thân bọn người ở tại Hoàng Hạc lâu mua tiệc rượu, bị người chậm trễ, cũng cảm thấy nén giận. Mấy cái hung ác bảo an hướng bọn họ xông tới, hắn cũng lười nhắc cùng đối diện giảng đạo lý, đem sự tình đầu đuôi làm rõ ràng, cũng không để ý tới có nên hay không động thủ. Cái này người thành thật đem áo khoác cởi một cái, hướng trên mặt đất quăng ra, hướng về phía mấy cái bảo an vọt tới, quắc, đến a, a, ầm a, ầm a, dẫn tiếng giống liên tiếp. Đám người chiến cùng một chỗ, nghe thấy Từ Hoàng không ngừng mà kêu ra bản thân võ học chiêu thức danh tự, thiếp thân tới gần người khác, tàn nhẫn cười một tiếng, cánh tay vẫy một cái, nói ra, Mạnh Phong. Bảo an bị Từ Hoàng một chiêu đánh là ngay cả thân thể đều ngã ra ngoài. Từ Hoàng đúng lý không tha người, lần nữa cẩn thân, cánh tay bắp thịt cuộn cuộn, ta mị cười một tiếng, quý hoa ba thước. Bảo an bị Từ Hoàng đánh đến liên tục bại lui, Từ Hoàng gặp không thể ngựa núi cầm xuống bảo an, chỉ được khiến ra bản thân tuyệt kỹ, mã thị chạy giết. Tình hình chiến đấu kịch liệt, không biết lúc nào mới có thể phân ra thắng bại. Diệp Bắc, Từ Hoàng hai người cùng Hoàng Hạc lâu các nhân viên an ninh kịch chiến say xưa, từ 50 ban đi ra tìm kiếm Trần Tô Tô bím nữ hải, lúc này đi tới Đông giáo khu Côn Luân cảnh, nàng tựa hồ đối Trần Tô Tô 10 phần hiểu rõ. Biết rõ Trần Tô Tô ở Thượng Thần Học viện trụ sở, nàng trước đó nói tới chỉ là cùng Trần Tô Tô có chút nhận biết, sợ là giấu giếm rất nhiều. Côn Luân cảnh cửa ra vào, ngồi phơi thái dương túc quản A Di, khuôn mặt có chút nhăn văn, nhưng bản thân nhìn một chút túc quản A Di ngũ quan, sẽ phát hiện túc quản A Di ngũ quan 10 phần đẹp mắt. Lúc này, nàng nhìn xem Côn Luân cảnh bên ngoài một cái cây thấy kinh ngạc xuất thần. Bí cô nương cùng túc quản A Di hỏi một tiếng tốt, ngọt ngào kêu một tiếng, A Di. Túc quản A Di tỉnh táo lại, đem ánh mắt từ trên cây thu trở về, nhàn nhạt gật gật đầu, xem như cho phép bí cô nương đi vào Côn Luân cảnh. Bí cô nương cảm ơn túc quản A Di, tự nhiên liền vào đi Côn Luân cảnh bên trong. Rất nhanh, bí nữ hải đến Côn Luân cảnh cấm địa cộng công đài, đây chính là không nói đạo lý địa phương, chẳng cần biết ngươi là ai, không có cho phép, một mực không cho phép đi vào. Nếu như không có cho phép cưỡng ép tiến vào, tất nhiên gặp cộng công đài phản vệ. Bí cô nương rất rõ ràng cộng công đài quy củ, đứng ở cộng công đài bên ngoài mở miệng hô hào, Tô Tô tỷ tỷ, ta là An Hằng, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Ta tới tìm ngươi. Một cái trốn ở trong chăn Trần Tô Tô, đang xấu hổ chờ lấy Diệp Bắc trở về, nghe thấy bên ngoài có người gọi nàng, hơn nữa thanh âm rất quen thuộc, vén chăn lên đi ra, từ trên giường lên thời điểm, Trần Tô Tô đầu góc có chút choáng, thân thể giống như không hề tốt đẹp gì, từ bên cạnh cầm một đầu khăn lụa mang ở trên người. Cách cộng công đài trông thấy người mặc áo gai bím cô nương An Khang, Trần Tô Tô nhận ra An Khang, vui vẻ nói, An Khang, ngươi cũng tới Thượng Thần Học viện. An Khang cười, hoàn toàn như trước đây ngọt ngào, chỉ là con ngươi tinh quang có chút không biết ý vị, nàng tựa hồ nhìn ra Trần Tô Tô thân thể không tốt. Nàng trả lời Trần Tô Tô, là, ta cũng đến Thượng Thần Học viện. Tô Tô tỷ, ta lần này tới tìm ngươi, là mời ngươi ra ngoài, chúng ta có sự tình muốn làm phiền ngươi. Trần Tô Tô từ trước đến nay chân thực nhiệt tình, ưa thích trợ giúp kẻ khác, có thể lần này An Khang đi cầu nàng, nàng lại do dự, khuôn mặt nhỏ có chút xin lỗi nói ra, An Khang, hôm nay ta có chuyện, sợ là không thể giúp ngươi, ta. Trần Tô Tô nhỏ xinh đẹp mặt đỏ hồng, ngượng ngùng, ta đang chờ người trở về, ta sợ hắn trở về nhìn không thấy ta sẽ lo lắng. An Khang nói ra, Tô Tô tỷ tỷ trở là Diệp Bắc ca sao? Ngươi biết Diệp Bắc? Trần Tô Tô khuôn mặt nhỏ có chút đắc ý, giống như là bản thân chồng cải trắng bị người khích lệ ăn ngon một dạng. Tự nhiên là nhận biết, chúng ta là một lớp. An Khang nói ra, ta lần này đến chính là vì Diệp Bắc ca sự tình, vì hắn trở lại trường sự tình, nhất định phải có Tô Tô tỷ hỗ trợ. Trần Tô Tô buông xuống trên người khăn lụa, đi tới, qua cậu công đài, thậm chí qua An Khang bên người, nhàn nhạt nói ra, chúng ta đi thôi. An Khang quan tâm hỏi, Tô Tô tỷ ta cảm thấy thân thể ngươi trạng thái giống như không phải quá tốt, không sao cả sao? Trần Tô Tô nhuyễn miệng cười, không có việc gì. Cái kia thật sự là quá tốt. Tô Tô tỉ tỉ. An Khang cùng lên Trần Tô Tô, sau đó cười, ở Trần Tô Tô nhìn không kiến giải mới nở nụ cười, con mắt hơi híp, giống như là tiếp cận bản thân con mồi quái vật. Chương 85, cưới như hồ điệp ở mộ bi bên cạnh bay múa Trần Tô Tô cùng An Khang đi xuống cộng công đài, đang muốn rời đi Côn Lôn cảnh tiến đến hướng Đằng Vương lầu thời điểm. Ngồi ở dựa vào ghế dựa tốt quản A Di lắc lắc bản thân ghế dựa, há miệng giống như là Trần Tô Tô nãi nãi một dạng nói ra, Tô Tô à, ngươi thân thể không tốt, hôm nay cũng không cần ra ngoài. Lúc đầu sắc mặt thì có chút trắng bệnh Trần Tô Tô sững sờ một chút, sau đó cường công tinh thần, cười đối tốt quản A Di nói ra, thải điệp A Di, ta rất tốt, ra ngoài chỉ là đi lại một hồi, không có đại sự. Tốt quản A Di nằm dựa vào ghế dựa, đem bản thân đi ngủ dùng bịt mắt đeo lên, cũng không ngăn lại Trần Tô Tô. Nói chỉ là một câu chỉ tốt ở bề ngoài mà nói, mệnh trung hiếu thì trung tu hiếu, vận mệnh an bài cuối cùng rồi cũng sẽ có, đánh chúng không lúc nào không ai cưỡng cầu. Quá mức u mê, khả năng rơi vào giống như ta hạ tràng. Kể xong mà nói, Túc quản A Di lại lắc ghế dựa, rất giống phàm nhân lão thái thái. Trần Tô Tô không có lan tràn, cũng không do dự, nàng kiên định, giống như ban đầu mở dạng, nàng nói ra, coi như không có kết quả, cùng thải điệp A Di mở dạng, Tô Tô cũng rất rất vui vẻ. Trần Tô Tô cùng An Khang đi ra Côn Lôn cảnh. Trần Tô Tô thân thể vốn liền xinh xắn, vốn liền đơn bạc, nàng bản không nên gánh chịu nhiều như vậy đồ vật, đáng tiếc là nàng dự định đuổi theo tính người kia, cho nên nàng trên vai rất nặng. Túc quản A Di lại lắc lắc bản thân ghế dựa, khẩu khí vẫn như cũ giống như là lão nãi nãi hiền lành, có thể nói đi ra mà nói lại bá khí vô song, cho người ngạt thở. Tô Tô, nếu quả thật gặp được không giải quyết được sự tình trở về Côn Lôn cảnh, nơi này không có người có thể động ngươi. Trần Tô Tô không có trả lời, chỉ là An Khang nói ra, ta sẽ hảo hảo chiếu cố Trần Tô Tô tỉ tỉ. Đi qua Đông Hoa đường phố, An Khang cùng Trần Tô Tô hỏi, Tô Tô tỉ, Côn Lôn cảnh thải điệp A Di, thế nhưng là đã từng vị kia đạo minh đệ nhất tiên tử. Vâng. Trần Tô Tô sắc mặt cũng không có chuyển biến tốt đẹp, thanh âm bên trong không có nguyên khí, thải điệp A Di tuổi trẻ thời điểm, so với chúng ta xinh đẹp hơn đây. An Khang hướng Trần Tô Tô hỏi thăm, nghe nói nàng và đạo minh vị kia đã từng có một đoạn tình cảm lưu luyến, cuối cùng không giải quyết được gì, cũng không biết có phải là thật hay không. Đã từng có một đoạn tình cảm lưu luyến, cuối cùng không giải quyết được gì, cỡ nào bi ai lời nói. Rõ ràng là tu sĩ, ở tình yêu trước mặt lại cùng phàm nhân một dạng bất lực, không cách nào đi nắm giữ chính mình vận mệnh. Trần Tô Tô đột nhiên có chút nhớ nhung khóc, thế nhưng là giống như lại không nên khóc, nàng nghĩ như vậy, nàng hiện tại tình cảnh không phải liền là cùng trước mắt thải điệp tiên tử giống nhau sao? Có một đoạn tình cảm lưu luyến, lại không biết có năng lực có thể có kết quả, chỉ có thể bản thân thấp kém cố gắng. Trần Tô Tô về tới An Khang một câu nói như vậy, người nào biết rõ đây? Sau khi nói xong, mặt mũi huyết sắc lại ít đi một phần. An Khang trên mặt cũng nhiều hơn một phần như có như không độ vật, trong lòng thầm nghĩ, thải điệp tiên tử cùng bị kia, Diệp Bắc cùng Trần Tô Tô, còn có Côn Lôn cảnh, thực sự là hay lắm. 50 ban vị nên đón Trần Tô Tô đi tới, chuẩn bị rất nhiều đồ vật. Trần Tô Tô đi tới 50 ban, là vì công pháp vận chuyển mà đến, mà vận chuyển công pháp đến cực hạn, tất nhiên sẽ xuất hiện thần ma. Đây là bọn họ cần dự phòng đồ vật, thần ma vật này nếu như xuất hiện nhiều, coi như là Hồng Lao tiên sư dạng này cường giả đều sẽ đau đầu không thôi. 50 đám người muốn ứng phó vẹn vẹn Trần Tô Tô một chuẩn thần ma, tình huống so Hồng Lao tiên sư nào sẽ muốn tốt hơn rất nhiều. Thế nhưng là 50 đám người đều chỉ là luyện khí tu sĩ, đối phó cái này dạng đồ vật, tự nhiên có chút khó khăn, cần một chút những vật khác tương trợ. Bọn họ vì có thể trấn áp Trần Tô Tô công pháp bên trong thần linh, chuẩn bị thần văn, độ nhân kinh, cái này chính là một bộ đạo giáo thần học bí tàng, toàn bộ xưng là Thái Thượng Động Huyền Linh Bảo Vô Lượng Độ Người Thượng Phẩm Diệu Kinh, bị đạo gia tu sĩ chính thống đạo tàng liệt vi khúc dạo đầu kinh thư. Danh xưng nhóm trải qua đứng đầu, vạn pháp tông môn, tất cả nhất pháp giới đầu nguồn. Đây vốn là đạo gia vô thượng mật pháp, chỉ có đạo gia số ít người có thể học được. 50 ban một vị đạo gia đệ tử, may mắn học được độ nhân kinh tàng quyển, có thể ở lần này trong sự tình bày ra thần thông. Mọi người tại nắm giữ độ nhân kinh đệ tử an bài xuống bắt đầu chuẩn bị, đốt đạo gia cựu phẩm thần thơm, mặt đông mà quỷ. Chuyển đến Văn Vương Hương Án, Hương Án ngồi phía tây đông. Cái này cựu phẩm thần thơm còn có cái này Văn Vương Hương Án, đều là rất có địa vị đồ vật, cũng thua thiệt phải là 50 ban, vì biến số, vì bỏ chạy một, có các loại không muốn người biết biến hóa, mới có thể thông qua đủ loại trùng hợp kỳ ngộ mượn tới hai cái thần vật. Hai cái này thần vật, tu cùng một chỗ, có thể bày xuống đạo gia trên cơ bản tất cả tế tự thần văn, dù sao quy cách quá cao. Mà cái này dạng quy cách chính là tên là Thái Thượng Động Huyền Linh Bảo Vô Lượng Độ Người Thượng Phẩm Diệu Kinh Tư Thế, trong đó học vấn quá nhiều, thường nhân khó có thể lý giải, nhất định phải nguyên một đám chuẩn bị cho tốt mới có thể bắt đầu tế tự. Như không hiểu học vấn, không có Thái Thượng Động Huyền Linh Bảo Vô Lượng Độ Người Thượng Phẩm Diệu Kinh nên có tư thế, lung tung tế tự sẽ bị kinh văn nhận định là không thành kính, không chỉ là kinh văn bên trong lực lượng không cách nào điều hành, còn sẽ đưa tới tai họa. Hiện tại 50 ban chuẩn bị kỹ càng tất cả, chỉ chờ Trần Tô Tô đi tới 50 ban, đám người 10 lần chuyển trải qua, phúc đức lập hạng, tiêu trừ không rõ. Trần Tô Tô công pháp thần linh liền sẽ không phát hung. 50 ban mọi người đều lời nói, Thái Thượng Động Huyền Linh Bảo Vô Lượng Độ Người Thượng Phẩm Diệu Kinh, như thế thần diệu kinh văn, có thể nhìn thấy một lần, đời này không tiếc vậy. Cái kia học được độ nhân kinh đạo gia đệ tử xấu hổ, chỉ là một chút gia lông, không coi là độ nhân kinh. Chớ có nói như vậy, lầm độ nhân kinh tục danh độ nhân kinh, thật không biết sáng tạo ra cái này độ nhân kinh một đám đạo gia đại năng là nghĩ thế nào, rõ ràng là như thế cao cấp thần thông lại chỉ vì độ người mà dùng, chẳng lẽ hắn gặp phải tương lai sẽ có 100 vạn âm binh hiện thế hay sao? Chân chính đại năng ý nghĩ, ai có thể nói rõ đây? Đạo gia lão tử cưỡi châu rời khỏi phía tây hàm cốc quan, lại không bóng dáng, chiến quốc trang trù hòa bướm, biến mất thế gian, cổ đường Lý Thương ẩn làm bản thân lập mộ, trở thành sát chết di động. Loại này đạo gia đại năng làm việc quỷ dị, trên thực tế là cảm giác tương lai, ở bố trí xuống hậu thế đại cục. Nói bọn họ là người, không bằng nói là thiên nhân, làm việc đều bận tâm ngàn vạn năm sau đó. Đám người cũng có chỉ có thở dài. Xác thực, cổ đại một chút đại năng, có chân chính siêu việt thế gian ý thức, vì thiên nhân, bọn họ lấy đến thư văn, dù cho đến hiện tại, mọi người có thể giải đọc lên một bộ phận, còn có một chút đồ vật không cách nào giải thích. Lao tử kéo dài hơn 3 vạn dặm tử khí, Trang Chu Hồ Điệp, Lý Thương ẩn quan tài, đều là thế nhân không cách nào giải thích đồ vật. Hơn nữa cái này không cách nào lý giải, là đánh đáy lòng tư tưởng bên trên không cách nào lý giải, coi như là lão tử, Trang Chu, Lý Thương ẩn đám người phục sinh, cùng đám người tỏ rõ bọn họ tư tưởng, đám người cũng chỉ biết cảm thấy tư tưởng này ly tinh bạn đạo, thật tình không biết lão tử bọn họ chính là nói. 50 ban đám người nghĩ đến những cái này cổ quái đồ vật, mà ở thượng thần nơi nào đó, đồng dạng có người nghĩ tới những thứ này đồ vật, người này liền là Lữ Nguyên. Lữ Nguyên ở chính mình tiên kiếm bị hủy về phía sau, liền rời đi Bồng Lai lâu tiên sư văn phòng, đi tới thượng thần đông giáo khu đệ nhất trong ban, đệ nhất ban tất cả học sinh cơ bản đều ở trong đó, chỉ có số rất ít không có tới, tỉ như Trần Tô Tô. Thứ người trong nhất ban cùng 50 đám người làm lấy đồng dạng sự tình, đốt cựu phẩm thơm, mặt đông mà quỷ. Có hương án, có thể cũng không phải văn vương hương án, nhưng cũng là cực kỳ phẩm chất cao hương án. Lữ Nguyên nói ra, kiếm mi công, vận chuyển công pháp liền giao cho người tới làm. Kiếm mi công mặt mũi không quá nhiều biểu lộ, chỉ là đơn giản đứng một tiếng. Lữ Nguyên nói tiếp, tiếp xuống do ta liên hợp đám người, thi triển độ nhân kinh áp chế ngươi công pháp thần linh. Mọi người đều đáp ưng. Lữ Nguyên trong con ngươi lóe qua một tia rung động. Cũng chính là giờ khắc này, trong đầu hắn lóe qua cùng 50 ban đám người nghĩ đến một vật, cưới châu rời khỏi phía Tây Hàm Cốc Quan Lao Tử, hóa bướm Trang Chu, còn có cái kia lập mộ Lý Thương Ẩn. Lữ Nguyên con ngươi cho tới bây giờ đều rất kiên định, chỉ là ở cái này một khắc càng thêm kiên định, hắn tất nhiên biết rõ một chút đồ vật, một chút liên quan tới Lao Tử, Trang Chu, còn có Lý Thương Ẩn đồ vật. Chương 86, cái này Lao Ca thực sự là sắc tình kiếm mi công ngồi ở rất nhiều học sinh trung ương, đứng hàng trận thủ, đứng dậy mà nhắm mắt, khí theo tâm động, công pháp tự thành. Tức thành một nước, toàn biết chư thiên thơ văn. Thơ văn có phồn hoa như gấm, cũng có thiết huyết đan tâm. Thơ văn hóa biển, khuynh thiên mà che. Kiếm mi công trợn mắt, áo bào rộng áo khoác, thanh trúc văn tú, bay lên mà lên, công pháp đối trong ý niệm đến thông huyền cảnh giới. Đạo minh bốn trích tiên, thánh tông kiếm mi công, hắn ngày xưa đến nay, thật rất ít độc thủ, làm cho người ta cảm thấy hảo hảo tiên sinh ấn tượng, hắn duy nhất nhiều lần xuất thủ, là ở một cái không lớn đỉnh viện thi hội, lấy phi hoa trích diệp đả thương người. Lần kia sự kiện, kiếm mi công xuất thủ, lá dụng mà khí dừng lại, hoa rơi mà đả thương người, phong lưu tiêu sái, dáng người như tiên, dẫn tới tiên tử vì đó tâm động. Đám người kinh ngạc sau khi, lại chỉ nhớ kỹ kiếm mi công ở cái kia trận thơ văn bên trong tư thế bay hùng cùng thơ văn. Rất ít người nhớ kỹ kiếm mi công cái kia một cái phi hoa trích diệp hung hãn, cũng chưa từng nhớ tới kiếm mi công chính là tu sĩ, chính là trích tiên, chỉ biết là hắn là một cái người hiền lành, ưa thích hòa giải. Thật tình không biết, nghiêm túc kiếm mi công chính là đương thời thế hệ trẻ ít có cường giả, có thể quét ngang đại bộ phận tuổi trẻ tu giả. Thánh tông thơ văn lực lượng tổng cộng chia làm cửu tầng, một hai tầng lúc hữu lực mà không biến hóa, vị bình phạm lại cũng có được lực lượng thơ văn thành, có thể gọi thiên quân vạn mã đến chiến trường chém giết. Đến đệ tam tầng lúc dị tướng dâng lên, chính là có thơ văn bảo quang hiện thế, một sợi thơ văn bảo quang chính là một sợi phúc duyên, vì thế nhân chân quý, lại tiến một bước, đến 6 tầng, thơ văn có đan thanh khắc tướng, có thể thông thiên triệt đề, thần hồn sơ quy thiên đạo, có bạch nhật phi thăng thời cơ. Mà kiếm mi công vị này trích tiên, chính là đến đan thanh cấp độ thi tử văn nhân. Đan thanh sắc diễm mà không dễ mất diệt, cho nên lấy vi von thủy trùng không đổi. Cái này chính là thi tử văn nhân đại cảnh giới. Vừa vào đan thanh, thơ văn có thể lưu truyền thiên cổ. Kiếm mi công tu hành là thơ văn, là tiên hiển tư tưởng, đạt tới đan thanh cảnh giới. Hắn công pháp thai nghén thần linh, liền không còn là một cái hoặc là hai cái, mà là rất nhiều thánh tông tiên thánh. Đan thanh ra, mà công pháp thần linh ra. Mà cái này vừa ra, chính là 12 tôn. Hán triều Tam Quốc Tư Mã Tương Như, Trác Văn Quân, Dương Hùng, Tùy Đường Lục Dụa Năm, Ra Mặt Trời Đứng Trách, Vương Kiến, Vũ Đại Tống Trần Sư Nói, Hoàng Đình Kiên, Càn Mậu, Phạm Thành Lớn, Minh Thanh Cao Khải, Dương Thận. 12 tôn tiên thánh lấy Tư Mã Tương Như cầm đầu, thành xếp theo hình tam giác thư triển đứng ra. Hạo nhiên chính khí đập vào mặt, so đã từng thiên đô trên không côn bằng đạo quân phát ra yêu khí đều muốn bằng bạc, có thể đập vụn thương cung, có thể chấn động thần quốc. Tiên thánh thần linh uy năng phóng thích ra, cựu phẩm thơm từ lúc đầu chậm chạp thiêu đốt biến thành nhanh đốt, thơm bên trong thanh minh tản ra, lắng lại tiên thánh sinh tử sát khí. Lại có trên hương an pháp trận xuất lực, chấn áp nhất thời hạo nhiên chính khí. Một đám tiên thánh chính là có thần trí, thu bất thế chính khí, sừng sững đứng ở kiếm mi công đám người, hướng phía dưới quan sát. Kiếm mi công làm vợ cả bái chào, được học sinh hậu bối lễ, thanh âm hùng đàng, nói, nhìn được chư tiên hiển lao sư tương trợ. 12 vị tiên thánh nhìn kiếm mi công một cái, nói, có thể, có tam hoa tụ đỉnh. Vũ khí triều nguyên tiên nhân dị tướng ở 12 vị trước thánh thân phía trên xuất hiện, hạo nhiên chi khí bốc lên, từ 12 vị tiên thánh tiên linh phun ra, hướng về toàn bộ thượng thần học viện tràn ngập ra. Mày kiếm cúc lớn cũng nói, cảm ơn chư vị lão sư. Sau đó, thượng thần nhất ban bên trong đông đảo học sinh, cao giọng đọc tụng thái thượng động huyền linh bảo vô lượng độ người thượng phẩm diệu kinh, nói, xưa kia đối bắt đầu thành tiên, bích lạc không ca, lớn phủ lên đất. Thu nguyên thủy độ người, vô lượng thượng phẩm, nguyên thủy thiên tôn, nên nói là trải qua. Chúng thật tùy tùng tòa, nguyên thủy thiên tôn, treo tòa không lơ lửng ở ngũ sắc sư tử phía trên. Hô hấp thổ nạn đều có hắn đạo lý, âm nhập chuyển có trăm loại biến hóa, đạo gia lớn trải qua độ nhân kinh danh xưng nhóm trải qua đứng đầu, vạn pháp tông môn, tất cả nhất pháp giới đầu nguồn. Trong đó huyền ảo, có thể gọi quỷ thần dừng lại gào. Giờ khắc này, dung nhập tiên thánh hạo nhiên chính khí, không phân người ta. Tiên thánh hạo nhiên chính khí, xâm nhiễm toàn bộ thượng thần học viện, bất quá giây lát ở giữa. Cái kia khí bên trong to lớn cùng bằng bạc, toàn bộ thượng thần học viện người đều cảm thấy, bọn họ chỉ cảm thấy tự thành kiến hôi, nhìn thấy một đầu voi từ trước người tiến vào, chỉ có run rẩy cùng thần phục. Mà chính khí trung độ người trải qua, càng là gọi người sợ hãi, rõ ràng là độ nhân kinh văn, lại tựa như cho người trước mắt nhìn thấy 100 vạn âm binh quá cảnh, đám học sinh trên người âm lãnh, tựa hồ muốn rơi vào hoàng tuyển. Đối với tiên thánh chính khí còn có độ nhân kinh thần bí, không có người không cảm thấy rung động, bọn họ nội tâm đều là phát run, đều là lớn hỏi, đến cùng là thế nào đại nhân vật, bày ra như thế tư thế. Có thể bọn họ còn không biết, cái này bị bày đi ra có thể dùng để tế thiên tư thế, chỉ là đưa tới một cái ưa thích công pháp bình thường mèo. Thượng thần đế vương tí thử, nàng khói sóng đỉnh đưa đi Diệp Bắc đám người sau, lúc đầu khói sóng đã sớm tản, có thể ở cái kia độ nhân kinh vang lên, 12 vị tiên thánh khi xuất hiện trên đời, khói sóng lại nổi lên. Vác thạch bi bá hạ, nhãn mô ở trên con ngươi lạnh lùng sẽ qua, hai mắt xung huyết, phát ra gầm thét. Toàn bộ hồ lớn đều xoay ngược lại, sóng biết ngập trời, thuốc la sóng đỉnh đều mai một, thủy phía dưới càng là sóng ngầm hung mãnh, có chừng trăm vòng xoáy lưu chuyển. Nhưng là vẫn vô dụng, bất luận là độ nhân kinh vẫn là 12 vị tiên thánh vĩ lực, đều từng chút một thẩm thấu vào phương này tiểu thế giới bên trong. Bá hạ hoàn toàn nổi giận, bị độ nhân kinh cùng 12 tiên thánh chọc giận, hắn trên lưng, hai đầu đại xà cùng kêu lên tê minh, bá hạ vác khối kia thạch bi, trọng lượng lập tức gấp 100 lần tăng vọt lên, đem bá hạ mai rùa đều là bụng, từng chút một triển khai thường nhân không cũng biết thần thông. Biển xanh hóa thành nước màn, từ mặt hồ treo vào chân trời, thành bát tương thế giới, trời đất quay cuồng, âm dương vì đó đảo định. Phương này tiểu thế giới tranh đấu, càng lên hơn một bậc thang. Lại như thế tranh số dưới, coi như là cái này tiểu thế giới phá toái cũng không tính là hiếm lạ sự tình. Hai phe đều dùng lực lượng, thật sự là siêu việt một phương tiểu thế giới cực hạn. Bá hạ chính là long tử, có ngạo khí, sao có thể nhượng kẻ khác ép bản thân một đầu, muốn cùng đối phương tranh một chút cao thấp, coi như là đem thiên thọc một cái lỗ thủng cũng sẽ không tiếc. Hắn sử long ngẩng đầu, muốn đem long tộc thần thông thi triển ra đến chống lại địch thủ. Một cái thanh âm lại ngăn trở hắn, "Tiểu bá hạ, dừng tay a." Bá hạ trên lưng hai cái đầu rắn hướng về sau lưng tí thử xem xét, đây là đang hỏi thăm tí thử, mà chủ não vẫn cảnh giới nhìn xem thiên không. Tí thử nhẹ nhàng mà bước cầm, thanh sắc hoa y bên ngoài bạch sắc sa y rơi xuống, người từ chất liệu đá tròn đồn trên ghế đứng lên. Tí thử phát ra nhẹ giọng lọ lì thanh âm, đem mèo phóng xuất. Bá hạ trừng mắt nhìn màng, xung huyết con mắt thiếu đi một chút huyết hồng, lộ ra nghi hoặc biểu lộ. Tí thử hướng về bá hạ gật gật đầu. Bá hạ há miệng, phun ra một đoàn bạch quang. Quang đoàn chính là cái kia cái mũi bên cạnh hai phiết nâu nhạt bình thường mèo, chỉ thấy hắn dùng chân đạp lấy quang đoàn vết tượng, muốn hướng về một cái nào đó phương hướng chạy. Tí thử thiên thiên tay nhỏ hướng về quang đoàn một chút, mèo cùng quang đoàn toàn bộ đến tí thử trong lực. Tí thử y phục theo gió nhẹ nhàng dương lên một góc, có chút thương cảm mà đối với mèo nói ra, "Thúy Hoa, nhìn đến ngươi là muốn đi đây." Chương 87, đến lúc này, Thượng Thần Học viện nên đón lớn tìm mèo thời đại. Lỗ mũi có hai phiết tông hoàng sắc Thúy Hoa, nghe được kẻ khác gọi hắn danh tự, mèo một tiếng mở ra mèo miệng, lộ ra trong miệng phía trên phía dưới bốn quả nhỏ tiêm nhà răng, lấy đó uy hiếp, một đầu chân sau có lực hướng lấy tí thử cánh tay đạp đi. Một chương điếu điếu mèo trên mặt, viết đầy lạnh lùng và ghét bỏ. Tí thử cái này không có ánh mắt đế vương lọ ly, đối Thúy Hoa trong mắt lạnh lùng nhìn như không thấy, trong mắt nhỏ tràn đầy đối Thúy Hoa yêu thích tiểu tinh tinh. Dù cho Thúy Hoa không thế nào mua tí thử sổ sách, có thể tí thử chỉ cảm thấy Thúy Hoa siêu cấp ưa thích bản thân, nàng đem bảo hộ Thúy Hoa vòng sáng phá hư, một thanh liền đem chết thẳng cảm Thúy Hoa toàn bộ ôm vào trong ngực. Đầu mèo gần sát tí thử tồn tại cảm giác yếu ớt bộ ngực, một cái lông xù cái đuôi to từ tí thử ôm lấy Thúy Hoa trong lòng bàn tay để xuống. Thúy Hoa không ngừng giãy giụa, đổi tới là tí thử trong mắt mảy may không giảm tiểu tinh tinh, tình đến chỗ sâu. Tí thử liền đem tay ôn nhu đặt ở Thúy Hoa mèo to trên đuôi, qua lại bước về, sau đó, từ nơi này cái đuôi bắt đầu lột mèo lữ hành, đầu tiên là mèo to cái đuôi, lông xù dễ chịu đến cực điểm. Chờ mau được thỏa mãn, liền mơn trấn Thúy Hoa bạch sắc bờ mông, ở phía trên ngắt một cái, xúc cảm quả nhiên vô cùng tốt, tí thử trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là đỏ bừng. Chuồn chuồn lướt qua Thúy Hoa mèo lưng, hơi hơi dừng lại sau, tí thử đem tất cả ưa thích bạo phát ra, nàng ở Thúy Hoa không ai bị nổi mèo trên mặt hung hăng nhất trà sát. Thúy Hoa từ tí thử vớt ve bắt đầu, liền một mặt kinh khủng, đơn giản giống như là bị tức tiểu tức phụ, trong lúc đó kêu rên không ngừng, một mực đợi đến tí thử hung hăng nhất trà sát Thúy Hoa mèo to mặt, Thúy Hoa ngửa mặt lên trời kêu thảm một tiếng meo. Chờ đến tí thử lưu luyến không rời mà lấy tay từ Thúy Hoa trên người cầm xuống đến, Thúy Hoa dĩ nhiên là một bộ sinh không thể luyến bộ dáng, đơn giản giống như là một cái bị sinh hoạt cường bạo phế mèo. Lột qua Thúy Hoa, đế vương tí thử tâm tình tốt rất nhiều, nhìn xem phương này thế giới, không có động tác tiên thánh hạo nhiên chính khí cùng độ nhân kinh kinh văn, đều thuận mắt rất nhiều. Thực sự là không nghĩ tới, người Lữ Nguyên có năng lực đem mời độ nhân kinh xuất thế, nếu là độ nhân kinh xuất thế mà nói, trận này thì ta nhận thua chính là. Tí thử nói ra, như lại ở ta khói sóng đỉnh tranh đấu xuống dưới, khói sóng huyễn giới tất nhiên muốn hủy hoại, đây không phải ta nguyện ý nhìn thấy. Không sai, tí thử sẽ đem Thúy Hoa nhường ra, nguyên nhân có hai, hắn một là bởi vì độ nhân kinh bí lực, coi như là tí thử muốn đối phó độ nhân kinh, cũng giống vậy quá mức cố hết sức, có thể hay không đối phó thành công đều là hai chuyện. Mà mặt khác một cái càng trọng yếu nguyên nhân, chính là thuốc lá này sóng huyễn giới, tuyệt không thể bị phá hư, thế giới này từng cặp chuột mà nói quá mức trọng yếu, tích chứa trong đó quá nhiều không thể cho ai biết bí mật. Như khói sóng huyễn giới hư hư thực thực nắm giữ thiên phủ quốc độ thời không quyền hạn, rất lớn có thể cùng Bắc Minh Hải giáp giới, thậm chí có hư hư thực thực Bắc Hải mộ bi thạch bi tồn tại. Đủ loại hiện tượng đều để nó tồn tại biến thần bí khó lường. Chúng ta thậm chí có thể như vậy suy đoán, cái này khói sóng biên giới khả năng ở thượng thần cái gọi là quang tử trong kế hoạch chiếm cứ cực lớn vị trí, hoặc có lẽ là thuốc lá này sóng huyện giới liền là quang tử kế hoạch mệnh môn vị trí. Vì vậy, cái thế giới này ở tí thử trong mắt tuyệt không thể sai sót. Đối với tí thử tới nói, vạn hạnh sự tình chỉ có một kiện, kia chính là hắn ở hạo nhiên chính khí cùng độ nhân kinh kinh văn không có cảm nhận được lữ nguyên lực lượng. Lữ nguyên không biết cái thế giới này tồn tại, bằng không thì lấy hắn nhãn lực cùng thủ đoạn tuyệt đối có thể nhìn ra mánh khóe, bất kể hậu quả xuất thủ, đem nhất phương thế giới hủy đi, từ đó tùy tiện hủy đi thượng thần học viện quang tử kế hoạch. Tí thử trong lòng đang cười lạnh. Thời vận đứng ở ta một bên, coi như là ngươi Lữ Nguyên có thể từ trong tay của ta cướp đi Thúy Hoa lại như thế nào? Ngược lại là nhặt được dưa hấu mất đi hạt vừng. Tí thử đem trong ngực Thúy Hoa ném lên, hướng về thiên không ném đi. Thúy Hoa meo kêu một tiếng, giật nảy mình. Có thể sau đó hắn phát hiện thần kỳ sự tình, hắn không có từ trên trời rơi xuống, ngược lại càng ngày càng cao, muốn vượt qua một bên tiểu thế giới chân trời. Tí thử bắt đầu đánh đàn, khí sâu quanh thân, tiếng đàn thở mạnh, thi triển thần thông cùng đạo lực. Nàng vốn liền ăn mặc đông cổ tu sĩ được hoa y cùng bấy, lúc này bày ra thần thông, đàn tấu lên cổ cầm khúc, tiên khí lang nhiên. Càng cùng tiên nữ không khác. Khói sóng màn nước dưới có nữ tử, một kiện thanh sắc hoa y bọc thân, dáng người thể đoạn mềm mại, mười ngón tiêm tiêm, da trắng nõn nà, váy bước điệp điệp như tuyết nguyệt quang hoa lưu động nhẹ quần quần tại đất. Nói là tiên nhân đang làm phép, không nếu như nói đầu khấu thiếu nữ ở cảnh bên trong bị vẽ vào trong tranh. Tiếng đàn tiến hành theo chất lượng, lúc này đến rõ rạc thời điểm, thanh âm bên trong có chịu chết ý chí. Băng một tiếng trầm thấp chói tai mà liên miên không ngừng thanh âm ở trên đàn xuất hiện, tí thử trước người cổ cầm, đàn đứt dây một cây. Tí thử uống một tiếng. Một thoáng thời gian, ba thước cầm trung kiếm, một trượng 333m, không trung hành. Khói sóng huyễn giới thiên không, ở trong lúc bất chi bất giác, bị xé rách phía bắc một góc. Người nào cũng không biết cái kia một góc là lúc nào vỡ ra, chỉ biết là góc kia bị xé rách địa phương, truyền đến tiếng gầm gừ, như hoang cổ hùng thú giống to. Cái kia xé rách một góc bên trong không gian lạc tử va chạm, so với bột hải tân chạm vào nhau sóng lớn càng thêm hung mãnh, càng thêm dày đặc, cũng càng thêm dùng có hủy diệt uy năng. Cái kia gần như có thể thí tiên hung hãn, khiến cho trong hồ lớn bá hạ đều rụt đầu về, đem trên lưng hai rắn nấp kỹ, không dám nhìn thẳng vào thiên không liệt vùng. Mà toàn bộ khói sóng huyện giới cũng phát sinh thai nạn một dạng biến hóa, huyện giới nội khí ấm không ngừng lên cao, đem thở mạnh đều thiêu đến nóng rực, hít một hơi tiến vào phế phủ, muốn hỏng ngũ tạng. Huyện giới bên trong hồ lớn, trong đó hồ nước bị hoàn toàn đun sôi, trở thành một mảnh hương hải, kịch liệt mà bốc lên lấy bong bóng, phát ra tiếng vang, lộc cộc, giống như là đòi mạng ma âm. Tình cảnh này, cho người không khỏi nhớ tới đã từng thượng cổ cùng một chỗ thảm án, cổ thư bên trong có ghi chép, cộng công giận mà tiếp xúc không hoàn hảo chi sơn, thiên trụ lộn, duy tuyệt. Họa trời tây bắc, cho nên nhật nguyệt tinh thần rời chỗ này, bất mãn đông nam. Cho nên thủy lạ bụi bặm về chỗ này. Cái thế giới này bên trong cảnh tượng cùng thượng cổ nói tới tận thế cảnh tượng biết bao tương tự. Thế giới ở vào sụp đổ biên giới. Tí thử ở tàn phá huyễn giới bên trong nói ra, nghèo mặc dù muốn giao ra, nhưng là cũng không thể liền bình thường giao, nếu là giao được tùy tiện. Ta coi như cái gì 12 địa chi đứng đầu. Lời nói rơi xuống, thượng thần trên không, từng đầu không gian vết cắt xuất hiện. Mỗi một cái vết cắt, chi chi phát ra tiếng vang, bài xuất kinh người số lượng hơi nước còn có nhiệt lượng, toàn bộ thượng thần nhiệt độ đều bởi vậy tăng lên ngũ độ. Vết cắt truyền đến thượng thần đế vương Tí thử thanh âm. Thanh âm kia không phải Tí thử lọ lì thanh âm, mà là cùng loại thiên đạo đồng dạng không có mảy may tình cảm thanh âm. Nói ra, Thúy Hoa từ ta khói sóng huyện giới bên trong chạy đi ra. Lữ Nguyên, không thể không thừa nhận, hiện tại là ngươi tương đối mạnh, ngươi thắng con của ta chuột một bậc. Thượng thần đế vương Tí thử nói xong, một câu không có tình cảm chập trùng mà nói, nhưng ở thượng thần trong học viện nhấc lên một mảnh xôn xao. Mọi người tại lớn tiếng nghị luận, làm sao có thể? Thượng thần đế vương, đứng hàng 12 địa chi đứng đầu Tí thử thế mà thua đạo minh đệ tam tạo hóa. Cái này. Truyền thuyết bên trong lữ tổ truyền thế, lại chiếm được thuần dương tiên kiếm thừa nhận, từng tại đạo minh nhắc lên hai lần đạo minh cải cách, chôn giết mấy vị lao ngoan cố tiền bối. Đây chính là đạo minh đệ tam tạo hóa, nhân xưng tiểu lữ tổ Lữ Nguyên. Nếu như là hắn, xác thực có được đánh bại Tí thử khả năng. Đạo minh thế hệ này, vẹn vẹn đệ tam tạo hóa liền như thế cường hành, bọn họ đệ nhị tạo hóa, thậm chí mất tích thật lâu đệ nhất tạo hóa, hẳn là đạt tới thế nào cảnh giới a? Nghị luận, sợ hai thán phục còn có sợ hãi, thượng thần học viện học sinh nghĩ đến, nếu như đạo minh kiếp này tạo hóa như thế cường hành, bọn họ lên thần học lại nên thân ở nơi nào? Đáng tiếc, ngay ở thượng thần học sinh ở vào nghị luận, sợ hãi thán phục cùng sợ hãi bên trong thời điểm, thượng thần đế vương Tí thử lại nói ra càng thêm có trùng kích tính độ vận, nàng nói ra, ta thượng thần 12 địa chi đứng đầu Tí thử lập đệ, nếu như ai có thể ở trong tay Lữ Nguyên đoạt lại Thúy Hoa, ta đem 12 địa chi hợi chư chi vị dành cho hắn. Tất cả thượng thần học viện học sinh, bất luận là đông giáo khu, vẫn là tây giáo khu, hoặc là nam giáo khu, toàn bộ lâm vào điên cuồng cấp độ. Trong đầu của bọn họ chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đánh bại Lữ Nguyên, trở thành 12 địa chi hợi chư. Đến bước này, thượng thần học viện nên đón lớn tìm mèo thời đại. Thượng thần đế vương Tí thử, đem trên thế giới tất cả tài phú, danh vọng, toàn lực đều đặt ở bên trong. Chương 88, đến cùng ai mới là tìm miêu vương? Xuất hiện ở thượng thần học viện từng cái địa phương không gian vết cắt, theo lấy Tí thử giống như đế vương hạ đạt ý chỉ sau, ở thiên không biến mất. Vết cắt biến mất, nhưng vết cắt mang đến rung động không có liền như vậy tiêu tán. Tất cả thượng thần học sinh đều đã biết món kia sự tình, từ Lữ Nguyên bên trong cấp đi Thúy Hoa, liền có thể trở thành thượng thần học viện 12 địa chi một trong hợi chư. Mọi người mê vẫn còn có dạ tâm ở lên men, sau đó bành trướng. Tất cả mọi người đều ở đem hết toàn lực suy nghĩ một vấn đề, cái kia đạo minh thập nhị tạo hóa Lữ Nguyên, hắn đến cùng ở nơi nào? Đúng lúc ở thời điểm này, đại khái cũng là thiên ý, tất cả mọi người đang tự hỏi vấn đề kia đáp án, lặng lẽ xuất hiện. Tràn ngập ở trên toàn bộ thần học viện 12 tiên thánh hạo nhiên chính khí, còn có cái kia sợ hãi độ nhân kinh kinh văn áo nghĩa, đột nhiên giống như thủy triều rút đi, hướng về đông giáo khu nhất ban của mình. Đám người lúc này mới nhớ tới một kiện sự tình, ở thượng thần tí thử vận dụng mở ra không gian thần thông trước đó, có một cái khác đại năng thi triển ra vô thượng thần thông, đem toàn bộ thượng thần học viện đều bao bảo. Bốn phía trong không khí, bây giờ còn tràn ngập cố kia khí tức. Coi như là có ngốc người cũng sẽ biết rõ, cố này ngay từ đầu xuất hiện thần thông, tuyệt không phải ngẫu nhiên, mà là cái kia Lữ Nguyên dùng để đối phó thượng thần đế vương thông thiên thủ đoạn. Tiên thánh hạo nhiên chính khí cùng độ nhân kinh kinh văn trở về, thượng thần học viện bốn cái giáo khu, bao nhiêu học sinh, đem bản thân ý niệm xu thế đi ra, đặt ở độ nhân kinh cùng hạo nhiên chính khí phía trên. Bọn họ muốn tìm tòi đến tận cùng, cái kia Lữ Nguyên chân thân phải chăng ở nơi này thần thông sau đó. Bọn họ ý chí theo lấy độ nhân kinh trở về chỗ cũ, nhìn thấy một tôn tay cầm tiền kiếm thân ảnh, còn có cái kia lăng nhiên lâu bỏ, đông giáo khu đệ nhất lâu bỏ đồng lai lâu. Như thế nào đồng lai? Chính là tiên nhân cư trú chỗ. Đông giáo khu đệ nhất lâu bỏ, lấy tiên làm tên. Đủ để kiến thức hắn ba khí. Trong đó đi ra quá nhiều cường giả, uy chấn thế gian. Đồng lai tên, mặc dù vẹn vẹn một tòa đông giáo khu lâu bỏ, lại không có người không biết hắn tục danh. Đám người ở trong lòng thấp giọng hô, đồng lai lâu. Trong lòng chấn động lên, thể nội khí có một khắc thời gian hỗn loạn. Đám người trong lòng hoảng hốt, hướng về đông giáo khu cái nào đó phương hướng nhìn lại, tòa lâu này bỏ từng đi ra quá nhiều đại năng, dẫn đến lâu bỏ bản lên đến thông thần cảnh giới, bọn họ hô hoán đồng lai lâu tên thật, khiến bị trừng trị. Tòa này đông giáo khu đệ nhất lâu, quả nhiên bất phàm. Mà trong đó học sinh càng là bất phàm, lại càng không cần phải nói tại đám này học sinh bên trong đều là mười phần lóa mắt Lữ Nguyên, tất nhiên là bất phàm bên trong bất phàm. Đạo minh thập nhị tạo hóa Lữ Nguyên, là một tòa chân chính đại sơn, hắn từng tại đạo minh nhắc lên hai lần cải cách, chạy qua địch nhân cùng bản thân huyết, bị đám người kiêng kỵ cùng nhớ kỹ. Mà hắn đi tới thượng thần, lần thứ nhất đại động tác chính là chiến bại thượng thần đế vương thí thử. Từ cổ chí kim, người nào có thể có dạng này chiến tích, độc Lữ Nguyên một phần. Đám người nếu quả thật đi đồng lai lâu, có thể đánh bại Lữ Nguyên tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ, dù sao Lữ Nguyên tu vi quá mức cường hành. Thế nhưng là, coi như đám người biết rõ bản thân thực lực không được lại như thế nào, liền sẽ lựa chọn không đi sao? Thử hỏi một cái, người nào có thể ở trở thành 12 địa chi hợi chư dạng này điều kiện bảo trì lý trí? Đáp án dĩ nhiên là không có. Trở thành 12 địa chi hợi chư mang ý nghĩa gì? Cái kia liền mang ý nghĩa tiến nhập thượng thần học viện cao tầng, trở thành thượng thần học viện chân chính người quyết định một trong. Ở tương lai, thậm chí trở thành toàn bộ thế gian quy tắc người sáng lập, tiếp xúc thế gian này cao nhất quyền lợi. Đối với tu sĩ tới nói, cái gì trọng yếu nhất? Tài nguyên, tu vi, thiên phú. Những cái này đều không phải quan trọng đồ vật, ở một cái hệ thống cũng đã hoàn mỹ tu hành giả thế giới, trọng yếu nhất là quyền lợi. Nó mới là chi phối lấy thế giới đồ vật, coi như ngươi tu vi lại cao hơn, chỉ cần ngươi ở thế giới hệ thống, ngươi liền sẽ có lo lắng, như thân nhân, bằng hữu, dòng dõi còn có gia tộc. Lúc trước Lữ Nguyên sao lại muốn nhắc lên đạo minh hai lần cải cách, chẳng lẽ thật vẹn vẹn chính là chứng minh bản thân thực lực sao? Tự nhiên không phải, hắn là vì thanh trừ ở đạo minh cao tầng ngồi không ăn bám người quyết định. Đồng thời đem bản thân thân làm đạo minh thập nhị tạo hóa nắm giữ quyền lợi tiến một bước mở rộng, cho thế hệ tuổi trẻ tu sĩ cực lớn tiện lợi. Lấy tuổi trẻ một thế hệ tay, dính vào lao bất tử yêu quái đánh cờ, đồng thời thành công thu hoạch được thắng lợi. Đây chính là Lữ Nguyên, hắn làm việc quái đản, từ trước đến nay không thèm để ý kẻ khác cái nhìn, lại hiểu được lôi kéo thế lực, an thịt, hiểu được cho đồng dạng thế hệ tuổi trẻ một ngụm canh sông, thu hẹp không biết nhiều người người tâm. Mà cái này là người, có thể khiến cho hắn Lữ Nguyên ở tương lai tranh đoạt đạo minh quyền lợi trên đường, đi được rất xa. Hiện tại thượng thần học viện đám học sinh chính là vì tranh đoạt phần này tên là quyền lợi đồ vật. Phía sau bọn họ thế lực, bất luận là đạo minh vẫn là thất nhạc viên, lại hoặc là mộ lăng cùng quang tử thời đại, không thể lấy dung nạp bọn họ ra tâm đồ vật. Thập nhị tạo hóa, thập nhị hoàng đạo, 10 vị siêu năng lực kế hoạch bồi dưỡng người, thất tông tội, tất cả vị trí đều đầy. Bọn họ đầy đủ ưu tú, cũng có ra tâm, tự nhiên sẽ để mắt tới thượng thần học viện 12 địa chi vị trí. Cho nên lần này, coi như là biết rõ khả năng cực kỳ bé nhỏ, bọn họ cũng phải hết sức thử một lần. Đông giáo khu đồng lai dưới lầu, chưa bao giờ giống hôm nay như vậy tụ tập qua nhiều người như vậy, liền người đông nghìn nghịt đều không đủ để hình dung đông giáo khu phức tạp nhân số. Lúc đầu nơi này chỉ có đông giáo khu người đại lượng tới, có thể đến về sau, cách gần nam giáo khu cùng bị giáo khu người cũng tới, đợi đến cuối cùng, liền xa nhất tây giáo khu đều tới đại lượng người. Bọn họ đem đông giáo khu đệ nhất lâu vây chật như nêm tối, chỉ vì chờ đợi Lữ Nguyên đi ra. Độ nhân kinh bộ phận áo nghĩa liền tàn lưu ở đồng lai lâu bên ngoài, bọn họ biết rõ, bọn họ mục tiêu Lữ Nguyên, khẳng định cũng ở nơi này một tòa ốc xá bên trong. Độ nhân kinh kinh văn một mực ở trở về, có thể độ nhân kinh vận chuyển không có hoàn toàn dừng lại, đông giáo khu đệ nhất ban đọc kinh văn thanh âm còn có đình chỉ, thanh âm kia dáng vẻ trang nghiêm, có uy nghiêm, ở thuyết minh chư thiên, truyền đến lâu bên ngoài, xưa kia đối bắt đầu thanh thiên, bích lạc không ca. Chúng thật tùy tùng tòa, nguyên thủy thiên tôn, treo tòa không lơ lửng ở ngũ sắc sư tử phía trên. Kinh văn này vẹn vẹn là ở hắn tràn ngập toàn bộ thượng thần thời điểm, đám người liền cảm thấy kinh hồn tăng đảm, như thế một nhích tới gần, càng làm cho trong lòng xuất hiện sinh tử đại khủng bố. Độ nhân kinh, bậc này kinh văn đến cùng tại sao bị sáng tạo ra? Đáng tiếc, cái này cũng không thể ngăn cản đám người bộ pháp. Dưới lầu có người nói, Lữ Nguyên, đem mèo dao ra đến. Bằng không thì, thanh âm ồn ào lên, dù sao mèo là tất cả mọi người mục tiêu. Đồng Lai trong lâu đệ nhất trong ban, Lữ Nguyên lưu lại một câu, đem mèo xem trọng. Cầm kiếm mà ra. Chương 89, bạo liệt a, hiện thực. Phá toái a, tinh thần. Trục xuất cái thế giới này. Lữ Nguyên dậm chân giữa không trung, như dẫm trên đất bằng phía trên. Nhìn xem dưới thân lít nha lít nhít như hoàng trùng một cái thượng thần đám học sinh, trong mắt hờ hững, liền giống đang nhìn một nhóm sâu bọ, không có xem thường cảm giác, duy chỉ có một loại cao cao tại thượng, thân làm thần minh cảm giác. Không rèm pha người khác, vẹn vẹn tự thân linh hồn cao quý độc lập. Lữ Nguyên ở Đồng Lai lâu như thân, điều này hiển nhiên kích phát tất cả thượng thần học sinh mê mễn, bọn họ mục tiêu liền là Lữ Nguyên a. Chỉ cần đánh ngã Lữ Nguyên, bọn họ liền có thể thay thế người khác, trở thành một đời mới thượng thần 12 địa chi một trong hội chư. Lữ Nguyên là rất cường đại không có sai, nhưng là lại cường đại lại có thể thế nào? Bọn họ nơi này thế nhưng là tụ tập thượng thần có nhanh một phần tư học sinh, thậm chí sau đó còn có càng nhiều học sinh hướng nơi này đuổi. Cá nhân thực lực có mạnh hơn nữa có cái gì dùng? Kết quả là còn không phải công dã tràng. Ngươi có thể chiến bại nhiều cái cùng tu vi tu sĩ, nhưng là ngàn cái trăm cái đây. Ngươi tuyệt đối muốn bất lực, lâm vào anh hùng tuổi xế chiều bi ai hoàn cảnh. Nơi này cũng không phải ngươi Lữ Nguyên đạo mình, không có nhiều như vậy đạo minh đệ tử đứng ở ngươi sau lưng. Đám người trong lòng bẩn thỉu ý nghĩ, liền là những cái này, bọn họ muốn trở thành 12 địa chi, liền là muốn đem hết toàn lực, dùng dưới nhất làm thủ pháp đối phó Lữ Nguyên, bằng không thì bọn họ bản thân đơn người lực lượng, làm sao có thể chiến bại Lữ Nguyên. Lữ Nguyên không chung cười, lạnh lùng cười, giống như là thần linh xem thấu phàm nhân tư tưởng một dạng. Lần này, Lữ Nguyên trong mắt rốt cục mang tới một chút khinh thường. Đại khái là rốt cuộc chịu đựng không nổi gần ở trước mắt trở thành 12 địa chi dụ hoặc, có học sinh mở miệng. Mở miệng học sinh chính là Thất Nhạc Viên có chút danh tiếng ma thuật sư, tên là Trọng Nhĩ. Hắn từ trở thành ma thuật sư đến hiện tại, tu hành chỉ có một môn ma thuật, tên là có trung cực ma thuật áo nghĩa bạo liệt ma thuật. Mặc dù dựa vào hắn năng lực chỉ có thể phát xạ một lần bạo liệt ma thuật, có thể bạo liệt ma thuật uy lực vô cùng lớn, cơ hồ có thể miểu sát bất luận cái gì đối thủ của hắn. Trọng Nhĩ hô hấp trầm trọng, hiển nhiên bị mê miễn làm choáng váng đầu óc, thế nhưng biết rõ cho mình xếp vào một cái đại nghĩa danh phận, hắn nói ra, Lữ Nguyên, ngươi vốn là liền là đạo minh đệ tam tạo hóa, nắm giữ vô tận tài nguyên, lại một mình trộm đi viện trưởng thích mèo, muốn ngăn cản chúng ta kéo lên cao con đường, thực sự tội không thể tha. Nếu như ngươi đem thượng thần viện trưởng mèo giao ra đến, chúng ta đều có thể biến chiến tranh thành tơ lụa, bằng không thì thế nào? Lữ Nguyên trên mặt toát ra trêu tức vị đạo. Trọng Nhĩ nổi giận, sắc mặt xem như chìm trà dạ, hắn trách mắng, bằng không thì ngươi muốn nếm đến bạo liệt ma thuật vị đạo, coi như là chúng ta Thất Nhạc Viên thập nhị hoàng đạo chiến sĩ đều không nguyện ý đón lấy công kích. Lữ Nguyên tự phụ, cũng cuồng ngạo, nói ra, ngươi liền là Thất Nhạc Viên cái kia bạo liệt ma pháp sư Trọng Nhĩ đúng không? Chỉ có thể phát xạ một lần công kích ma thuật sư, ha ha, ta có thể cho ngươi thời gian, để ngươi chuẩn bị ngươi mạnh nhất một kích, sau đó đem ngươi cái gọi là Thất Nhạc Viên thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất công kích tiếp xuống cho ngươi xem. Chân trụi nhìn xuống, bất luận là cố kia khí độ vẫn là ngữ khí, đều không phải giả ra, là từ nội tâm miệt thị, cao cao tại thượng, căn bản không cho người ta thở dốc cơ hội. Cái này nam nhân, là thật dự định chính diện chống được Thất Nhạc Viên có tiếng công kích ma thuật sư Trọng Nhĩ một kích. Trọng Nhĩ đang phát run, hắn nổi giận, thật nổi giận, cho dù hắn biết rõ không phải Lữ Nguyên đối thủ, hướng Lữ Nguyên phát ra khiêu chiến, hắn cũng không có lựa chọn nổi giận, nhưng là Lữ Nguyên như vậy đục nhã hắn đơn giản giận không thể át. Hắn Trọng Nhĩ là ai? Thất Nhạc Viên lực công kích đại sư, coi như là rất nhiều thập nhị hoàng đạo chiến sĩ, đều ở công kích phương diện nói thẳng, không bằng với hắn, đem Thất Nhạc Viên đệ nhất công kích đại sư danh hào đeo ở trên đầu của hắn. Mà cái này Lữ Nguyên cũng dám nói nhượng hắn chuẩn bị xong bạo liệt ma thuật lại xuất thủ. Đây là sỉ nhục a, vô cùng nhục nhã. Cúi đầu, rộng thùng thình ma thuật mũ che khuất Trọng Nhĩ đầu lâu cùng khuôn mặt, Trọng Nhĩ giơ lên trên tay giống như là thiêu hỏa côn một dạng đen kịt sắc pháp trượng. Mặt đất phức tạp như mê cung một dạng ma thuật thức, chi chu tiếp lưới một dạng mở ra. Trọng Nhĩ người bên cạnh kêu to lên, nhanh ly khai cái này, Trọng Nhĩ muốn xuất toàn lực. Phiến địa vực này muốn hóa thành hỏa hải. Có mấy cái học sinh chạy nhanh, rời đi Trọng Nhĩ ma thuật thức, nhưng cũng có không may mắn, bọn họ người phía sau liền bắt đầu về sau chạy, nhưng vẫn là trễ một bước. Hỏa hồng sắc ma thuật thức từ mặt đất men bám vào lên người bọn họ thể. Những người này hoảng sợ nhìn xem Trọng Nhĩ, muốn cho Trọng Nhĩ thu tay lại, lại phát hiện Trọng Nhĩ trong mắt đã sớm không có bộ dáng nhân loại, trở thành một mảnh nham tương, hỏa hồng một mảnh. Bị ma thuật thức cuốn lên học sinh rất nhanh phát ra kêu thảm âm thanh, bọn họ nguyên một đám ngã xuống đất, thân thể nhiệt độ càng ngày càng cao, rất nhanh biến cùng thây khô mở dạng, lấy tay thống khổ gãi bản thân hết hầu, muốn đem trong cổ họng huyết bắt ra uống hết. Mà đại địa bên trên thì càng khủng bố hơn, tất cả có Trọng Nhĩ ma thuật thức tiêu ký thổ địa, toàn bộ biến thành nóng hở nham tương, đang lưu động chậm chậm lấy. Trọng Nhĩ đội Lữ Nguyên nói ra, tự phụ mang đến không phải thắng lợi, mà là diệt vong. Lữ Nguyên, ngươi liền nghỉ ngơi à, 12 địa chi hợi trừ chi vị, cảm ơn ngươi giúp ta bắt lại. Trọng Nhĩ đọc lên bạo liệt ma thuật chú ngữ, bạo liệt a, hiện thực. Phá toái a, tinh thần. Trục xuất cái thế giới này. Lấy tên của Ngô, gọi ma thuật trung cực áo nghĩa, bạo liệt. Thiên không một khỏa to lớn tinh thần đột nhiên xuất hiện, nó động đến mặt đất nóng hở nham tương chậm rãi nhấp nhô, hướng về thiên không phát lực, nhảy ra đại địa, như tế tự tiên dân, hướng lên thiên không thần linh bày ra bản thân trung thành, sau đó kính dâng bản thân lực lượng cùng tính danh, uy về bụi đất. Thiên không tinh thần biến được xích hồng, đây cũng là hội tụ tinh thần ma thuật cùng hỏa diễm ma thuật mà thành trung cực ma thuật, bạo liệt. Tất cả mọi người tâm đều đang phát run, đây chính là Thất Nhạc Viên công kích đại sư thủ đoạn sao? Hoàn toàn vượt quá cảnh giới này tu sĩ nên có uy lực. Thất Nhạc Viên thế hệ tuổi trẻ đệ nhất công kích, đơn giản là muốn đem người tươi sống bất tử. Đám người thầm nghĩ đến, Lữ Nguyên a Lữ Nguyên, ngươi là đạo minh đệ tam tạo hóa, mạnh thì có mạnh, thế nhưng là ngươi quá tự phụ, đối mặt Thất Nhạc Viên đệ nhất công kích đại sư hoàn toàn chuẩn bị xuống công phạt, ngươi sao có thể không bị thua? Trọng Nhĩ hướng về phía Lữ Nguyên nói ra, run rẩy à, ở nơi này phần lực lượng dưới, ta cho phép ngươi chạy trốn, chỉ cần ngươi giao ra thượng thần viện trưởng mèo, ta có thể hướng ngươi nhận thua, giữ lại ngươi mặt mũi. Ha ha. Lữ Nguyên phảng phất nghe thấy tốt nhất nghe cười nhạo, lạnh lùng nở nụ cười, hắn tay trái cầm kiếm chuôi, tay phải cầm kiếm vỏ, đón thiên không viên kia to lớn thiên thạch mà đi. Hắn là muốn làm cái gì? Tự tìm tử lộ sao? Thượng thần học sinh kinh hô. Trọng Nhĩ nói ra, đơn giản không biết tự lượng sức mình. Ta hoàn toàn trạng thái phía dưới chuẩn bị bạo liệt, ngươi làm sao có thể tiếp lấy một kích? Không nên mơ mộng nữa. Lữ Nguyên coi đám người vì run rế, đám người nói chuyện qua, hắn cho tới bây giờ sẽ không nghe mảy may, cái kia có thể ô uế lô thai hắn. Hắn chỉ là đem tiên kiếm rút ra, có ước vạn tiên quang từ kiếm kia bên trong bắn ra. Lữ Nguyên thanh âm lạnh lẽo, che lại tất cả mọi người thanh âm, nô phá đi. Một kiếm chém tinh thần bên trên mặt đi. Cả hai chạm nhau, bộc phát ra so lúc trước trong kiếm ước vạn tiên quang còn muốn lóa mắt sáng ngời. Tất cả mọi người con mắt đều bị cái này ánh sáng mê hoặc, chưa đuôi ngủ. Đám người chỉ nghe Lữ Nguyên một tiếng thổ nạp thanh âm, cùng 33 kích kiếm kích thanh âm, 33 tiếng nham thạch vỡ tan thanh âm. Đợi đến bọn họ mở mắt ra, trên bầu trời, viên kia dính hỏa diễm tinh thần phân thành hai nửa. Sau đó phát ra ầm ầm nổ vang, tinh thần bạo liệt, không ngừng có toé nham rơi xuống, hỏa diễm bắn tung tóe tứ phương. Mà ở hỏa diễm bắn tung tóe trung ương Lữ Nguyên, quanh thân không một tơ một hào tinh thần chi hỏa. Lữ Nguyên cầm kiếm, ánh mắt liếc nhìn mọi người tại đây nói ra, còn có ai muốn cùng ta là địch, cứ việc đứng ra một bước. Ở đồng lai dưới lầu tất cả mọi người, bao quát cái kia Trọng Nhị ở bên trong, đang bị Lữ Nguyên ánh mắt quét trúng thời điểm, không nhịn được lui về sau một bước. Lữ Nguyên cười, càn rỡ, có thể đám người lại không có thể thế nhưng, một kiếm kia, thực sự là đem bọn họ lá gan đều dọa không có. Chiến bại tí thử, thét ra lệnh thượng thần một phần tư học sinh, Lữ Nguyên ở thượng thần, còn có người nào cả nổi, kiếm đãng tam thập tam thiên, bát hoang bên trong không một địch thủ. Tất cả mọi người bị Lữ Nguyên sợ mất mật, dự định nửa đường bỏ cuộc. Một con quái chim bay ở đồng lai trên lầu không, hắn trong miệng ngậm lấy một phương cái lồng nói ra, Lữ Nguyên, hôm nay ta liền tới chế độ ngươi một chế độ. Chương 90, xin lỗi, Lữ tiểu ca muốn. Đồng lai trước lầu đám người trong lòng giật mình, bọn họ không nghĩ tới, lúc này, thế mà còn có người dám đối gây hấn như ma thần một dạng Lữ Nguyên, nhao nhao ngẩng đầu hướng về trên trời nhìn lại, nhìn thấy cái kia kể mà nói quái điểu. Bề ngoài như hạt đầu đỏ, lại chỉ sinh hai chân một cánh, mỏ dài bên trong ngậm lấy một cái hồng như thủy tinh quỷ thần khó lường cái lồng. Đạo minh tu sĩ, rất nhanh nhận ra cái này quái điểu thân phận, hoảng sợ nói, đây là Tất Phương. Chính là đại yêu hậu đại, là biểu tượng đại hung yêu tộc. Hắn vì cái gì sẽ đi tới nơi đây cùng Lữ Nguyên đối đầu? Đạo minh tu sĩ bên trong, hiển nhiên có người biết rõ ẩn tình, bọn họ nhỏ giọng hướng về phía người bên cạnh giải thích, trong truyền thuyết, Lữ Nguyên ở lần thứ hai tiến hành đạo minh cải cách thời điểm, chôn giết một cái nguyên anh tu vi Tất Phương Điểu, một cái này Tất Phương, sợ là tìm đến Lữ Nguyên tới tìm thủ. Thiên không Tất Phương Điểu phát ra oán hận thanh âm, Lữ Nguyên, ngươi khi đó hại ta thúc phụ tính mệnh, ta sao có thể quên? Hôm nay ngươi tái tạo sát kiếp, muốn cướp đoạt không thuộc về bản thân tạo hóa, đem người khác lợi ích nhìn như không thấy, ta tự nhiên tương trợ đám người, ngươi đáng chết. Lữ Nguyên mặc kệ Tất Phương như thế nào lý do thoái thác, hắn chỉ là cười lạnh, Tất Phương nhất tộc còn có ngươi như thế vật nhỏ tồn tại sao? Thực sự là ngẻ con mới sinh không sợ hổ, ta có thể giết ngươi thúc phụ, tự nhiên cũng có thể giết ngươi. Tất Phương phát ra lệ khiếu, đơn cánh phách động, rơi xuống đại hỏa. Tất Phương cả giận nói, Lữ Nguyên, ngươi thật sự là tự tìm cái chết. Ngươi cho rằng ta không có chuẩn bị liền đến đối phó ngươi sao? Ta đây có hướng côn bằng đạo quân mượn tới Cửu Long Nam Minh Ly Hỏa che đậy, có thể ngăn chặn trong tay ngươi thuần dương tiên kiếm một khắc, ngươi không có thuần dương tiên ra, còn có cái gì có thể càng rỡ? Lữ Nguyên khinh thường, ngươi nếu quả thật có thể ngăn chặn ta thuần dương tiên kiếm, ngươi ép chính là ta Lữ Nguyên, há lại một cái chỉ có thể dựa vào thuần dương tiên kiếm nam nhân. Tất Phương giận dữ, trong miệng ngậm lấy ly hỏa cháo từ mỏ bên trong rơi xuống, lúc đầu chỉ là một lớn nhỏ cơ nắm tay cái lồng, Tất Phương dùng hết toàn thân khí lực đem hắn vận chuyển, bản mệnh thần hỏa càng là từ trong miệng phun ra. Cái kia ly hỏa cháo, gặp hỏa thì dài, lòng người lớn nhỏ, ở không trung đánh một vòng tròn, nháy mắt dài đến có thể bao khỏa toàn bộ đồng lai lâu lớn nhỏ. Hồng sắc như tinh thạch, rõ ràng là một cái lồng, nhưng giờ phút này nhìn lại, thấy thế nào làm sao giống một kiện cổ đại danh gia điều khắc mãnh liệt. Cái kia ly hỏa cháo, mỗi một chỗ đều tinh xảo, mỗi một khắc đều đẹp. Không biết Côn Bằng đạo quân là lấy cỡ nào thần vật đúc như thế tuyệt thế châu báu. Cái này cái lồng phóng đại, có thể đem thiên địa ép tới sụp đổ, đem lại hải nấu được sôi trào, tiêu Cửu Long Nam Minh. Côn Bằng đạo quân đã từng đưa Nam Đồng Vũ đi lên học đương thời vô thượng tồn tại, hơi hơi mấy cánh, có thể ở thiên đô nổi lên gió lớn, tu vi chọc trời. Bất quá coi như là dạng này, có thể Côn Bằng đạo quân tu vi cũng không có khả năng đợi đến lúc trước lữ tổ. Hắn rèn đúc binh khí cũng phải so lữ tổ thuần dương tiên kiếm hơi kém một bậc. Theo lý tới nói, ly hỏa cháo không cách nào áp chế thuần dương tiên kiếm. Thế nhưng là, đương thời hai chữ, lau sạch tất cả trên lệnh. Côn Bằng đạo quân, hay sống ở đương thời cường giả tối đỉnh, cho nên hắn pháp khí ở đương thời không người có thể địch. Ly hỏa cháo uy năng phóng tới to lớn nhất, trong đó đủ loại thần viêm ở trong đó phun ra nuốt vào quay cuồng. Nếu như trong đó hơi hơi một tia hỏa diễm chi lực tiết lộ đi ra, đồng lai lâu khả năng trong khoảnh khắc hóa thành cho tàn. Lữ Nguyên trong tay thuần dương tiên kiếm phát ra tiếng kiếm reo, thân kiếm muốn hướng lên trên bay đi. Lữ Nguyên lấy tay ép, một cô cự lực tùy vào trên thân kiếm chuyển đến Lữ Nguyên trong tay. Đó là ly hỏa cháo hấp lực, có thể đem vạn vật hút vào trong đó, nhận ly hỏa đốt cháy. Lữ Nguyên nhìn thoáng qua thiên không tận toàn lực ở thi triển ly hỏa cháo uy lực Tất Phương, hắn nói một câu, ngươi hôm nay kế hoạch nên là kế coi như thật lâu à? Tất Phương không chút nào giấu giếm nói ra, không sai, ta tính toán hôm nay tính kế thật lâu. Làm ta thúc phụ bởi vì ngươi đạo minh cải cách, dẫn đến đạo tâm hỗn loạn mà chết thời điểm, ta liền một mực đang tìm cơ hội đối phó ngươi. Ta khẩn cầu Côn Bằng đạo quân sẽ đi hỏa cháo đặt ở trên người của ta, bên ngoài là muốn tu hành ta nhất tộc thần thông Nam Minh Ly Hỏa, trên thực tế chỉ là vì có một cái có thể áp chế ngươi thuần dương tiên kiếm châu báu. Lữ Nguyên động thủ phía trên thuần dương kiếm, không động được, vẫn ở vào Ly Hỏa cháo hấp dẫn. Tất Phương cười lạnh, mỗi ngày đều ở sử dụng thuần dương tiên kiếm, hôm nay lại bị Ly Hỏa cháo áp chế, không cam tâm a không có thuần dương tiên kiếm, ta ngược lại là muốn nhìn xem, ngươi dựa vào bản thân, làm sao có thể chống cự nhiều như vậy thượng thần học sinh. Lữ Nguyên, tự cho là ngươi thiên tư hơn người, kỳ thật cũng bất quá là nhất giới tu sĩ, ngàn vạn tu sĩ đang đối trả cho ngươi, ngươi lại có thể như thế nào? Tất Phương nói xong lần nữa dương cánh, dẫn ra hỏa chủng, đồng thời ở cổ động đám người, các ngươi còn đang do dự cái gì? Lữ Nguyên không có thuần dương tiên kiếm, căn bản không phải các ngươi đối thủ, động thủ giết hắn. Thượng thần đám học sinh, ở Tất Phương quyên bảo, sợ hai từng chút một thời ra, sau đó động lòng. Tất Phương nói đến không có sai, không có thuần dương tiên kiếm Lữ Nguyên, còn không phải là một cái tu vi so bọn họ cao một chút tu sĩ sao? Muốn không phải là cái kia một trôi tiên kiếm, hắn có thể ngay cả trọng nhĩ đều không đối phó được. Chỉ cần đánh bại hắn, bọn họ liền có thể trở thành thượng thần 12 địa chi. Mê Viễn lại một lần chi phối tất cả mọi người, Lữ Nguyên không có thuần dương tiên kiếm, nhựa bọn họ đáy lòng Mê Viễn lần nữa bị phóng ra. Lữ Nguyên đem thượng thần viện trưởng mèo giao ra đến. Đám người lạnh lùng nói ra, bằng không thì chúng ta sẽ không nương tay. Không có thuần dương tiên kiếm ngươi, ở trước mặt chúng ta, liền làm một cái châu chấu đại chủng tử. Lữ Nguyên phát ra tiếng cười, khinh thường đến cực điểm. Lữ Nguyên tay trái bản nắm lấy thuần dương tiên kiếm, khiến cho thuần dương tiên kiếm không bị thiên không ly hỏa cháo hấp thu. Thế nhưng là lúc này, Lữ Nguyên cầm thuần dương tiên kiếm tay, buông lỏng ra, mặc cho thuần dương tiên kiếm ở trước người rời đi, bị ly hỏa cháo hút vào. Trên bầu trời điều khiển ly hỏa cháo Tất Phương trong lòng giật mình, sau đó khinh miệt nói ra, làm sao, biết rõ không phản kháng được. Lữ Nguyên hướng về phía cùng bản thân kêu gào thượng thần học sinh nói ra, hôm nay ta liền nhượng các ngươi biết rõ, ta Lữ Nguyên coi như là không có thuần dương tiên kiếm, cũng không phải các ngươi có thể địch nổi. Ta Lữ Nguyên trong lòng tồn hệ thiên địa, lấy đạo nghĩa làm nhiệm vụ của mình, không phải các ngươi những cái này chỉ biết là tranh danh trục lợi đạo trích có thể biết được. Tất Phương cười to, trong lòng tồn hệ thiên địa, ngươi cho rằng ngươi là cái gì? Đám người cũng là mắng, ngươi Lữ Nguyên bất quá là một cái tranh đoạt kẻ khác tạo hóa lợi mình hạng người. Lữ Nguyên không có thuần dương tiên kiếm, hắn đem quyền một trận, lại là bày ra thái cực quyền tư thế, các ngươi cùng ta ở giữa chân chính chênh lệch, lời nói ở giữa chênh lệch, loại này chênh lệch, dù cho nhỏ nữa, các ngươi cũng không vượt qua cái kia một bước. Đám người chần chờ một chút, sau đó hung ác hạ tâm, muốn theo không có thuần dương tiên kiếm Lữ Nguyên tranh một chút cao thấp. Một mạch toàn bộ hướng về trên trời Lữ Nguyên bay đi. Người nào chỉ có thể cầm xuống Lữ Nguyên, người đó là tương lai thế gian quy tắc đặt là người. Lữ Nguyên nên chiến đám người, không có thuần dương tiên kiếm. Tất Phương điều ở cười nhạo, Lữ Nguyên, ngươi khi đó giết ta thúc phụ liền phải biết có một kiếp này. Hôm nay, coi như là đám người cho ngươi lưu lại một đầu sinh lộ, ta cũng muốn đoạn ngươi cánh tay, để ngươi biết rõ ngươi phạm phải sai lầm. Đám người khí dung hợp ở cùng một chỗ, hướng về Lữ Nguyên phóng đi, áp chế hoàn toàn Lữ Nguyên khí. Mặc cho ai cũng không có nghĩ đến, sẽ có một ngày, Lữ Nguyên, đạo minh đệ tam tạo hóa, sẽ rơi vào khốn cảnh như vậy bên trong. Chương 91, xin lỗi, Lữ Nguyên tiểu ca ở ta trong sách liền là mạnh tứ phía bát phương, thiên thượng địa hạ, mắt người có khả năng nhìn thấy phương vị, đều là thượng thần học sinh, bọn họ hoặc thi triển ra khí, hoặc kết xuống thuật thức, hoặc thân phụ đấu khí, lấy lăng lệ chi thế, muốn đem Lữ Nguyên trong nháy mắt đánh bại hơn thế. Không thể không nói, thượng thần học sinh là có ưu tú, bọn họ ở chính mình ưu thế thời điểm không phải lựa chọn nói nhảm, mà là lựa chọn lập tức kết thúc chiến đấu, đây là sáng suốt lựa chọn. Lữ Nguyên nhân vật như vậy, đấu bại qua thượng thần tí thử, lại là đạo minh đệ tam tạo hóa, người nào biết rõ hắn còn có thế nào át chủ bài. Không mau chóng đem hắn hạn chế lại, có thể sẽ bị lập bàn. Tu đạo sĩ tiên khí, chất khí, nguyên khí, hóa thành âm phong, tràn vào Lữ Nguyên tứ chi bách hải rất nhiều đại huyệt, phong cấm Lữ Nguyên tu vi, ngăn cản Lữ Nguyên hành động. Ma thuật sư giơ lên trong tay quyền trượng, niệm động chú văn, gọi ma thuật lực lượng, đến từ tây phương thế giới phong ấn thuật bị phóng thích ra ngoài, có hắc sắc ma văn, ở Lữ Nguyên quần áo và làn da bên trên leo lên, xấu xí không chịu nổi, kết thành thuật thức. Còn có đám võ giả, có sử dụng đấu khí tây phương võ sĩ, cũng có tu hành đồng phương võ kỹ võ sĩ, bọn họ là kiêng kỵ nhất Lữ Nguyên, giơ lên trong tay vũ khí, đại kiếm, trường mâu, hướng về phía Lữ Nguyên tứ chi, sắc mặt hung ác như ác đồ, đem binh khí đâm vào Lữ Nguyên thân thể đi. Đầm địa máu tươi, một chú mà ra. Ở Lữ Nguyên tứ chi bên trong bắn ra, là Lữ Nguyên tay chân biến trắng bệnh. Thiên không Tất Phương điều cười to, hắn rốt cục đại thù được báo, Lữ Nguyên a Lữ Nguyên, ngươi cũng coi hôm nay, ngươi là đạo minh đệ tam tạo hóa lại như thế nào? Còn không phải bị ta thiết kế, trở thành bại gia chi quyền. Chúng thượng thần học một ít cũng mặt âm trầm nói ra, Lữ Nguyên, ngươi không nên trách chúng ta, là ngươi bản thân muốn cướp đi chúng ta tạo hóa, không cho chúng ta lưu đường sống, chúng ta làm tất cả đều là bị ngươi bức. Bị tức phong cấm, bị thuật thức hạn chế, bị trường mâu xuyên thủng, tức thì bị đám người phỉ nhổ. Lữ Nguyên sắc mặt lại không có thay đổi, liền lông mày đều chưa từng nhăn qua một lần. Hắn trong miệng máu tươi thẳng trôi, từng chữ từng câu nói ra, ta Lữ Nguyên sống 10 năm có 6, biết rõ bản thân nên làm cái gì, cũng biết rõ bản thân không nên làm cái gì. Ta cùng với các ngươi khác biệt, ta chưa bao giờ ở chính mình con đường phía trên mê thất qua, cũng chưa từng làm quyền thế giống các ngươi như thế không chịu nổi qua. Ai mới là chó nhà có tang, ta trong lòng tự biết. Đám người bị Lữ Nguyên trào phúng, sắc mặt từng hồng, càng là phẫn nộ, ngươi đến hiện tại còn ở mạnh miệng, tự cho là đúng đồ vật, thật coi chúng ta không dám giáo huấn ngươi sao? Tất Phương Điểu càng là trong mắt u quang luồn náo, ngươi nói nghĩa vô song như thế nào? Còn không phải thua ở chúng ta trên tay, thua ở ngươi ngay cả con mắt đều chưa từng nhìn qua không có đạo nghĩa nhân thủ phía trên. Ngươi trong lòng đại khái đã sớm lên cơn giận dữ đi, thế nhưng là lại có thể như thế nào? Ngươi chỉ có thể giống một cái bại quyền một dạng, hướng về chúng ta sửa loạn. Lữ Nguyên hướng bước tới trước một bước, con ngươi thủy chung nhìn xem phía trước. Ta Lữ Nguyên. Lữ Nguyên giơ lên quyền, là thái cực quyền lên tay, sao lại bại ở trong tay các ngươi? Quyền làm hai cực, phân hóa âm dương, một đầu dài dây ngăn cách, âm dương chí cảnh, thiên địa sơ thành, đây là thái cực quyền thuật. Khí tức tăng vọt, như nước vỡ đê, cuồng bạo đến cực điểm, mãnh liệt đến cực điểm, muốn nuốt hết thế gian vật vật, nhượng thế giới quy về hỗn độn. Chúng học sinh đối mặt dạng này quyền thuật, không biết tại sao, trong lòng sợ hãi lại một lần bay lên, bọn họ không để ý hết thảy lớn tiếng quát gọi, các chiến sĩ, đem hắn xương tay xuyên thủng, đem hắn xương sườn đánh nát, đem hắn mắt cá chân phá hư, nhượng hắn trở thành một cái phế nhân. Chiến sĩ nghe được ma thuật sư cùng tu đạo sĩ mệnh lệnh bọn họ, sắc mặt đều là trầm xuống, tổn thương Lữ Nguyên đối với bọn họ tới nói là mười phần không tốt sự tình, Lữ Nguyên thân phận quá mức đáng sợ, chính là đạo thứ ba minh đệ tam tạo hóa, bọn họ không dám giết Lữ Nguyên, đả thương Lữ Nguyên tương đương với về sau sẽ gặp phải trả thù. Có thể, các chiến sĩ nhìn giờ phút này Lữ Nguyên một cái, tiên khí nặng quy về thiên linh, tựa như thần linh trên đời. Bọn họ như quả không ngoài tay, liền muốn lập tức bị thua. Quả thật bọn họ không muốn bị Lữ Nguyên trả thù, nhưng là bọn họ càng không nghĩ giờ phút này bị Lữ Nguyên đánh bại, vậy bọn hắn ngay cả một chút xíu trở thành 12 địa chi cơ hội đều không có. Đúng. Chiến sĩ học sinh hét lớn, 108 chiến binh đều là hướng về Lữ Nguyên thân thể đâm tới. Trước mắt là giết người binh khí, trong mắt lại không chinh chiến chi binh. Lữ Nguyên, đạo minh đệ tam tạo hóa, hắn xác thực không có nói qua lời nói dối, hắn đạo nghĩa hơn xa quá đám người, cho nên hắn sẽ không bại. Sắc mặt bình tĩnh như nước, huy động thái cực quyền, giảng ra bản thân một đời nói nói, đợi đến nghịch loạn âm dương lúc, lấy ta ma huyết nhiễm thanh thiên. Chiến binh đặt trước người, xuyên thủng thời không, lại không có xuyên qua Lữ Nguyên thân thể, xuyên qua là một đám chiến sĩ học sinh thân thể. Thân mâu ở Lữ Nguyên trước người, mà đầu mâu cắm ở học sinh trên người, từng đóa huyết hoa nở rộ ở một đám chiến sĩ học sinh trước người. Phúc. Trừng trăm học sinh miệng phun máu tươi, ngã xuống đất không dậy nổi, hoặc là cánh tay bị xuyên thủng, hoặc là mắt cá chân máu thịt bé bét, thẳng tắp hôn mê ngất đi. Cái này kinh người chuyển biến, vẫn như cũ bước điên rồi tu đạo sĩ tinh thần thần kinh, bọn họ hướng về phía ma thuật sư gầm rú, phát động thuật thức, đem Lữ Nguyên đốt cháy, không muốn lại để cho hắn xuất thủ. Ma thuật sư thấy nhiều như vậy học sinh ngã xuống đất, sớm đã là kinh khủng đến cực điểm, chỗ nào còn nghĩ lưu thủ, niệm động chú văn, Lữ Nguyên trên người lít nha lít nhít chú văn, biến thành một đoàn đại hỏa. Ma thần một dạng Lữ Nguyên, chỉ kịp quay đầu nhìn ma thuật sư nhóm một cái, liền bị đại hỏa bao vây. Ma thuật sư nhóm bị Lữ Nguyên chằm chằm qua một cái, chỉ cảm thấy thân thể lạnh lạnh lẽo, có thể thấy được lấy Lữ Nguyên bị chú văn đại hỏa bao khỏa đi vào, mừng rỡ nói ra, tốt, kết thúc. Lữ Nguyên hắn liền muốn chết. Ngu xuẩn, các ngươi lại nhìn cái gì? Lữ Nguyên hắn còn không có ngã xuống. Một đám tu đạo sĩ nổi trận lôi đình, vây tụ cùng một chỗ. Ma thuật sư nghe vậy, một mặt không thể tin, nhưng vẫn là quay đầu, nhìn trở thành hỏa nhân Lữ Nguyên, mặt mũi khó có thể tin trở thành vạn phần hoảng sợ. Lữ Nguyên thật là còn ở vào chú văn hỏa diễm bên trong, nhưng hắn chỉ dùng quyền thuật song quyền không co dừng lại, vẫn là cái kia thái cực quyền, cho người cảm thấy tuyệt vọng quyền thuật. Tay trái là thái âm, tay phải là thái dương, thiên địa vạn vật đều là không thể xâm lấn thân ta, lại càng không cần phải nói chú văn nổi giận, không có thương tổn được Lữ Nguyên mảy may. Đây là đương thời thái cực quyền thuật. Một đám ma thuật sư chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, không nghĩ tới Lữ Nguyên dĩ nhiên nắm giữ dạng này một môn tuyệt kỹ. Cổ họng đột nhiên có cái này xé rách một dạng đau đớn, chúng ma thuật sư ho khan, muốn rõ ràng nhất thanh cuống họng, lại phát hiện bản thân phun ra một ngụm ô huyết, sau đó phát ra ô nha một dạng khó nghe tiếng kêu. Chúng ma thuật sư như cha mẹ chết, người này lại đem người bọn họ vì ma thuật sư trọng yếu nhất thiết hầu cho vỡ bụng. Trong đó có mấy vị ma thuật sư bị Lữ Nguyên mổ ra bụng, nội tạng có thể thấy được, chỉ bởi vì mấy vị kia ma thuật sư hiểu được bụng nói. Lữ Nguyên dừng lại thân hình, nhìn qua một đám tu đạo sĩ. Tu đạo sĩ bị Lữ Nguyên ác ma thủ đoạn bức điên rồi, bọn họ hướng Lữ Nguyên cầu xin tha thứ. Lữ Nguyên, là chúng ta không biết tốt xấu, cầu ngươi buông tha chúng ta. Ác ma đồng dạng tiểu dung ở Lữ Nguyên bên miệng nở rộ, quỳ xuống cho ta. Tu đạo sĩ nhóm trong lúc nhất thời choáng tại chỗ, không nghĩ tới Lữ Nguyên lại sẽ trực tiếp đục nhã bọn họ. Lữ Nguyên lại thanh âm rất nhẹ nói một câu, quỳ xuống cho ta. Đám người quan trọng rằng, chỉ cảm thấy trông thấy không phải một cái nhân loại, mà là một cái ma thần, bọn họ không có phản kháng chỗ trống, bịch một tiếng quỳ xuống. Lữ Nguyên chỉ thiên không Tất Phương Điệu nói ra, đem hắn một cái cánh cho ta xé rách xuống. Lữ Nguyên ngươi dám? Thiên không siêu không lấy ly hỏa cháo Tất Phương hô to. Không có nghe thấy ta nói chuyện sao? Lữ Nguyên lại là phát ra rất nhẹ thanh âm. Tu đạo sĩ từ đứng lên, hướng về thiên không đánh tới. Tất Phương Điệu đang gào thét, các người đám này tham sống sợ chết hàng người. Ta tới tương trợ các ngươi lại như thế. Tu đạo sĩ bị Tất Phương Điệu bóc nội tình, giận dữ nói ra, đừng muốn nhiều lời. Thiên không hóa thành một đoàn đại hỏa, Tất Phương Điệu giận mà huy động hàng cánh, hắn thật không hổ là liền côn bằng đạo quân đều coi trọng hậu bối, liền ly hỏa cháo đều giao cho hắn, tu vi thông thiên. Cùng rất nhiều tu đạo sĩ chiến cùng một chỗ, khát máu mà cuồng, không rơi vào thế hạ phong. Thiên không tản mát phía dưới mưa máu, là Tất Phương Điệu, cũng có tu đạo sĩ, bọn họ sinh tử tranh chấp, tu đạo sĩ vì không chết ở trong tay Lữ Nguyên, tất yếu chém xuống Tất Phương Điệu một cái cánh, mà Tất Phương Điệu muốn bảo vệ bản thân cánh, hai phe lấy cái chết tương bính. Trên mặt đất, các chiến sĩ bị bản thân chiến binh đâm thủng thân thể ngã trên mặt đất, máu tươi chảy xuôi mà ra, nhiễm đỏ đồng lai trước lầu một mảnh. Ma thuật sư mặt xám như cho, bọn họ rất dài một đoạn thời gian đều lại là phế nhân, nhất là bị mổ bụng mấy vị ma thuật sư, càng là có nguy hiểm tính mạng. Ở Đồng Lai lâu phía trước, chỉ có Lữ Nguyên đang tùy ý mà cười, hắn trưởng không lấy tất cả, hảo hảo hãy nhìn xem, ta sẽ nhường hết thảy đều tiến vào ta an bài. Thiên không một tiếng nổ đùng, Tất Phương Điểu thêm mình, đã từng không ai bị nổi, nằm trong tay ly hỏa cháo Tất Phương Điểu, bại vào rất nhiều học sinh, hai cánh bị thương, nhưng không có đoạn, hắn thu hồi ly hỏa cháo, hướng về chân trời bay đi. Ly hỏa cháo được thu, bên trong thuần dương tiên kiếm tự nhiên là về tới Lữ Nguyên trong tay, Lữ Nguyên cầm trong tay tiên kiếm, và áo nhuốm máu, ánh mắt lại chưa từng chết đi mảy may, hắn nói ra, thượng thần học viện, ta Lữ Nguyên trở về. Thiên không cuối cùng, nhưng lại chuyển đến, cái kia độ nhân kinh thanh âm. Chương 92, loạn trễ nhưng đến, cái kia tự do nam nhân đến. Lữ Nguyên trương dương tiếng cười khẽ dần ngừng lại, trong ánh mắt tràn ngập nguy hiểm ánh mắt, hướng về cái kia độ nhân kinh chuyển đến phương hướng nhìn lại, trong miệng phát ra có chút không rõ ràng cho lắm thanh âm, độ nhân kinh. Thanh âm bên trong có kiêng kỵ, cũng có lấy từng kia phẫn nộ. Phương xa độ nhân kinh đi tới, trừ bỏ thực lực cường đại Lữ Nguyên cảm ứng được, thiên không tu đạo sĩ, cổ họng bị hủy đi ma thuật sư, trên mặt đất từ trong hôn mê tỉnh lại võ sĩ, đều nghe được cái kia từ nơi không xa chuyển đến độ nhân kinh tiếng vang, thanh âm rất phiêu mịn mù, có thể tuyệt đối chân thực, không phải hư huyễn đồ vật. Lữ Nguyên đem trong tay thuần dương tiên kiếm giơ lên, hướng phía trước vung qua, hắn khí thế, lúc đầu cũng đã suy sụp, có thể bây giờ, một lần nữa hướng về chỗ cao nhất kéo lên, đi qua một hệ liệt sự tình, tính toán tí thử, chiến bại thượng thần 1/4 học sinh, Lữ Nguyên ở lần lượt chiến đấu, lên thuế biến. Cái gì là ma thần? Giờ khắc này Lữ Nguyên liền rất tốt giải thích ma thần hai chữ. Vô địch cùng huyết tinh, bá đạo cùng tàn nhẫn. Lữ Nguyên cầm kiếm, từ rất nhiều ma thuật sư trước mặt đi qua, ma thuật sư tự động chia hai bên, đem đường tránh ra, bị hủy đi cổ họng bọn họ ở trước mặt Lữ Nguyên chỉ dám thấp đầu lâu, mà cũng không cảm giác nhìn thẳng Lữ Nguyên. Lữ Nguyên từ rất nhiều ngã xuống đất không dậy nổi võ sĩ trước người đi qua, võ sĩ thân thể phát run, đã kết sẹo vết thương ẩn ẩn làm đau, sợ hãi Lữ Nguyên sẽ lại hạ ngân thủ. Tu đạo sĩ thiên địa không nhìn xem Lữ Nguyên, lại không dám động đậy mảy may, chỉ bởi vì Lữ Nguyên không để cho bọn họ xuống tới, bọn họ chỉ dám bảo trì hiện tại bộ dáng. Lữ Nguyên vẹn vẹn dựa vào một người lực lượng, đấu bại 1/4 thượng thần học viện, đem thượng thần đế vương tính toán, cướp đi trong tay nàng mèo. Dạng này nhân vật, còn có ai dám đối nghi vấn? Không có, có can đảm nghi vấn Lữ Nguyên cũng đã toàn bộ ngã ở trên mặt đất, lá gan đều bị Lữ Nguyên dọa phá, bọn họ trở thành Lữ Nguyên bất thế võ công vật làm nền phẩm. Bọn họ thậm chí sẽ trong lòng thầm nghĩ, dạng này yêu mà, đấu bại thượng thần 1/4 học sinh, càng là thiết kế tí thử, thượng thần học viện, còn có ai có thể xem như đối thủ của hắn? Lữ Nguyên không có tâm tư bận tâm bên người đám này run rế ý nghĩ, hắn hướng về bầu trời không biết lai lịch độ nhân kinh huy kiếm. Một kiếm này phá vỡ trời cao, đem trên trời mây trắng chém thành tây bắc hai mảnh, tiên kiếm bên trong tiên quang ở không có mây trắng địa phương vạn cái rủ xuống, tiên quang như biển, đột nhiên nổ tung, cảnh tượng này thật sự là quá kinh người, giống là muốn khai thiên tích địa. Lữ Nguyên một câu không có lại không nói, lại là đối với cái kia không biết nơi nào đến đây độ nhân kinh xuất thủ. Tu đạo sĩ, ma thuật sư còn có võ sĩ, trong lòng một mảnh ý lạnh, biết rõ Lữ Nguyên đây là có sát tâm. Không khỏi trong lòng bi ai, bất luận độ nhân kinh là ai thi triển, bọn họ đều muốn xong. Bọn họ trêu chọc Lữ Nguyên, thượng thần học viện, không có người có thể cứu bọn họ. Liên như là bọn họ một dạng. Trên trời tiên quang càng ngày càng trong suốt, giống như là một tràng ngân hà. Trong đó che kín tinh thần, áo nghĩa cử thế vô song. Đồng Lai lâu độ nhân kinh kinh văn lúc đầu đã sớm hiện tức kỳ cổ, có thể nghe nói có cái khác độ nhân kinh đến đây, giống như vì nên kích phương xa độ nhân kinh, lại một lần dâng lên. Lữ Nguyên nhưng lại không có ý định cho độ nhân kinh giao thủ cơ hội, hắn không muốn lại có cái gì gợn sóng, trực tiếp đúng đúng mới độ nhân kinh thi triển thông thiên thủ đoạn, muốn đem đối phương độ nhân kinh hủy diệt đi. Đây trời kiếm trung tiên ánh sáng, giống như sáng thế, nhưng cũng như diệt thế, Lữ Nguyên mặt mũi không quá nhiều biểu lộ, độ nhân kinh văn, vật này chỉ có ta có thể dùng, những người khác, toàn bộ đi chết đi tốt. Lữ Nguyên thật xuất thủ, tiên quang hóa thành kiếm quang, một vòng lại một vòng, hướng về phương xa đến độ nhân kinh đao kiếm đối mặt. Đây chính là độ nhân kinh, muốn bày xuống thần thơm, hương án, tục độ nhân kinh văn tài có thể tế ra đồ vật, nếu là đem cái này độ nhân kinh phá toái, thi pháp giả muốn tiếp nhận đại thai. Nếu như cẩn thận nghĩ suy nghĩ một chút mà nói, có thể phát hiện trong đó chỗ kinh khủng, thế gian có cái gì người có thể thi triển độ nhân kinh? Chỉ có thể là đạo minh người, là nhà mình tu sĩ. Có thể Lữ Nguyên vẫn có thể không chút do dự dưới mặt đất tay, đem những cái này người trong nhà đuổi tận giết tuyệt, cái này hẳn là như thế nào tâm ngoan thủ lạt người tài năng làm ra được sự tình. Ở đây tất cả mọi người lại một lần đối Lữ Nguyên kinh hãi, như thế thực lực, lại có như thế ác độc tâm địa, người nào có thể địch? Chẳng trách mặt tí thử đều bại bởi hắn. Người như vậy, càng bản không có nhược điểm. Làm trên trời kiếm quang cùng độ nhân kinh kinh văn tiếp xúc, đám người thở dài, đám người này khả năng so bọn họ còn muốn thê thảm, muốn lâm vào sinh tử một đường cấp độ. Có thể quỷ dị sự tình phát sinh, bạn coi là muốn bị kiếm quang chém vỡ độ nhân kinh, không có mảy may sự tình, vẫn tiếp tục đi tới. Lữ Nguyên cầm kiếm kết một phần, hắn nhìn qua cái kia hư thực chưa chắc độ nhân kinh áo nghĩa, trong đó còn bao vây lấy không biết lai lịch thế nào công pháp thần linh, dĩ nhiên cũng nhìn không thấu. Ở Lữ Nguyên thuần dương tiên kiếm ngàn vạn tiên quang phía dưới, độ nhân kinh kinh văn như vào không người cảnh giới. Xông vào Đồng Lai lâu, Lữ Nguyên sắc mặt hiếm thấy âm trầm xuống, nhàn nhạt cười lạnh, "Độ nhân kinh, ngươi thật đúng là gọi người hiếu kỳ a." Lữ Nguyên chặn đường thất bại, nhưng là Lữ Nguyên cũng không lo lắng, Đồng Lai trong lầu còn có một tầng phòng hộ, hắn Lữ Nguyên cũng có độ nhân kinh, hơn nữa phần này độ nhân kinh bên trong công pháp thần linh chính là kiếm mi công gọi 12 tiên hiền, thực lực không thể bảo là không cường hành. Nếu như có người muốn từ kiếm mi công 12 tiên thánh công pháp thần linh thủ hạ hấp dẫn đi mèo, trừ phi tới là thập nhị tạo hóa cấp bậc nhân vật, bằng không thì không có mảy may cơ hội. Đồng Lai Lâu độ nhân kinh cũng giống như chính là chứng minh bản thân lực lượng, phát ra như là tiếng chuông vàng kèn lớn tiếng vang, xưa kia đối bắt đầu thành thiên, bích lạc không ca. Chúng thật tùy tùng tòa, nguyên thủy thiên tôn, treo tòa không lơ lửng ở ngũ sát sư tử phía trên. Nặng nghề kéo dài, như Thái Sơn cố thủ, tứ phương vững chắc. Lữ Nguyên cười lạnh, dĩ nhiên còn có người dám đối khiêu khích ta, buồn cười. Đồng lâu trong lâu, 12 tiên thánh, không biết bao nhiêu thơ văn lực lượng lưu chuyển, diệu ngữ sinh hoa, ngư vượt long môn, đủ loại thần đạo thi từ tình cảnh phù hiện. Độ nhân kinh thì là càng thêm hùng bí lên, không biết có bao nhiêu thần thông ảo diệu ở trong đó hiện tượng, kiếm mi công gọi 12 tiên thánh, nhưng cũng chưa từng phát sinh thần linh bạo tẩu tình huống. Nằm trên mặt đất võ sĩ, nát cổ học ma thuật sư, trên trời tu đạo sĩ đều là trong lòng phát run, cái này Lữ Nguyên vì dẫn mèo đến, thế mà bố trí xuống như thế trận thế. Hơn nữa lại có Lữ Nguyên cường giả như vậy thủ trận, bọn họ thế mà mưu toan xâm phạm, bây giờ nghĩ lại, đơn giản cho người bật cười. Đây trời độ nhân kinh trải qua tiếng tiếp xúc, có đến từ Đồng Lai Lâu, cũng có đến từ không biết tên địa vực, có thể chỉ cần cẩn thận phân biệt liền có thể biết rõ, Đồng Lai Lâu độ nhân kinh cường đại đối không biết tên địa vực gấp 10 lần trở lên. Lữ Nguyên giờ phút này dĩ nhiên thu thuần dương tiên kiếm, nghĩ đến hắn không cảm thấy cái này lực lượng mới xuất hiện độ nhân kinh cùng trong đó công pháp thần linh có thể cướp đi mèo. Hai phe độ nhân kinh kinh văn cùng nhau đâm vào cùng một chỗ, rất rõ phía trước có một phương ở vào yếu thế, lúc đầu hoàn chỉnh hai phe độ nhân kinh, có một phương đột nhiên phá vỡ một cái lỗ hổng, mà một phương khác thì lập tức dính đi lên, giống là muốn đem đối phương hoàn toàn hấp thu một dạng. Lữ Nguyên gặp đến đây tình cảnh này, quay người trở về Bồng Lai Lâu, tiếp xuống sự tình cũng đã không cần nhịn, thắng bại đã phân. Trên mặt đất rất nhiều học sinh cũng sinh lòng ác hẳn, cái kia độ nhân kinh đem mặt khác loại trực tiếp thôn vệ, bất luận nói thế nào, đều có chút dò người, rõ ràng là đạo gia chính thống công pháp, lại nhìn xem có chút âm độc. Thiên không ảm đạm xuống, bởi vì độ nhân kinh nghiêng về một bên tranh phong liền muốn đình chỉ, thế gian muốn quy về bình tĩnh. Lại chưa từng nghĩ, cái kia phá toái độ nhân kinh văn trùng, xuất hiện một tôn tóc đen đế vương. Đầu hắn mang buộc tóc ngân quan, bên trong mặc cám màu nâu tay áo quần áo trong, áo khoác cám màu nâu không có tay dao lĩnh khúc cư sâu áo, cổ áo để nguyên quần áo duyên có tô điểm hoàng sắc thêu vừa, hai bên đầu vai thêu lên màu xanh đậm vân hình dáng hoa văn, hoàng, hát hai nhan sắc liều rộng đai lưng, hệ một đầu hoàng sắc ngọc hoàn cung thao. Hắn đứng ở thế gian, hai tay thả lỏng phía sau, mà không người dám cùng đối mặt. Hắn tòa hạ, có bảy vị nịch thiên chiến hùng song song đứng thẳng, ánh mắt thần võ, hướng về Bồng Lai Lâu độ nhân kinh văn cuồng bạo xuất thủ. Chương 93, loạn cổ, hệ di tần. Cùng 12 vị bay không thể cho ai biết cố sự dưới mặt đất đám người còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra. Lại thấy phía kia gánh chịu bảy quân chủ cùng đế vương thiên không, thật giống như bị ép tới sụp đổ, phát ra ngột ngạt tiếng vang, một cô cực kỳ cường đại khí ở bọn hắn xung quanh như gợn sóng một dạng dập dần ra, cô kia khí thế quân lâm thiên hạ, cho người không nhịn được muốn quỳ lạy xuống. Đồng Lai Lâu độ nhân kinh, gấp 10 lần cường đại đối từ bên ngoài đến độ nhân kinh, có thể tùy tiện đem từ bên ngoài đến độ nhân kinh thôn phệ, có thể ở bảy vị hùng chủ thủ hạ, tựa như một cái hài đồng. Vẹn vẹn chống đỡ chốc lát không đến công phu, bị bảy vị quân chủ rất hung ác xé ra một cái nơi nhỏ lánh. Cái kia danh xưng nhóm trải qua đứng đầu, vạn pháp tông môn, tất cả nhất pháp giới đầu nguồn thái thượng động huyền linh bảo vô lượng độ người thượng phẩm diệu kinh, từ đông giáo khu nhất bang, thượng thần tinh anh nhất tu sĩ liên thủ thi triển độ nhân kinh, bị toàn bộ phá vỡ. Trên trời tu đạo sĩ, trên mặt đất ma thuật sư cùng võ sĩ, khó có thể tin tưởng trước mắt phát sinh sự tình, mở to hai mắt nhìn, tựa như liền trong mắt đều muốn rớt ra một dạng. Liền cái kia Lữ Nguyên lấy tiên kiếm chạm kích, đều thúc thủ vô sách độ nhân kinh, thế mà bị phá. Cái kia bảy cái đối độ nhân kinh xuất thủ thần linh, còn có cái kia đứng ở phía sau bọn họ không có động tới tóc đen thần vương, đến cùng là người thế nào? Thiên không đại phá độ nhân kinh bảy vị hùng chủ, đứng ở trường không, phong động mà y phục bất động, bọn họ che khuất đám người ánh mắt, không người có thể trông thấy phía sau bọn họ tóc đen thần vương khuôn mặt. Vô luận tóc đen thần vương vẫn là bảy vị hùng chủ, bọn họ biểu hiện ra ngoài khí độ hay là tu vi, đều là siêu nhiên. Bọn họ tuyệt đối là rất có địa vị cường giả. Một đám bị Lữ Nguyên đánh bại tu sĩ, không biết tại sao, trong lòng chỉ cảm thấy thở dài một hơi, bọn họ im lặng nhìn xem Lữ Nguyên. Đã thấy đến Lữ Nguyên mặt mũi vẫn không có quá lớn biến hóa, cái này nam nhân thật sự là quá bình tĩnh giống như là hắn biết rõ sẽ phát sinh dạng này sự tình một dạng. Lữ Nguyên từ trong vỏ kiếm rút ra thuần dương tiên kiếm, tiên quang không có chút nào che lấp, từng đầu từ tiên kiếm xung quanh thong xuống. Đám người trong lòng giật mình, chỉ cảm thấy cảnh tượng này bọn họ ở nơi nào gặp qua. Không sai, cảnh tượng này liền là lại vừa mới phát sinh qua. Lữ Nguyên trấn áp bọn họ chẳng cảnh, cũng không phải chính là như vậy, bọn họ tự cho là nắm vững thắng lợi, kết quả bị Lữ Nguyên út tay trấn áp. Cái này nam nhân giống như là định hải một cây thần châm, không xuất thủ thì thôi. Xuất thủ tất nhiên là lấy lôi đỉnh chi thế một kích tất sát. Thiên không hai phe độ nhân kinh, đến hiện tại toàn bộ đều bể nát. Đồng Lai trong lầu, 12 làm đầu hiển hiện thân, từ độ nhân kinh bao khỏa bên trong đi ra, thánh nhân khí tức theo lấy mà đến, thi tử ca phú, như khóc như kể, bao vây lấy đại nghĩa cùng chính khí, vì giữa thiên địa thuần túy nhất một loại lực lượng một trong. Bọn họ thực lực cường hành, được vinh dự đạo minh thánh tông 12 tiên hiển, tuyệt không phải bình thường hạng người. Coi như là cổ chi đế vương nhìn thấy bọn họ, đều muốn hành đại lễ, xưng hô một tiếng tôn sư. Theo lý tới nói, thế gian vô thần chi dám nói ổn áp bọn họ một đầu. Có thể bọn họ đón cái kia tóc đen thần vương, thân làm địch thủ, thế mà không có xuất thủ, mà là thật sâu làm to lớn bái chào. Đây coi như là cái gì, đi hậu bối đại lễ sao? Phải biết, giờ phút này độ nhân kinh cũng đã hoàn toàn phá vỡ, công pháp thần linh lý trí dĩ nhiên còn thừa không nhiều, làm ra chắp tay hành vi, gọi người không thể tưởng tượng. Mà càng gọi người kinh nghi là vị kia tóc đen thần vương động tác, hắn hướng về 12 vị tiên hiền nhẹ gật đầu. mũi cao thẳng, hai mắt uy nghiêm, mặt mũi biểu lộ sinh động như thật, cùng chân nhân không thể nghi ngờ, gọi người đập bản tán dương. Vẹn vẹn một tôn công pháp thần linh, lại có thể có dạng này thần sắc, cái này tóc đen thần vương, rốt cuộc là sống ở đương thời cường giả, vẫn là đã từng được thần linh, gọi người sinh lòng nghi hoặc. Rốt cuộc, có người ở tóc đen thần vương bất phàm quần áo bên trong nhìn ra mánh khóe, mở miệng nói ra, chẳng lẽ tôn này tóc đen thần vương là thượng cổ thời kỳ thần bí nhất loạn cổ đại đế? Vị kia đối Bắc Minh Hải ấp ủ ma thai vô thượng tồn tại. Đạo Minh tu sĩ nghe nói, phát ra không thể tin kinh hô, loạn cổ đại đế. Cái kia ha không phải nói, Trần Tô Tô nàng ở. Đám người dừng lại nói, coi như là loạn cổ đại đế, có thể Thánh Tông 12 thánh hiển vì sao muốn đối với hắn chắc tay? Thiên Không chắc tay 12 tiên hiển, phân biệt là Hán Triều Tam Quốc Tư Mã Tương Như, Chắc Văn Quân, Dương Hùng, Tùy Đường Lục Quy Niên, Bị Nhật Hưu, Vương Kiến, Ngũ Đại Tống Trần Sư Đạo, Hoàng Đình Kiên, Vư Mậu, Phạm Thành Đại, Minh Thanh Cao Khải, Dương Thận. Ở Đông Tu sĩ lịch sử biên năm sách, cái này 12 người thời gian tuyến phân bố, vượt qua cơ hồ toàn bộ đạo minh lịch sử, có ít người biết nhau, có thể có ít người chỉ ở trong sử sách gặp qua đối phương. Mà loạn cổ đại đế là thượng cổ thời kỳ thần bí nhất đại đế, ở Bắc Minh Hải sinh ra ma thai, thậm chí liền nói minh đều không biết hắn tồn tại. Hắn sự tích là những năm gần đây Trần Tô Tô tu hành ma thai mới bị người biết được. Loạn cổ đại đế cùng 12 thánh hiền ở giữa thế nào sẽ có liên hệ, đây là bí văn, căn bản không người biết được bọn họ ở giữa tồn tại cái gì. 12 tiên hiền chắp tay hoàn tất, được xong lễ, bọn họ nhao nhao tản ra bản thân tiên linh chi khí, đây là muốn giải khai công pháp thần linh hình thái, quay về bên trong thiên địa. Bọn họ cùng tóc đen thần vương tranh đấu, rõ ràng không có bắt đầu, lại cứ như vậy kết thúc. Bản tưởng rằng kinh thiên đại chiến, thánh hiền quyết đấu đế vương, nghĩ không ra sẽ như thế bình thản kết thúc. Trước đó Lư Nguyên, hắn bị đoạt lấy mẹo, chuẩn bị làm sao thủ đoạn, ở đây thượng thần học sinh có thể đều là biết rõ. Mời đến 12 tiên hiền không nói, còn bày ra độ nhân kinh đại trận, lại càng không cần phải nói Lư Nguyên tự tay hạ tràng đối phó rất nhiều địch nhân, thậm chí cùng thân trên đế vương đều kết hạ cửu án. Ở cuối cùng, độ nhân kinh đại trận bị phá, 12 tiên hiền bản thân chủ động ở tóc đen thần vương phía trước biến mất, Lư Nguyên thu hoạch bị người tiện hồ, con mèo kia tất nhiên sẽ bị tóc đen thần vương tiếp đi. Lư Nguyên hắn nghĩ cản đều ngăn không được, bởi vì thượng thần viện trưởng từng tại mèo trên người thi triển lối đi nhỏ, không có người có thể ép buộc mèo làm bất cứ chuyện gì, trừ phi là mèo chủ động đi làm cái nào đó sự tình. Nếu là có thể thông qua thủ đoạn có thể đem mèo lưu lại, tí thử lúc trước cũng sẽ không nhượng mèo bị Lư Nguyên cướp đi. Tóc đen thần vương trước mặt, một vệ sáng lóe qua, thượng thần viện trưởng mèo, an tĩnh ghé vào ở tóc đen thần vương bên người, khi mắt, lấy lòng hướng về tóc đen thần vương bên chân cọ đi. Thúy Hoa lúc đầu tính tình lười nhác, chỉ có thể đối công pháp nghịch thiên giả định loạn, có thể thấy được tóc đen thần vương thai nghén ma thai công pháp thần bí. Tóc đen thần vương thấy mèo đến, phẩy tay áo một cái, trong tay áo có vô tận tiên khí hoa tròn, xoay tròn. Không bao lâu, cái kia tản mạn ở thiên địa phá toái độ nhân kinh, thế mà từng chút một khôi phục, không, càng sát thực một chút mà nói, hẳn là độ nhân kinh về tới lúc đầu bộ dáng, đây không phải đơn thuần phục hồi như cũ, mà là thời gian bị đảo ngược. Độ nhân kinh khôi phục, tóc đen thần vương cái thứ nhất đi vào độ nhân kinh, đây là muốn đem bản thân một lần nữa trói buộc lại, nhượng lý trí trả lại công pháp thần linh. Loại này sự tình, là công pháp thần linh sẽ làm sao? Thần vương tọa hạ bảy vị hùng chủ, hầu hạ bọn họ quân vương, đợi đến thần vương tiến vào độ nhân kinh, bọn họ mới nguyên một đám theo đuổi tiến vào. Độ nhân kinh văn giống như là một tòa thần quốc, đem chúng thần tiếp dẫn tiến vào, dần dần trở về nguyên bản địa phương, từng chút một đi xa. Thế mà, thật ở trước mặt Lữ Nguyên đem mèo mang đi. Đám người trong lòng không biết vì cái gì, hoàn toàn buông lòng xuống, tựa như là bởi vì có người có thể khiến cho Lữ Nguyên ăn quả đắng, nhượng bọn họ yên tâm xuống tới, bọn họ thầm suy nghĩ, thượng thần tối thiểu còn có người có thể chế trụ Lữ Nguyên, không phải hắn Lữ Nguyên nghĩ thế nào liền thế nào địa phương. Không thể không nói, đám người này thật bị Lữ Nguyên đánh được mất đi đạo tâm, tự thân thất bại, còn có tí thử thất bại, nhượng bọn họ trong lòng đắp lên một tầng đối Lữ Nguyên sợ hãi. Nếu như lần này không có người có thể đánh bại Lữ Nguyên, bọn họ cả một đời đều muốn sống ở Lữ Nguyên dưới bóng tối. Nhưng vận hạnh, Lữ Nguyên bại, thua ở một cái không biết tên nhân vật trên tay. Lữ Nguyên mảy may không thèm để ý đám người trong lòng đang nghĩ thứ gì, hắn nắm lấy kiếm, một bước một cái dấu chân, tự nhiên là hướng về 50 ban vị trí Nhạc Dương lầu Đảng Vương lâu đi đến. Đám người an tâm mà thầm nghĩ, coi như là người Lữ Nguyên, hiện tại lại có biện pháp gì đây? Mèo đã bị cướp đi. Đám người một mực an lòng hồi lâu, đột nhiên có người phát ra thanh âm, chờ chút, Lữ Nguyên sao lại muốn đi đến con đường này? Cái kia không phải vừa mới độ nhân kinh rời đi phương hướng sao? Đám người nghe nói, sửng sốt một cái. Sau đó, ở đây tất cả đạo minh tu sĩ, bất kể là bị thương nặng nằm trên mặt đất võ sĩ, vẫn là thiên không phi hành tu đạo sĩ, đều là không để ý trên người thương thế hướng về Lữ Nguyên rời đi phương hướng bỏ mạng đuổi theo, trong miệng cả giận nói, hắn muốn đi giết 12 tạo hóa Trần Tô Tô. Chương 94, ta vẫn là vĩnh viễn ưa thích Trần Tô Tô. JVG làm thượng thần học viện viện trưởng mất đi mẹo, ở khói ba huyện giới không người có thể tìm thời điểm, Lữ Nguyên tổ chức toàn bộ đông giáo khu nhất bang, bày xuống độ nhân kinh đại trận, lấy Thánh Tông bốn trích tiên một trong kiếm mi công pháp thần linh làm dẫn tiểu tử, bại tí thử, đoạt bình thường mèo. Làm thượng thần đế vương tí thử vô kế khả thi, hướng người khác mượn lực, dẫn tới thượng thần một phần tư học sinh trinh phạt Lữ Nguyên lúc, Lữ Nguyên một người vô tình xuất thủ, thậm chí không có ỷ vào thuần dương tiên kiếm, lấy đương thời quyền thuật thái cực đem đám người trả đạp. Còn có càng xa xưa thời điểm, Lữ Nguyên ở đạo minh vì thập nhị tạo hóa tranh thủ hoàn cảnh, đáp lấy một đám đạo minh cao tầng ở đánh cờ, mượn cơ hội chôn giết mấy vị đạo minh đại tu, vì thập nhị tạo hóa tranh thủ đại cơ duyên. Cái này nam nhân, cho tới bây giờ đều không phải hoảng không loạn, cho tới bây giờ đều là cuối cùng xuất thủ, nhưng là một khi xuất thủ, tất nhiên là tuyệt sát. nếu quả thật có người ngăn trở hắn đường, bất luận ngươi là như tí tử một dạng cường giả trẻ tuổi, hay là lao bối đại tu, không thần phục đối Lữ Nguyên, hậu quả chỉ có một cái, tử vong. Đạo Minh người là thật sự sợ rồi Lữ Nguyên tôn này thế hệ tuổi trẻ người dẫn đầu, sợ cái này ra hỏa đem Trần Tô Tô sát hại. Đạo Minh Lữ Nguyên, vì bản thân mục đích cùng lợi ích, tuyệt đối sẽ làm được ra loại này sự tình. Vì vậy, đám người liều chết muốn đuổi theo Lữ Nguyên, dù cho trên người thương thế nặng hơn nữa, cũng không thể từ bỏ. Nhưng thật coi đám người thi triển thủ đoạn đuổi theo Lữ Nguyên thời điểm, lại phát hiện đuổi theo Lữ Nguyên là căn bản không có biện pháp sự tình, Lữ Nguyên thủ đoạn cũng đã hoàn toàn vượt quá bọn họ tưởng tượng, chỉ thấy được Lữ Nguyên không biết thi triển cái gì thần thông, hắn thân hình từng chút một hóa thành quan đoàn, mang theo thanh kia thuần dương tiên kiếm, lăng không bay trốn đi. Mọi người đều là sợ hãi Lữ Nguyên thủ đoạn thông thiên, cũng sợ hãi Lữ Nguyên làm việc không chỗ nào cố kỵ, hắn cắn răng nói ra, tuyệt không thể để cho Lữ Nguyên đối Trần Tô Tô ra tay, nếu như Trần Tô Tô chết rồi, Đạo Minh thập nhị tạo hóa hệ thống sẽ sụp đổ, thế hệ tuổi trẻ đem không cách nào cướp đi những cái kia không nguyện ý giao ra quyền lực một đời cũ trong tay Đạo Minh trong lịch sử, đã từng có một đời thập nhị tạo hóa trong đó một vị chết đi, nhượng toàn bộ Đạo Minh thập nhị tạo hóa hệ thống sụp đổ, một cái kia thời đại là Đạo Minh hắc ám nhất một đời, thế hệ tuổi trẻ không cách nào cầm quyền, một đời cũ chiếm lấy quyền thế, đem bản thân vô năng hậu đại đẩy lên tự vị, không biết có bao nhiêu người chết ở cái kia niên đại. Tuyệt không thể để cho Lữ Nguyên giết chết Trần Tô Tô, phải đi mời đến yêu tộc vị kia. Chỉ có vị kia mới có ngăn cản Lữ Nguyên một tia khả năng. Đạo Minh tu sĩ ở hướng nơi khác đổi, mà Bồng Lai lâu Lữ Nguyên hóa thân tiên quang, đối thuần dương tiên kiếm hợp nhất, xông thẳng đẳng đương lâu. Hán đạo cảnh giới cao siêu đến dạng này cấp độ, đi tới 50 bàn, chỉ bất quá hao tốn Lữ Nguyên mấy hơi thở công phu. Quang đoàn gây dựng lại, Lữ Nguyên thân hình tướng mạo xuất hiện ở đẳng đương lâu trước mặt. Lữ Nguyên nhẹ nắm trong tay tiên kiếm, âm thanh bên trong bén nhọn nói ra, loạn cổ đại đế, Trần Tô Tô, rất tốt, ta đã sớm bất mãn như ngươi loại này phàm nhân đợi ở thập nhị tạo hóa vị trí, hôm nay vừa bạn trừ bỏ ngươi. Không sai, Lữ Nguyên đối Trần Tô Tô ý kiến, không phải một ngày hai ngày, cũng không phải bởi vì lần này sự tình mới sinh ra, là đã sớm có. Trần Tô Tô chính là nhất giới phàm thể, lại trở thành Đạo Minh thập nhị tạo hóa, cùng cái khác thiên tư vô địch giả cười bay, là Lữ Nguyên không nguyện ý nhìn thấy, cũng là Lữ Nguyên cảm thấy khinh thường cùng Trần Tô Tô đồng vị Đạo Minh thập nhị tạo hóa. Nói đến thẳng thắn hơn, Lữ Nguyên là từ trong đáy lòng xem thường Trần Tô Tô. Dùng Lữ Nguyên thường ngày lời giảng chính là, giữa thiên địa sẽ có đại biến, lại làm cho loại này vô đức người ở thượng vị, thực sự đáng chết. Trần Tô Tô tu hành Trạm Ta Minh đã quyết, ở Lữ Nguyên nhìn đến liền là một cái cười nhạo. Nàng ước chiến Đạo Minh trăm vị thiên tài, tiến hành trung cực một trận chiến, bách chiến bách bại, mỗi một lần đều mình đầy thương tích, liền ngay từ đầu chế rêu Trần Tô Tô người đều bị Trần Tô Tô quyết đoán chấn kinh, không còn dám khinh thị Trần Tô Tô, thậm chí vì cái này xinh xắn nữ hải cảm thấy thương yêu, không minh bạch nàng sao lại muốn như thế liều mạng tu hành. Mà Lữ Nguyên lại như cũ coi Trần Tô Tô vì cỏ rác, là nhất giới phàm tục, không xứng cùng hắn Lữ Nguyên đều là thập nhị tạo hóa. Hôm nay có thể hoàn thành trong lòng hai kiện đại sự, thật đáng mừng. Lữ Nguyên kiếm trong tay, trong khoảnh khắc bộc phát ra vạn trượng quang mang. Đang vương trong lâu đám người, còn không có ý thức được Lữ Nguyên loại này đại ma đầu đi tới. Bọn họ bị bỏ độ nhân kinh đại trận, trong trận nhiều hơn một cái dùng chân cào bản thân mặt, cái mũi bên cạnh có hai phiết nâu nhạt thúy hoa, đều là đại hỉ. 50 ban học sinh thở dài một hơi, quả thật đem mèo hấp dẫn đến đây. Trần Tô Tô cũng từ công pháp vận chuyển cực hạn bên trong ngừng lại, nàng mặt mũi càng tiểu tụy, giống như là bệnh nặng một trận. An Khang trước tiên đỡ lấy Trần Tô Tô, nói ra, "Tô Tô tỷ, ngươi không có sự tình a?" "Không có việc gì." Trần Tô Tô nỗ lực cười cười, chỉ cần có thể giúp một tay Diệp Bắc, ta liền rất vui vẻ. An Khang cố ý hỏi, Tô Tô tỷ làm sao đối Diệp Bắc đồng môn sự tình như vậy quan tâm a? Nơi nào có? Trần Tô Tô trắng bệnh trên mặt nhiều hơn một điểm huyết sắc, hốt hoảng muốn giải thích, lại không có khí lực giảng đạo, chỉ là mọi người đều là đạo phủ học sinh, không đành lòng nhìn xem hắn đuổi học thôi. Chúng học sinh chỗ nào còn nhìn không ra trong đó đạo lý, trong lòng thầm nói, cái này Diệp Bắc đồng môn không biết mấy đời tu phúc, thế mà có thể lấy được Trần Tô Tô ưu ái. Bất quá Trần Tô Tô cái này nữ tử cũng là gọi người đau lòng, vì cái kia không biết tên nhân tu mang ai, bách chiến tiên đài, gần như sinh tử, cũng may nàng có thể giải thoát đi ra, đem tâm tư đặt ở Diệp Bắc trên người, cũng xem như đối hai phe đều sự tình tốt. Bọn họ nói ra, nhanh đem Diệp Bắc bọn họ gọi trở về, đem mèo đưa đến Thượng Thần Học Viện viện trưởng địa phương, liền có thể cho Diệp Bắc đồng môn trở về. Trần Tô Tô trong ngực ôm lấy mèo con, nghe được tất cả mọi người để Diệp Bắc suy nghĩ, chỉ lo cúi đầu ôm mèo, trong lòng cũng rất ngọt. Trong mọi người đi ra một cái đi đứng nhanh, thuận tay giữ cửa mở ra, mới vừa muốn đi ra cửa đem Diệp Bắc mấy người gọi trở về. 50 ban phòng học đại môn, lại có lấy một đạo hai đạo tiên quang sáng lên. Muốn mở cửa ra ngoài 50 ban học sinh lập tức cảm thấy không thích hợp, trở lại uốn éo. 50 ban đại môn ầm vang nổ tung, chừng trăm tiên quang ở trong đó phá cửa mà vào. 50 ban học sinh sắc mặt khó coi, hướng về phía cửa ra vào người chất vấn, ngươi là ai? Tại sao đối với chúng ta xuất thủ? Người vừa tới không phải là kẻ khác, chính là vậy muốn đến chém giết Trần Tô Tô Lữ Nguyên. Đối mặt 50 ban rất nhiều học sinh chất vấn, Lữ Nguyên hoàn toàn không muốn để ý tới, hắn chỉ là nhìn chằm chằm ôm lấy mèo Trần Tô Tô nói ra, "Trần Tô Tô, con mèo này ta muốn, ta cho ngươi một cái cơ hội, đem mèo giao ra đến." Trần Tô Tô nhận ra người đến là Lữ Nguyên, cái kia bá đạo cực kỳ đạo minh đệ tam tạo hóa, cái kia một mực đối bản thân bất mãn đạo minh đệ tam tạo hóa. Nếu như ở trong ngày thường, Trần Tô Tô sẽ không cùng Lữ Nguyên đối nghịch, rất nhiều sự tình đều sẽ nhường nhịn Lữ Nguyên, có thể lần này sự tình cùng trước kia cũng không giống. Trần Tô Tô nếu như đem mèo nhường ra, liền là muốn cùng Diệp Bắc tách ra. Giống như trước kia một dạng, vô lực nhìn xem Diệp Bắc rời đi. Nàng liều mạng tu sĩ, nếu như chỉ có thể đổi lấy cùng trước kia một dạng kết quả, Trần Tô Tô tình nguyện lúc trước liền chết đi. Vận hành xong công pháp Trần Tô Tô, trạng thái 10 phần hỏng bét, một thân chuyển thừa từ loạn cổ đại đế tu vi bất quá còn lại nửa thành, tuyệt không có khả năng cùng Lữ Nguyên là địch, sẽ bị Lữ Nguyên giống như là run rế một dạng bóp chết. Có thể cho dù như thế, Trần Tô Tô vẫn như cũ chém đinh chặt sắt mà nói ra, không được. Lữ Nguyên tầm mắt hơi hơi đóng lại, Trần Tô Tô, ngươi cho rằng bản thân xem như thứ gì, dám cùng ta nói không? Ta chính là đạo minh 12 tạo hóa, thập nhị tạo hóa. Ha ha. Lữ Nguyên cười lạnh, tu hành loạn cổ đại đế bất thế truyền thừa, đến cuối cùng mới chỉ xếp ở 12 tạo hóa, ngươi thật đúng là phế vật trong phế vật. Ta đã sớm muốn đem ngươi từ thập nhị tạo hóa bên trong gạch tên. Nếu như là người của hắn tu thành loạn cổ đại đế ma thai, có thể có như thế nào thế lực, ngươi có biết rõ? Phải mạnh hơn ngươi gấp 100 lần gấp 1000 lần. Rõ ràng có cơ duyên tốt, lại một mình nuốt riêng, không lên giao cho quốc gia. Trần Tô Tô, ngươi hôm nay đáng chết. Lữ Nguyên toàn thân khí bộc phát ra, cả người giống như một tôn ma thần, hắn đã sớm định đem Trần Tô Tô nổi danh thập nhị tạo hóa, hôm nay lại phát sinh dạng này sự tình, trong lòng hận không thể trừ Trần Tô Tô cho thông khoái. Kiếm trong tay so với trời cao, tiên khí liệt càng so trên trời đại nhật. Đây là muốn một kiếm phế đi Trần Tô Tô. 50 ban học sinh đều là lớn tiếng trách mắng, ngươi dám? Ta có gì không dám? Lữ Nguyên mặt mũi có chút dữ tợn, lại là đột nhiên xuất thủ, hướng về Trần Tô Tô một kiếm chém xuống. Trần Tô Tô không nghĩ tới Lữ Nguyên thực sẽ dùng hết toàn lực hướng về bản thân chém tới, một kiếm kia, nàng cảm nhận được thuần dương tiên kiếm lực lượng. Muốn trốn, dĩ nhiên đã không còn kịp rồi. Trần Tô Tô chỉ có thể vận chuyển huyền công, đem tu hành đi ra ma thai hoán đi ra. Cái kia ma thai cùng cái kia tiên kiếm chỉ là nhẹ nhàng vừa chạm vào liền tách ra. Rõ ràng chỉ là một cái chớp mắt sự tình, Trần Tô Tô chỉ cảm thấy một cỗ toàn tâm đau đớn, nàng một mực làm bản thân đã trải qua trăm trận đại chiến, cũng đã sẽ không lại cảm thấy đau đớn, có thể lần này đau đến nhíu mày lại. Mà càng nàng trong lòng cảm thấy đau đớn là, nàng trắng nõn như ngọc cánh tay xuất hiện một đầu xấu xí kiếm sẹo, bị Lữ Nguyên dùng tiền kiếm vẽ đi ra, giống như là một đầu ngô công, lại che kín huyết dịch. Trần Tô Tô trong lòng rất sợ, không phải sợ đánh không lại Lữ Nguyên, mà là sợ bản thân trên tay đầu này kiếm sẹo bị Diệp Bắc nhìn thấy. Nàng một mực cảm thấy bản thân dáng dấp không bằng Nam Đồng Vũ xinh đẹp. Nếu là Lữ Nguyên không thèm để ý chút nào bản thân vừa mới đánh lén hành vi, lạnh lùng nói ra, tiếp xuống liền là tính mệnh của ngươi. Chương 95, ta nghĩ kỹ tính mạng của ta. Trần Tô Tô không để ý trên tay giữ lại huyết kiếm tổn thương, chỉ là nhìn qua Lữ Nguyên, không hề nhượng bộ chút nào nói ra. Tính mạng của ta đã sớm không phải ta, là kẻ khác cho ta, ta sẽ không nhượng bất luận kẻ nào lấy đi. Lữ Nguyên lạnh lùng nói ra, tất nhiên không chịu từ bỏ, vậy ngươi liền thử phản kháng tốt, nhìn ta có thể hay không lấy đi tính mệnh của ngươi. Trên tay kiếm thương không có chuyển biến tốt đẹp, tổn thương trong miệng chảy ra huyết dịch, tí tách rơi xuống mặt đất, thua lô huyết thân thể càng thêm suy yếu, trên mặt không có chút nào huyết khí, nhưng duy chỉ có trong mắt kiên định chưa từng thay đổi qua, bước chân cũng chưa từng lui lại qua nửa bước. Nếu như cái kia tên là Trần Tô Tô nữ hải biết rõ từ bỏ là cái gì, liền sẽ không có hiện tại đạo minh 12 tạo hóa. Nếu như sinh sắn Trần Tô Tô biết rõ khuất phục hai chữ viết như thế nào, liền không có chấn kinh đạo mình tiên đài bắt chiến, mà chính nàng thì sẽ không thử nghiệm đến khắp cả người lăng tổn thương tư vị, càng sẽ không biết được bị người chế rêu đau xót. Nàng hành tẩu ở phàm nhân gặp gành con đường, lại bị trên trời tinh thần ghi nhớ, là bởi vì nàng chưa từng lùi bước qua. Nếu như Trần Tô Tô cuối cùng có thể cùng Diệp Bắc đi đến cùng một chỗ, tất nhiên không phải là lao thiên xem trọng, đó là Trần Tô Tô bản thân cố gắng kết quả, cuối cùng nở hoa, nhưng là trong đó khúc chiết, ai có thể biết được? Tiên đài bắt chiến, cựu tử nhất sinh, ma thai cuối cùng thành, phương đắc tạo hóa. Đây không phải chuyện cổ tích, cũng không phải thần thoại tiểu thuyết, mà là Trần Tô Tô bản thân kinh lịch, nàng liền là cái kia cựu tử nhất sinh lại vẫn không hề từ bỏ truy đuổi nữ hải. Nói cái gì từ bỏ? Trần Tô Tô duy chỉ có trên mặt một vòng kiên nghị cho người đau lòng, xác thực, ta nếu là từ bỏ, tất cả vẫn sẽ tiếp tục. Giống như là A Diệp như vậy tiên tài ra hỏa, nhất định có thể dựa vào bản thân lực lượng, lần nữa khôi phục ký ức, sau đó nhớ tới ta, thế nhưng là như thế, không phải là cái gì đều không có cải biến sao? Nếu là lại đến loại kia thời điểm phải làm gì đây? Nếu là lại phát sinh khi còn bé loại kia sự tình phải làm gì đây? Đến cuối cùng, muốn bên tất cả, không phải chúng ta, vẫn là A Diệp, ta lại muốn ngồi ở bên cạnh hắn khóc, cái gì cũng làm không được, chỉ có thể chờ lấy A Diệp tới cứu, ta không muốn lại tiếp tục như vậy, cũng sẽ không dạng này nếu tiếp tục. Trần Tô Tô thiên linh ma thai, chỉ có lớn chừng bàn tay, hát sát như lưu ly thâm trầm nhưng lại thông thấu, nó cho tới bây giờ đều là nhắm mắt lại, nhưng lần này, mở ra hai mắt. Giống như là chân anh mà một dạng, là càng tiếp cận tiên tiên tồn tại. Trần Tô Tô rốt cuộc là Trần Tô Tô, rốt cuộc là đạo minh 12 tạo hóa, rốt cuộc là bách chiến tiên đại cường giả. Dù cho thân ở nghịch cảnh, khi không còn 50 chi số, vẫn muốn lựa chọn một trận chiến, liều mạng một lần. Bởi vì nàng một mực liền thân ở trong nghịch cảnh, nếu như không nỗ lực, liền hắn hình bóng cũng nhìn không thấy, vẻn vẹn có thể sống ở hắn che chở cho. Trần Tô Tô từ trạm ngã minh đạo quyết bên trong tu hành đi ra khí, chưa bao giờ giống hôm nay lần này sinh động qua, bọn họ giống như là thâm viên đáy biển cự thú, ngày thường một mực cần nuốt, chưa bao giờ xuất hiện, chỉ có giờ khắc này lộ ra bản thân răng nanh. Thân thể như thế xinh xắn, nói cùng ý chí lại có thể đến loại này cấp độ, đã minh ngoại trừ Trần Tô Tô bên ngoài, lại không người thứ hai. Xếp bằng ở Trần Tô Tô linh đài ma thai, há miệng niệm một chữ, niệm. Hóa khí cạm bẫy, trải rộng chu thiên. Mỗi một cây cạm bẫy sợi tơ đều có một khỏa không diệt tinh thần, sáng chói lóa mắt. Không ai gặp qua so với cái này còn muốn đẹp đạo và pháp, nói là đạo và pháp, không bằng nói là đã từng Trần Tô Tô trong lòng đẹp nhất tốt nhất tưởng, chỉ có trong lòng ý chí mới có thể trèo chống dạng này pháp và đạo. Đám người không biết Trần Tô Tô trong lòng đang suy nghĩ cái gì, nhưng là bọn họ biết rõ, nhất định là Trần Tô Tô trong lòng càng mỹ hảo một góc. 50 đám người cũng không có đoán sai, Trần Tô Tô trạng thái suy yếu, lại có thể đột phá bản thân, đem chiến lực tăng lên tới như thế cảnh giới, không phải là không có nguyên nhân. Là bởi vì hồi nhỏ ký ức, là bởi vì cùng người nào đó làm xuống ước định. Bất luận cái ước định kia nội dung như thế nào, có lẽ chỉ là một kiện thuận miệng sự tình, nhưng Trần Tô Tô một mực nhớ kỹ. Cái này cạm bẫy là Trần Tô Tô trong lòng càng mỹ hảo sự tình, là chưa bao giờ từng bị làm bẩn sự tình. Dù cho linh đài bách chiến, Trần Tô Tô cũng chưa từng động tới. Nàng giờ phút này sẽ vận dụng phần này tưởng niệm, chỉ vì chứng minh một kiện sự tình, nàng tuyệt sẽ không từ bỏ. Lữ Nguyên đạo pháp là mạnh hơn Trần Tô Tô, hắn chỉ liếc mắt liền nhìn ra người cạm bẫy này bên trong toàn bộ, bao quát Trần Tô Tô đối với hồi nhỏ người kia tưởng niệm còn có ký ức, hắn toàn bộ xem ở trong mắt. Nhưng mà Lữ Nguyên trong lòng không có chút nào gợn sóng, hắn nhìn Trần Tô Tô như cỏ rác, lại nơi nào sẽ cảm thấy phần này ký ức mỹ hảo, chỉ lạnh lùng nói một câu nói, ti tiện phàm nhân ký ức, chỉ làm cho người buồn nôn. Đem Trần Tô Tô cho rằng mỹ hảo đồ vật toàn bộ phủ định sau đó, kiếm trong tay rủ xuống vạn cái tiên quang, sau đó dung thành một thể, vì một đạo hủy diệt chi quang. Không lưu một chút chỗ chống đem ngàn vạn đạo cạm bẫy toàn bộ chạm diệt. Trần Tô Tô ở ho ra máu, nhiễm đỏ bản thân y phục, Lữ Nguyên kiếm chạm tại đạo pháp La Internet, lại làm cho Trần Tô Tô tâm thiếu một góc. Lữ Nguyên một dạng ở bị thương, hắn tiêu diệt đạo pháp cạm bẫy, hao tốn thường nhân khó có thể tưởng tượng lực lượng, thế nhưng là hắn không có buông tha một tơ một hào tiêu diệt đạo pháp Internet cơ hội, cái này cạm bẫy chính là Trần Tô Tô nội tâm ý chí, hắn Lữ Nguyên liền là muốn hủy đi Trần Tô Tô toàn bộ, tính cả ký ức cùng một chỗ diệt trừ. Cái gì mỹ hảo, cái gì ước định, đều là hư vô. Lữ Nguyên không kịp bản nguyên tiêu hao, cười lạnh nói ra, ngươi làm phàm nhân, liền đáng đợi là một cái phàm nhân, Newton leo lên thiên đạo. Liền để ta tới đưa ngươi khu trục phía dưới phàm trần. Lữ Nguyên kiếm không có chạm tại Trần Tô Tô trên người, mà là chém vào Trần Tô Tô đạo pháp La Internet, lại cùng chạm tại Trần Tô Tô trong lòng không khác. Lữ Nguyên khinh thường nói, ngươi lại có thể như thế nào? Làm nhiều như vậy, kết quả hóa thành cho tàn, rất không cam lòng à, nhưng ngươi đoán không được kẻ khác, muốn trách liền chỉ có thể trách bản thân, quá không biết trời cao đất rộng. Trần Tô Tô biết rõ bản thân thua, coi như là vận dụng không muốn vận dụng đồ vật bất thua. Hồi nhỏ mỹ hảo giống như đồng ruộng bị hài đồng truy đuổi hồ điệp, rõ ràng có thể đụng tay đến, lại vĩnh viễn cũng không đụng tới. Lần này vận dụng phần này lực lượng, Trần Tô Tô chỉ sợ về sau lại khó có thể đi đối mặt hồi nhỏ món kia sự tình, chuyện này sẽ trở thành Trần Tô Tô về sau ma chướng, nhưng là cho dù như thế, Trần Tô Tô cũng sẽ không hối hận, dù là biết rõ thất bại, cũng phải chống lại. Bởi vì chỉ có không về phía sau hối hận, mới có thể miễn cưỡng có tư cách đứng ở bên cạnh hắn. Chỉ là không biết tại sao, rõ ràng bản thân có thể nghĩ minh bạch tất cả, rõ ràng bản thân biết rõ tất cả, trong lòng nhưng vẫn là không nhịn được thống khổ, giống như là lần kia mở dạng, rõ ràng không có bi thương, nước mắt lại bản thân từ trong mắt lưu lạc. Duy chỉ có muốn nhắm mắt lại, không để ý tới thế gian tất cả, liền như vậy thiết đi. Trần Tô Tô hai mắt nhắm nghiền, nàng linh đài ma thai cũng hai mắt nhắm nghiền. Liền Trần Tô Tô hồn phách cũng nhắm lại mắt, giống như là căn đốt đi một nửa diêm, chỉ chờ lấy cuối cùng chốc lát qua mình, liền muốn tịch diệt. Trên thế gian một khắc cuối cùng, Trần Tô Tô nhưng vẫn là nghĩ trông thấy hồi nhỏ cái kia hì hì ha ha ra hỏa, mặc cho hắn lôi kéo bản thân tay nhỏ, đi một ít trưởng bối dặn dò không cho phép đi địa phương. Đổ vào trong lực, nghe được bên thai có người kêu tên mình, lại trương đuôi mù, đành phải mơ màng tiếp đi, cũng không biết là vĩnh viễn, vẫn là dây lát ở giữa. Tiên lặng nhìn xem Trần Tô Tô, không phải kẻ khác, chính là vừa mới trở lại 50 trong bàn Diệp Bắc. Nhìn xem tấm kia chưa quen thuộc lại tràn ngập không cam tâm khuôn mặt, Diệp Bắc không biết bản thân phải có làm sao ý nghĩ. Hẳn là đau nhức tốt, vẫn là buồn tốt, vẫn là thương thế tốt lên, Diệp Bắc cũng không biết rõ. Ai bảo mình là một cái thái thượng vong tình ma đầu, liền ký ức đều quên, huống chi tình cảm. Diệp Bắc chỉ biết là như vậy một kiện sự thật, làm ta đến lúc ngươi đã chết, bởi vì trái tim phía bắc thiếu sót một góc. Chờ ta một khắc, liền vạn sự đều tốt. Diệp Bắc nói ra, như nhi lúc một dạng. Cái này có lẽ liền là đáng buồn địa phương, Diệp Bắc trong lúc bất chi bất giác, lại đem câu nói này nói ra, lại không biết đây là Trần Tô Tô rất không nguyện ý nghe được một câu. Nhưng càng thêm đáng buồn địa phương, là một món khác sự tình, Trần Tô Tô vì Diệp Bắc mà chết, ngã xuống Diệp Bắc trong ngực, hai người trái tim cự ly gần chỉ có 10 phân, Trần Tô Tô lại không cách nào đem trong lòng một tơ một hào tình cảm truyền lại cho Diệp Bắc, Diệp Bắc cho tới bây giờ liền không biết Trần Tô Tô thích hắn, bởi vì hắn không có tình cảm. Diệp Bắc nhìn xem Trần Tô Tô an nhiên chết đi, chỉ cảm thấy có một cái người xa lạ chết. Rõ ràng là một người xa lạ, Diệp Bắc lại ôm thật lâu. Nhẹ nhàng buông xuống trong ngực Trần Tô Tô, để cho nàng ở bàn ghế dựa nằm. Diệp Bắc nói ra, Lữ Nguyên, ta nghĩ kỹ, người đang chết. Chương 96, xin lỗi, cười, ta cự tuyệt trong tay nắm lấy kiếm, sau lưng có bạn trượng tiên quang, chém hết đạo pháp cả bấy, như một tôn ma vương hàng thế, dạng này Lữ Nguyên, có quá mức cường thịnh khí thế, cường thịnh đến cho người sợ hãi cấp độ. Vẹn vẹn bị hắn nhìn thoáng qua, liền phảng phất đặt mình vào vô tận thâm nguyên, lại cũng không lấy được cứu rỗi. Thanh kia có vạn cái tiên quang rủ xuống tiên kiếm, bị Lữ Nguyên dùng trở thành điểm huyết ma kiếm, là hắn dùng để chạm trừ địch nhân diệt tuyệt kiếm. Thân thể thoảng qua thẳng tắp, nhượng dáng người càng thêm vĩ ngạn, trong con ngươi đều là lạnh lùng, là bởi vì Lữ Nguyên có vô địch vô liếng. Đối mặt Diệp Bắc gây hấn, Lữ Nguyên liền câu nói cũng không có nói, hoặc có lẽ là không tiếp nói, bởi vì hắn chưa bao giờ đem Diệp Bắc xem ở xem qua, bất quá là một cái giòi bọ, là hắn Lữ Nguyên rối rối tay liền có thể bóp chết đồ vật, có tư cách gì bị hắn Lữ Nguyên xem ở trong mắt? Tiên kiếm kêu khẽ, khí cơ tản ra, dường như là vì hiện lộ rõ ràng bản thân vô địch võ công, Lữ Nguyên tản ra khí rất cường ngạnh đến đem tất cả mọi người đều bước đến lui về sau một bước, chỉ có hắn Lữ Nguyên có thể vững vàng đứng thẳng. Lên tay nhấc kiếm, kiếm cùng thân cân bằng, độ cao ở người cái cổ vị trí. Ngươi nếu là không muốn chết, liền đem mà nói thu trở về, lại quỳ xuống. Lữ Nguyên hướng về phía Diệp Bắc nhàn nhạt nói xong, giống là ở mệnh lệnh, lại như là ở bố thí, giống như là một cường giả đối với kẻ yếu bố thí. Phần này bố thí là như vậy cao cao tại thượng, như vậy khinh thường chú ý rõ ràng là bố thí, lại há miệng gọi người quỳ xuống. Ha ha, Diệp Bắc cười, hắn con ngươi thời gian dần qua biến thành trắng bạc. Thanh âm rất nhạt, Diệp Bắc nói ra, đem cầm kiếm để xuống. Lữ Nguyên ánh mắt giống như là nhìn đồ đần một dạng nhìn xem Diệp Bắc, hắn cho Diệp Bắc cơ hội, Diệp Bắc không lĩnh tỉnh, hắn liền dùng bản thân thủ đoạn đến nói cho Diệp Bắc làm trái hắn hậu quả. Hắn tiên kiếm động, cái kia đem giết chết Trần Tô Tô thuần dương tiên kiếm động. Kiếm kia động rất nhanh, giống như là một vệt ánh sáng, nhưng trên thực tế so ánh sáng còn muốn nhanh lên mảy may, có thể đem thời không đều chém vỡ vạch phá. Chỉ đợi đến Lữ Nguyên nhẹ nhàng hướng phía trước như vậy đâm một cái, Diệp Bắc liền sẽ trở thành thi thể, cùng nằm bên cạnh Trần Tô Tô một dạng. Nếu như Diệp Bắc hết sức tránh ra, còn có thể có chút cơ hội bất tử, nhưng là Diệp Bắc không có tránh ra, nhìn xem thanh kiếm kia, ngược lại là khinh thường cười nhạo một tiếng. Lữ Nguyên đột nhiên cứng lại rồi, hắn xách xong kiếm sau, vốn nên một cái đâm chết Diệp Bắc, đều đến lúc này, hắn lại cái gì động tác cũng không có. Càng làm cho người cảm thấy kỳ quái là, liền hắn nhãn thần cũng thay đổi, trong mắt cao cao tại thượng cũng tốt, thương hại cũng được, toàn bộ biến mất. Ngược lại là nhiều hơn một tia trắng bạc, người kia quen thuộc nhan sắc. Lữ Nguyên, đạo minh đệ tam tạo hóa, không biết bao nhiêu lần huy kiếm luyện tập kiếm thuật, nhưng là giờ phút này, tuy nhiên hắn mặt mũi lại không có một tơ một hào biến hóa, không có lộ ra mảy may lo nghĩ, nhưng trên thực tế, hắn hoàn toàn quên đi như thế nào đi dùng kiếm. Chỉ là duy trì cái này xuất kiếm tư thế, lại hoàn toàn quên đi bản thân nên làm cái gì. Lữ Nguyên tim đập rộn lên, hắn con ngươi phóng đại, quay đầu nhìn xem Diệp Bắc, trầm giọng chất vấn, ngươi rốt cuộc là người nào? Diệp Bắc không có trả lời Lữ Nguyên, hắn chỉ là nhìn xem Trần Tô Tô, ngẫu nhiên lâm vào trầm mặc, hắn cho tới bây giờ không có chú ý qua thân làm địch thủ Lữ Nguyên. Tình huống giống như là lập tức xoay ngược lại. Lữ Nguyên tự cho là mình là đứng ở điểm cao ma thần, nhìn xem thân làm phạm nhân Diệp Bắc, nhưng trên thực tế, hắn trông thấy chỉ là co lại thân thể cự long cái đuôi, hạn chế giễu cự long cái đuôi nhu nhược, lại không biết, đợi đến cự long thật bay dương thân thể, sẽ để cho hắn Lữ Nguyên rơi vào vô tận thâm nguyên. Diệp Bắc hướng về phía Lữ Nguyên nói câu kia thanh kiếm buông xuống, nói không phải nhượng Lữ Nguyên buông xuống kiếm trong tay, mà là nhượng hắn vứt bỏ trong lòng khổ tu mười mấy năm kiếm đạo. Một câu đoạn kiếm, cũng là một câu tuyệt vọng. Tu hành mười mấy năm kiếm đạo một khi từ bỏ, giống như là cắt đứt một cái tập võ người tay chân đơn. Đem khí tản. Lữ Nguyên lần nữa nghe được Diệp Bắc thanh âm, con ngươi chuyển động một cái, gắt gao tập trung vào Diệp Bắc. Hắn còn tưởng rằng chính mình trưởng không lấy cục diện, dùng ánh mắt uy hiếp Diệp Bắc. Nhưng cái này đối Diệp Bắc lại có quan hệ thế nào? Bất luận ngươi Lữ Nguyên lại thế nào uy hiếp Diệp Bắc, Diệp Bắc căn bản không vì ngươi mà thay đổi. Lữ Nguyên coi Diệp Bắc cỏ rác, lại không biết Diệp Bắc càng thêm cuồng vọng, trong mắt hắn thậm chí không tồn tại Lữ Nguyên một người như vậy. Diệp Bắc hiện tại làm, vẹn vẹn đem mình nói kể ra đi ra, sau đó nhượng Lữ Nguyên tuân theo, giống như là thiên đạo sinh sôi, không người có thể chống lại. Từng chút một xâm nhập Lữ Nguyên cốt tủy, sau đó buộc phát ra. Lữ Nguyên chưa bao giờ tưởng tượng qua bản thân sẽ kinh lịch dạng này sự tình. Vẹn vẹn bởi vì kẻ khác một câu, bản thân từ hồi nhỏ liền bắt đầu tu hành khí, so bản thân sinh cha còn càng nhiều làm bạn bên cạnh mình khí, cùng bản thân sinh tử y tồn linh đục cùng hưởng khí, ở giờ phút này, hoàn toàn lại rời bỏ bản thân, không lưu mảy may chỗ trống, triệt để từ bỏ hắn cái này chủ nhân. Cái này cảm giác giống như là thiên địa đều xoay ngược lại, giống như là âm dương lịch chuyển tới, giống như là thời không chạy ngược rồi tới, thật sự là hoang đường đến cực điểm. Bản thân khí, rõ ràng là bản thân khí, vì cái gì sẽ phản bội bản thân? Cách bản thân mà đi. Chưa cầm kiếm cái kia bàn tay, chăm chú nắm, Lữ Nguyên nổi giận, giận đến cực điểm, giận đến như muốn thành cuồng. Hắn muốn ra tay giết Diệp Bắc, giống như là giết Trần Tô Tô một dạng. Có thể đợi đến Lữ Nguyên muốn xuất thủ thời điểm, hắn mới chợt tỉnh ngộ, bản thân liền huy kiếm đều quên, muốn làm sao đi giết trước mắt cái này nam nhân. Lần thứ nhất, bàng hoàng ý niệm, chạy trốn ý niệm, thậm chí tự sát ý niệm, xông lên Lữ Nguyên vị này thiên tiêu trong lòng, đem bản thân tục danh vứt bỏ. Trầm mặc sau đó là gào thét. Ngươi dám? Lữ Nguyên đang gào thét, hắn thân thể bất động, duy chỉ có tiên quang tại hắn cái trán sáng lên, đó là thơ văn lực lượng, không biết là cỡ nào văn nhân ở trên người hắn gia trì. Dĩ nhiên có thể chiếu sáng Lữ Nguyên bị tọa vòng tâm kinh che đậy linh hải. Có thể thơ này văn lực lượng, cuối cùng đổi tới là một tiếng khinh thường nhỏ giọng ha ha. Diệp Bắc nhìn xem Lữ Nguyên, trong mắt lại là một mảnh trắng bạc, dường như ma nhân, xác thực cũng là một tôn ma nhân. Lữ Nguyên cùng Diệp Bắc đối mặt, gặp Diệp Bắc căn bản không có buông tay ý tứ, hắn nổ đom đóm mắt, lại không có bất luận cái gì biện pháp, Diệp Bắc lực lượng đang ăn mòn hắn thân thể, hắn tục danh ở trong đầu hắn dần dần biến mất. Người tồn tại căn bản liền là tục danh, nếu như quên, tương đương với quên đi bản thân. Lữ Nguyên tuyệt không thể cho phép bản thân lâm vào dạng này cục diện. Hoặc có lẽ là liền hắn nội tâm ở sợ hãi loại cục diện này phát sinh, người nếu là liền bản thân quên, vậy còn có thể xem như bản thân sao? Cho dù là chết, cũng không thể quên. Lữ Nguyên lại cố gắng, liều chết chống cự kinh khủng kết quả, trong lúc nhất thời, trong mắt của hắn, trong lỗ tai, trong lỗ mũi, trong miệng, đều chảy ra hát huyết, cả đầu thành một cái huyết đầu, khả nhân vẫn còn cầm kiếm đứng đấy. Diệp Bắc cười, không biết vì cái gì cười, chỉ là Diệp Bắc cười qua đi, đi từng bước một tiến vào Lữ Nguyên. Nhìn qua nhàn nhã dạo chơi, nhưng đây chỉ là biểu tượng, Diệp Bắc phóng ra mỗi một bước đều trầm trọng và phần, chính hắn không biết vì cái gì chỉ là muốn dùng đến trầm trọng bước chân, dành cho Lữ Nguyên càng lớn sợ hãi. Quả nhiên không hổ là đạo minh đệ tam tạo hóa. Diệp Bác tán thưởng nói ra, tất nhiên không có quên bản thân tồn tại. Vậy ngươi liền tận mắt nhìn xem, bản thân tự hình a. Diệp Bác đi tới Lữ Nguyên bên người, Lữ Nguyên không nhúc nhích, Diệp Bác lấy xuống Lữ Nguyên tiên kiếm, liền dùng ngươi tín nhiệm nhất đồ vật, gỡ xuống ngươi bản thân thủ cấp. Diệp Bác thanh âm bên trong không xen lẫn bất luận cái gì tình cảm, ngươi nhìn thế nào? Rất đặc sắc sao? Lữ Nguyên đến cuối cùng, vẫn là ở uy hiếp, hắn đe dọa nói ra, ngươi có biết rõ giết ta sẽ là hậu quả gì? Diệp Bác nhàn nhạt nói ra, ta biết rõ. Cái này ngữ khí thái bình nhạt, liền muốn giết Lữ Nguyên cùng giết một con gà mở dạng, nhưng là chính là phần này bình thản cho người sợ hãi. Diệp Bác không phải thuận miệng nói muốn giết người, mà là thật muốn giết người, giống như là giết gà một dạng giết Lữ Nguyên. Lữ Nguyên trầm mặc cực kỳ lâu, hắn không có giống hiện tại thống khổ như vậy qua, cuối cùng hắn vẫn là mở miệng, hắn nói ra, buông tha ta, vô luận như thế nào, mời buông tha ta. Cái kia cao ngạo thiên tài, cái kia đạo minh đệ tam tạo hóa, cái kia cho tới bây giờ đều là miệt thị lấy người khác ra hỏa, ở trước mặt Diệp Bác giống như là một cái cầu xin thương xót chó, ti tiện nói ra, xin lỗi. Diệp Bác có chút cười, tựa hồ hài lòng trước mắt cục diện, hắn cười nói ra, ta cự tuyệt. Chương 97, cứu chàng thái nhất, tay nam nhân đến. Cầm lấy kiếm trong tay, trong kiếm có dây gì? Trên lưới kiếm phản chiếu gặp lênh quang, mũi kiếm có chút điểm tinh mang, từng điểm một đâm vào đạo minh đệ tam tạo hóa đầu lâu. Đâm rách tầng ngoài cùng túi ra, sau đó khó khăn vào trong tiến lên, từng chút một vỡ tan Lữ Nguyên xương sọ cách. Ngàn vạn tiên quang từ Lữ Nguyên đầu lâu bên trong xung ra, bọn chúng là tạo thành Lữ Nguyên thân thể càng hạt cơ bản, là Lữ Nguyên cường đại căn bản, thật không cách nào tưởng tượng, nhân loại tu sĩ thân thể có thể tu luyện tới loại trình độ này, nếu là Lữ Nguyên còn có thể tu hành xung dưới, nói không chừng có thể dựa vào nhục thân cùng tiên kiếm hơi. Nhưng là càng thêm cho người cảm thấy kinh ngạc là thanh này thuần dương tiên kiếm sắc bén, Diệp Bác căn bản không có vận dụng bất luận cái gì khí, liền đâm rách Lữ Nguyên vô thượng tiên thể, nó sắc bén, coi như là dùng chém sắt như chém bùn hay là cái khác từ ngữ miêu tả, đều còn thiếu rất nhiều. Đây là một thanh thần tích phía dưới kiếm, nó sắc bén đến thế gian cuối cùng, không có cái gì đồ vật hắn không thể chặt đứt. Giờ phút này Lữ Nguyên bị bản thân tiên kiếm đâm rách đầu lâu, từng điểm một tiếp cận tử vong, hắn nội tâm tràn ngập tuyệt vọng, giống như gặp bảo cách chi hình tử tù, đối mặt loại kia từng bước tới gần tử vong, mới biết được cái gì là thống khổ. Bị bản thân vẫn lấy làm kiêu ngạo tiên kiếm đâm vào bản thân não hải, thậm chí đem tự mình tu luyện không biết bao nhiêu thời gian vô thượng tiên thể đều xuyên thủng, bản thân lại cái gì cũng làm không được, chỉ có thể chờ đợi tử vong. Lữ Nguyên lúc đầu gắt gao nắm chặt nắm đấm, lúc này để xuống, hắn mất đi khí lực, liền nâng lên tay khí lực đều không có. Hắn bị đâm rách trên đầu, có vết thương khổng lồ, huyết dịch giống như thủy ngân, là bạch sắc, đổ xuống mà ra. Theo lấy bạch sắc huyết dịch chảy hết, Lữ Nguyên tu luyện không biết bao lâu tiên thể, xem như hủy. Diệp Bắc là đã quyết định tâm tư muốn giết Lữ Nguyên không có phản kháng cơ hội. Diệp Bắc nhượng hắn tỏa vong kiếm thuật, nhượng hắn tỏa vong công pháp, thậm chí kém chút nhượng hắn tỏa vong bản thân tồn tại. Thứ gì đều không có, hắn Lữ Nguyên muốn cầm cái gì cùng Diệp Bắc tranh? Hắn không tranh nổi a. Lữ Nguyên tiên thể, mặc dù căn cơ hủy, về sau lại không pháp tu được, nhưng là giờ khắc này vẫn là liều chết chống cự lại tiên kiếm đâm vào hắn đại nào chỗ sâu nhất. Lữ Nguyên cuối cùng nhìn Diệp Bắc một cái, nếu như ta không có đoán sai, ngươi là vị kia bồi dưỡng đệ tử, vì cái gì hai chúng ta muốn bị địch? Diệp Bắc không biết Lữ Nguyên nói vị kia là người nào, khả năng thật có bản thân quên đi, cũng khả năng vốn là không tồn tại. Lữ Nguyên ở hù hắn. Diệp Bắc chỉ là cười lạnh, nếu là ngươi giờ phút này có thể giết ta, ngươi sẽ bận tâm ta là ai? Lữ Nguyên kiên định nói ra, vì đạo minh, ta sẽ. Diệp Bắc không nói, hắn đẩy kiếm muốn kết liễu Lữ Nguyên tính mệnh. Lữ Nguyên nhắm mắt lại, hắn dĩ nhiên không có biện pháp ngăn cản Diệp Bắc giết bản thân, nhưng lại chưa từng nghĩ, ở tiên kiếm sắp ở hoàn toàn đâm vào Lữ Nguyên não hải chỗ sâu nhất thời điểm, cũng đã nhận mệnh Lữ Nguyên, đột nhiên lại đem hai mắt mở ra, trong cơ thể có vô tận tiên quang tứ tán mà ra, giống như trở về tiên vương. Diệp Bắc cầm kiếm, mảy may không sợ hồi quang phản chiếu Lữ Nguyên, hắn chỉ là híp híp mắt, tập trung vào 50 ban ngoài cửa. 50 ban ngoài cửa, có kẻ khác tiến đến. An mặc bạch sắc hoa y An Nhiên từ ngoài cửa tiến đến, trên mặt nàng tràn đầy lo lắng Lữ Nguyên thương thế, có thể ở lo lắng, An Nhiên trên mặt còn có chấn kinh Lữ Nguyên sẽ bị đánh bại, nhưng là càng thêm để cho nàng chấn kinh là, vì cái gì Diệp Bắc sẽ thi triển tọa vong tâm kinh, thế hệ tuổi trẻ, không phải chỉ có chính mình mới tu hành tọa vong tâm kinh sao? Vì cái gì Diệp Bắc cũng sẽ? Vì cái gì? Đến cùng là vì cái gì? Hơn nữa Diệp Bắc còn đem tọa vong kinh hãi tu hành đến loại kia cấp độ, nàng An Nhiên khả năng đời này đều đụng chạm không đến cấp độ. Đám người trông thấy đột nhiên xâm nhập, như tiên tử một dạng An Nhiên, trong lòng đều là nói, thế gian này lại có như vậy mỹ lệ nữ tử. Diệp đạo trưởng. An Nhiên gọi lại Diệp Bắc, nàng trong lòng có một vạn nghi vấn đến hỏi Diệp Bắc vì sao sẽ tọa vong tâm kinh, nhưng đã đến ngoài miệng, nàng không xin hỏi cửa ra, rõ ràng là đạo minh thế hệ này càng mỹ lệ tiên tử, đối mặt Diệp Bắc cùng cái kia tọa vong tâm kinh, cư nhiên là dạng này thấp kém, nàng ánh mắt cho người đau lòng. Nàng luôn cảm thấy bản thân hẳn là kể một ít cái gì, chỉ có thể cố nén trong lòng thấp kém, nàng nói ra, không muốn tổn thương Lữ ca tính mệnh. Tâm nổ đau xót, giống như là nát một dạng, phản phất ký ức một góc bị xốc lên. An Nhiên đột nhiên nghĩ khóc, không để ý hết thể ôm lấy Diệp Bắc khóc lớn, nhưng là nàng cuối cùng nhịn được, nàng chính là đạo minh tiên tử, dựa vào cái gì muốn khóc? Dựa vào cái gì vì một cái Diệp Bắc khóc? Giống một cái kỹ nữ một dạng không chịu nổi. Diệp Bắc lúc này giơ lên kiếm, muốn lần nữa đối Lữ Nguyên xuất thủ, vừa mới Lữ Nguyên có thể hồi quang phản chiếu, là bởi vì An Nhiên đối Lữ Nguyên thi triển lịch phản tọa vong tâm kinh, tăng thêm Lữ Nguyên bản phía trên dự trữ quá mức hùng hậu, mới có thể miễn cưỡng từ Diệp Bắc vừa mới cái kia đâm một cái bên trong bảo vệ tính mệnh. Lữ Nguyên hiện tại kiệt lực ngã trên mặt đất, chân chính dầu hết đèn tắt, hắn tiên thể không còn nở rộ tiên quang, từng chút một khô heo xuống dưới. Diệp Bác mảy may không có lòng thương hại, cũng không có nghe theo An Nhiên thỉnh cầu, khăng khăng muốn giết Lữ Nguyên. An Nhiên hướng về phía Diệp Bác nói ra, nếu như Diệp đạo trưởng có thể buông tha Lữ ca, ta An Nhiên nguyện ý vì Diệp đạo trưởng tỷ nữ, một đời phụng dưỡng Diệp đạo trưởng tả hữu. Đây là một cái tất cả nam nhân đều sẽ tâm động điều kiện, nhượng một cái như vậy tiên tử làm bạn ở chính mình tả hữu, chỉ cần là nam nhân đều sẽ đồng ý, nhưng là chúng ta Diệp Bác, không phải một cái nam nhân, là một cái ma đầu. An Nhiên ý kiến, hắn căn bản không đi để ý, liền nghe đều lười nhắc nghe, tiên kiếm lại một lần tới gần Lữ Nguyên, hắn đi động rất rõ ràng, liền là muốn giết Lữ Nguyên. An Nhiên lúc này chạy đến Lữ Nguyên trước người, đem Lữ Nguyên bảo vệ, nói ra, như là Diệp đạo trưởng muốn giết Lữ ca, ngay cả An Nhiên cùng một chỗ giết. Tốt lắm. Diệp Bác bình tĩnh nói xong, ngay cả ngươi cùng một chỗ giết. Sau đó một kiếm vung xuống. An Nhiên tiên tử nhìn qua Diệp Bác, trong mắt kinh ngạc xuất thần, Diệp Bác muốn giết nàng, nàng lại không cảm thấy có cái gì không ổn, ngược lại có một loại giải thoát, giống như là chiếm được chuộc tội một dạng. Diệp Bác kiếm trong tay rơi xuống, một đạo hỏa quang lại trùng thiên mà lên. Cái kia hỏa không phải phàm hỏa, là thiên hỏa, trong lửa lại là có ngàn loại biến hóa, nhật nguyệt tinh thần, trăm sông đến biển, đông màn thần sơn, hoa điểu tẩu thú, như nhất phương thế giới. Diệp Bác trong tay thuần dương tiên kiếm, là lữ tổ trên tay tiên khí, có thể chạm vào bật, nhưng là gặp được lửa này, lại là gặp được thế lực ngang nhau đại địch. Cái kia tiên kiếm có ngàn vạn tiên quang từng tia rủ xuống, có thể cái kia trong lửa cũng có lấy thiên hạ vạn vật, muôn nghìn chúng sinh. Diệp Bác con ngươi trầm xuống, đối với cái kia chỗ tối người nói ra, ta không để ý lại giết một người. Xuất thủ ngăn cản người lập tức phát hiện thân hình, hắn thân hình phong dài, tóc vàng phiêu giật, nhìn xem trên mặt nhu hòa đường cong, nghĩ tới là ngày thường ấm áp người, nhưng là giờ phút này người kia trên mặt ngưng trọng và phẫn. Người này Diệp Bác gặp qua, chính là Côn Lôn cảnh thái nhất. Hắn bị đạo minh tu sĩ mời đến, vốn là đến ngăn cản Lữ Nguyên giết chết Trần Tô Tô, nhưng là chờ hắn đến nơi này mới phát hiện ở tình thế so bản thân tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng. Trần Tô Tô không có khí tức, đổ vào một bên, mà cái kia đạo minh đệ tam tạo hóa Lữ Nguyên, tiên kiếm bị đoạn, tu vi biến mất, tiên thể bị phá. Dạng này thảm trạng Lữ Nguyên, nhượng thái nhất đều hít vào một ngụm khí lạnh. Nhưng là để cho thái nhất kinh hồn táng đảm là hắn tiếp xuống muốn ứng phó người, Diệp Bác, cái kia bị hắn xưng là kiêu hùng người. Diệp huynh, phát sinh sự tình gì? Trước tiên, thái nhất không có can đảm chất vấn Diệp Bác sao lại muốn giết Lữ Nguyên, mà là hỏi Diệp Bác phát sinh sự tình gì. Diệp Bác nói ra, hắn giết Trần Tô Tô, ta dự định nhượng hắn đền mạng. Hắn thật giết Tô Tô. Thái nhất con ngươi lập tức đen lại, nhìn về phía nằm trên mặt đất Lữ Nguyên, thế mà không muốn lại giúp đỡ Lữ Nguyên, ngược lại là muốn ra tay giết Lữ Nguyên. Chỉ là An Nhiên hô một tiếng, thái nhất ca. Thái nhất mới khôi phục lại, vẫn là trầm giọng nói ra, nhưng nét mặt mang theo tia đối Lữ Nguyên chẳng ghét, hắn thuyết phục Diệp Bác, ngươi không thể giết Lữ Nguyên. Tại sao? Thái nhất nói ra, vì Đạo Minh, nếu như Lữ Nguyên chết rồi, Đạo Minh thập nhị tạo hóa sẽ không còn tồn tại. Diệp Bác cười, kia chính là nói, ngươi cũng phải ngăn ta giết Lữ Nguyên đi. Thái nhất nói, ta không phải ngăn ngươi, là muốn cho ngươi thành Đạo Minh đại cục suy nghĩ. Vì đại cục suy nghĩ? Ha ha. Diệp Bác nói ra, ta Diệp Bác nghĩ đến không biết cái gì đại cục, ta chỉ biết là ta hôm nay muốn giết ba người. Tiên kiếm bên trong tiên quang từng tia rủ xuống, hướng về Thái Nhất chém đi. Đối mặt một kiếm này, Thái Nhất không có biện pháp, hắn biết rõ bản thân đi ngạnh kháng một kích này, tất nhiên là bị giết chết, tiên kiếm là thuần dương tiên kiếm, bản thân có thể gánh vác một kích cũng được đến, nếu là lại đến kích thứ hai, càng muốn vô pháp cứng rắn chống đỡ đến. Có lẽ là cái khó lo cái khôn, Thái Nhất nói ra, ta có biện pháp cứu Tô Tô, chỉ cần ngươi buông tha Lữ Nguyên. Một khắc kia, gió ngừng thổi, kiếm kia cũng ngừng. Chương 98, Thái Nhất tuyệt thế y thuật cùng vô sỉ người nào đó bang đương một tiếng, thanh âm phá lệ đột ngột, tựa hồ chính là biểu thị sẽ không lại xuất thủ. Diệp Bác đem trong tay tiên kiếm rơi xuống đất, đem cái thanh kia có ngàn vạn tiên quang quấn quanh tiên kiếm coi như phế phẩm một dạng ném trên mặt đất. Cái này người khác tha thiết ước mơ đổ vật ở Diệp Bác trong mắt, tựa hồ liền Trần Tô Tô một cây tóc xanh đều so ra kém. Diệp Bác ánh mắt trắng bạc rút đi, hắn hỏi, có cái gì biện pháp có thể cho Trần Tô Tô tỉnh lại? Khí đã tan hết. Thái Nhất thở dài một hơi, không thể không nói, dạng này Diệp Bác mới chính thức ý vị phía trên là một người, chính là bởi vì có tưởng niệm cùng ràng buộc, mới có người tồn tại. Người như vậy cũng không đáng sợ, thậm chí sẽ rất đáng yêu, bởi vì hắn có lo lắng có trói buộc, kẻ khác biết rõ làm như thế nào đến ảnh hưởng hắn, hắn cũng sẽ vì bản thân để ý đồ vật, từ đó nghe vào kẻ khác mà nói. Dạng này ra hỏa, Thái Nhất cũng sẽ không e ngại, thậm chí sẽ nghĩ đến cùng hắn giao bằng hữu. Nhưng nếu như bây giờ đang ở Thái Nhất trước mặt, là trước đó cái kia trong mắt tràn ngập bạc bạch Diệp Bác, Thái Nhất giờ phút này tất nhiên sẽ bị cái kia Diệp Bác chém thành hai nửa. Thái Nhất nói ra, ta ốm yếu từ nhỏ nhiều bệnh, có rất nhiều tiên y vì ta trị liệu, ta cũng từ đó học được rất nhiều, có thể nói bệnh lâu thành lương y đi Trần Tô Tô bệnh tình. Ta có thể xem xét, ta có thể cam đoan bản thân y thuật vẫn như cũ vượt qua thế gian đại bộ phận người, có nắm chắc đem Trần Tô Tô cứu trở về đến. Diệp Bác rời đi chỉ cần tiện tay một trưởng liền có thể giết chết Lữ Nguyên bên người, hắn lại một lần cho Thái Nhất cam đoan bản thân sẽ không độc thủ. Hắn cũng không còn nhìn qua Lữ Nguyên cùng An Nhiên hai người một cái, phản phất hoàn toàn quên đi hai người này tồn tại, nói ra, Trần Tô Tô ở nơi này. Diệp Bác không có nhìn Lữ Nguyên cùng An Nhiên, Thái Nhất lại nhìn An Nhiên cùng Lữ Nguyên một cái, tựa hồ đang nói, có thể hay không bảo vệ Lữ Nguyên tính mệnh, liền xem trời ý An Nhiên không thể chết ở Diệp Bác thủ hạ. Không biết bản thân nên có thế nào biểu lộ, nhưng khi nàng nhìn xem không nhúc nhích Trần Tô Tô thời điểm, trong lòng không biết tại sao có một loại phức tạp tình cảm, An Nhiên không biết cái này tình cảm là cái gì, nàng cho tới bây giờ chưa từng lãnh hội qua. Nhưng nếu là có cái khác nữ nhân ở mà nói, có thể nói cho An Nhiên đó là cái gì, đó là ghen ghét, là thân làm tiền tử An Nhiên bản không nên có đồ vật. An Nhiên đang đố kỵ, Đố kỵ Diệp Bắc như thế đối đãi Trần Tô Tô, Diệp Bắc không có vì nàng đối Lữ Nguyên thủ hạ lưu tình, có thể bèn bèn vì Trần Tô Tô có thể sống tới, tuyệt đối buông xuống giết chết Lữ Nguyên ý niệm. Nàng An Nhiên không có thể có hơn được Trần Tô Tô, nàng An Nhiên ở Diệp Bắc trong mắt cái gì cũng không phải. Nàng An Nhiên như vậy để ý một cái nam nhân, bởi vì cái kia nam nhân từ tiên tử biến thành đố kỵ bình phàm nữ tử. Trong lòng đang hỏi bản thân, có thể đồng thời, trong lòng vẫn là không nhịn được đi ghen ghét. Thái Nhất đi vào Trần Tô Tô, hắn tự nói mình là bệnh lâu thành lương y thuật thế gian thiếu có người địch, không phải lời nói dối. Hắn bị đám người mời đến ngăn cản Lữ Nguyên giết Trần Tô Tô, thực lực không cần nói nhiều, tự nhiên là cường hành đến cực điểm, nhưng là vì cái gì thực lực như thế cường hành Thái Nhất không có trở thành thập nhị tạo hóa, là bởi vì Thái Nhất trong miệng nói tới còn nhỏ bệnh nặng, đem hắn tra tấn không cách nào tu hành. Thái Nhất cuối cùng có thể từ ốm đau bên trong về tới, là có rất lớn cơ duyên, mà hắn y thuật cũng là lúc kia tu luyện đi ra. Trần Tô Tô chứng bệnh, là trái tim phía bắc một góc bị Lữ Nguyên lấy vô thượng kiếm thuật xóa đi, dẫn đến Trần Tô Tô khí đều là biến mất, tiến tới chết đi. Theo lý tới nói, loại bệnh này, thế gian hiếm thấy, không cần nói trị liệu, coi như là Trần bệnh đi ra bệnh chứng này, đều cần tiêu phí cực lớn công phu, nhưng là Thái Nhất vẹn vẹn đi đến Trần Tô Tô ba thước bên trong địa phương. Thần sắc khẽ giật mình, dĩ nhiên thoát ra Trần Tô Tô chứng bệnh, trái tim phía bắc thiếu sót một góc. Trong mắt chấn kinh không có rút đi, Thái Nhất chớp mắt quay đầu, nhìn xem đã sớm mất đi thần trí Lữ Nguyên, không biết tại sao thật sâu thở dài một hơi. Diệp Bắc mặt lập tức liền đen lại, bệnh này ngươi trị không được sao? Thái Nhất thần sắc có chút tự dễ ước, không phải trị không được, là trị được, bệnh này ta lại làm sao sẽ không biết đây? Làm sao chữa? Diệp Bắc hỏi. Thái Nhất lập tức liền nói ra, cần đồng nguyên trái tim một góc, bổ sung đi liền có thể. Diệp Bắc nghe được đồng nguyên trái tim một góc, nghĩ tới lúc trước tí thử xem bói cầm đi qua hắn một sợi tóc, trong lòng biết rõ cái này đối tu sĩ tới nói là rất không lành sự tình, nhưng hắn vẫn là bình tĩnh tính tình nói ra, chỗ nào có thể lấy được cùng Trần Tô Tô đồng nguyên trái tim một góc. Thái Nhất cấp ra phương pháp, chỉ cần đạo minh nam đồng vũ một chút tinh huyết, nàng nắm giữ nhân hoàng thể chất, tinh huyết bên trong bao hàm nhân tộc tất cả thần tính, đem giọt này tinh huyết giao phó cho quang tử thời đại y y học viện, liền có thể tạo ra cần trái tim một góc. Nam đồng vũ. Diệp Bắc nhẹ giọng đọc lên ba chữ này, nói ra, ta biết rõ làm sao tìm tới nàng. Dứt lời, Diệp Bắc thẳng tắp nhắm hai mắt. Từng chút một sáng chói tinh quang, đột nhiên từ Diệp Bắc não vực bay ra, tinh quang như mộng huyễn bên trong sinh ra, không chân thiết, giống như là hư huyễn đi ra sự vật, nhưng trên thực tế, lấy tinh quang là chân thực tồn tại đồ vật, đó là Diệp Bắc thần hồn. Hắn lấy tọa vong tâm kinh thôi động thần hồn, đã sớm như thế kinh người biến hóa, có thể thần hồn hóa thành tinh quang, đi đến nơi khác. Đã từng nói qua, đông tu sĩ, thần hồn tu luyện tới cao nhất cảnh giới chính là trang chu, hóa sinh hồ điệp, có thể ngay tại chỗ ngao du thế gian. Diệp Bắc thần hồn đến ra hoàn cảnh bước, thần hồn hóa thành không thể diễn tả tinh quang, có thể hướng gần một điểm địa phương, nhưng là cùng trang chu đại năng so sánh, lại cách biệt quá xa. Thần hồn giặt rũ giúp đung đưa, đi tới Nhạc Dương lầu đông giáo khu trong văn phòng. Đông giáo khu chủ nhiệm, hỏi đầu tiên sư rất sớm pha tốt tiên trà, có hai chén. Một chén bản thân chính đang ở phẩm bị, mà mặt khác một chén đặt ở bản thân đối đầu, chờ đợi người khác đi tới, hắn sợ là cũng đã tính tới Diệp Bắc sẽ đến, chờ lâu ngày. Chủ nhiệm cửa phòng làm việc bị mở ra, lại không có người tiến đến, chỉ là có một trận trong suốt điểm sáng theo lấy tiếng đập cửa tiến đến. Hỏi đầu tiên sư nói ra, "Tiểu Diệp, như ngươi loại này hình thái, thật đúng là hiếm thấy à, có cái gì quan trọng sự tình tìm ta sao?" Điểm Điểm tinh quang nói ra, "Tiên sư, học sinh chỉ cầu có thể cùng Nam Đồng Vũ gặp một mặt." Nam Đồng Vũ? Ba chữ này lại một lần bị thì thầm đi ra, hỏi đầu tiên sư nói ra, "Tiểu Diệp, ngươi có biết rõ cái kia Thái Nhất ban đầu là được bệnh gì, mới thành tựu hôm nay y thuật?" Điểm Điểm tinh quang hơi hơi trầm mặc một hồi, nói ra, "Học sinh không biết." Hỏi đầu tiên sư nói ra, "Hắn lúc trước những bệnh, liền là xuất sinh mẫu thai lúc, trái tim bắc tiên sinh thiếu thốn một góc, lúc đầu hài nhi hoạn có loại bệnh tật này, xuất sinh chính là tử vong, nhưng là hắn huyết mạch đến, dù cho thiếu sót một góc trái tim, cũng ương ngạnh sống tiếp được, nhưng là cũng bởi vì huyết mạch đến, không cách nào bổ sung cái kia thiếu thốn một góc trái tim. Là hắn có đại cơ duyên đại tạo hóa, mới được một giấc trái tim. Cái kia Lữ Nguyên nói muốn giết Trần Tô Tô, lại không thương tổn Trần Tô Tô linh hải, không thương tổn Trần Tô Tô nê hoàng cung, không thương tổn Trần Tô Tô thần biết, duy chỉ có đả thương Trần Tô Tô trái tim phía bắc một góc. Ngươi cảm thấy là vì cái gì? Chỉ sợ hiện tại tất cả còn ở hắn tính toán, mà hắn tính toán khả năng cũng không phải ngươi, mà là ta. Tinh quang lần nữa trầm mặc, hỏi đầu tiên sư như thế nói đến, Diệp Bắc tựa hồ cũng minh bạch rất nhiều sự tình, khả năng bản thân xuất hiện xác thực có chút làm rối loạn Lữ Nguyên kế hoạch, nhưng là hỏi đầu tiên sư nói không có sai, Lữ Nguyên mục tiêu cuối cùng nhất khả năng liền là hỏi đầu tiên sư. Bản thân nếu là cưỡng ép nhượng hỏi đầu tiên sư giúp mình cùng Nam Đồng Vũ gặp được một mặt, về tình về lý đều không thể nào nói nổi, có thể sẽ thật hại hỏi đầu tiên sư. Lữ Nguyên cũng không phải nhân vật đơn giản, hắn không chỉ một lần chôn giết qua so bản thân cảnh giới cao đại năng tu sĩ. Tinh quang không biết nên làm thế nào mới tốt. Hỏi đầu tiên sư cười nhạt một tiếng. Bất quá, coi như là bị tính kế, ta vẫn như cũ sẽ lựa chọn giúp ngươi. Hỏi đầu tiên sư nói ra, ta sẽ nhường Nam Đồng Vũ từ Thiên Phủ Chi Quốc đi ra, ngươi có thể cùng nàng ở chung một ngày thời gian. Tinh quang chấn động, đa tạ tiên sư. Chương 99, tháng cùng Nam Đồng Vũ cùng Trần Tô Tô một đen một trắng hai màu sợi tơ xuất hiện ở trong phòng, ngang dọc tương giao, hai bên song song hoặc là thẳng đứng, cực kỳ có trật tự, lại là hóa thành một phương bàn cờ. Hỏi đầu tiên sư gặp đến đây bàn cờ thành hình, chính là nói, Việt, Quảng Đông, như cây cổ, thánh nhân ở thiên địa vậy. Vì chúng sinh chi tiên, xem âm dương đóng mở lấy danh mệnh vật, biết tồn vong môn hộ, chủ sách vạn loại điểm cuối bắt đầu, đặt lòng người lý lẽ, gặp biến hóa chấm chỗ này, mà thủ ti kỳ môn hộ. Cho nên thánh nhân ở dưới thiên vậy. từ xưa cùng nay, đạo một vậy. Đây là lại một tính nói thần nhân, Quỷ Cốc Tử chữ tác. Theo lý thuyết bản này sách nên đem gác xó, cùng Thanh Ô Tự một dạng không phải người thấy, có thể cái này Hói Đầu Tiên Sư lại một lần siêu thoát lẽ thường, đem bản này không nên xuất thế đồ vật cầm đi ra. Hói Đầu Tiên Sư bày xuống hắc bạch bàn cờ, niệm động Quỷ Cốc Tử, thiên địa có một khắc mất đi sắc thái. Diệp Bác tâm thần hóa thành tinh quang trước đó, xuất hiện một phương hố đen, cái này hắc động cùng tinh quang phù hợp, giống như vũ trụ cùng tinh thần, rộng lớn cùng huyền bí. Nhưng là cái này tên là vũ trụ tinh thần đồ vật, cũng không phải cái gì mỹ lệ sự vật, tinh thần kia chính là Diệp Bác tâm thần hóa thành tinh quang, là đem tọa vong tâm kinh không biết tu hành đến cái gì cao siêu cấp độ, mới có thể tu hành đi ra đồ vật, nhìn xem mỹ lệ, nhưng trên thực tế là tọa vong tâm kinh nói vật dẫn, giết người vô hình. Mà hố đen, càng không cần nói nhiều, chính là Hói Đầu Tiên Sư âm dương giới, tính nói đại tu đều là vạn người không được một mới có thể tu hành đi ra, trong đó quỷ bí khó lường thậm chí là đáng sợ, có thể cho người trông thấy tương lai, có đôi khi thậm chí sẽ dính chọc tới Bắc Phương Thần. Cả hai cùng một chỗ, nếu như chỉ nhìn bên ngoài, thật là ngăn nắp xinh đẹp. Thân làm nói chi cao áo nghĩa, gánh chịu nói, làm sao có thể sẽ không xinh đẹp. Nhưng là trong bọn họ bên trong lại là càng kinh khủng lực lượng. Theo lấy hố đen cùng tình quang dần dần dung hợp, hai người bọn họ người đều chậm rãi biến mất ở trong phòng. Hói Đầu Tiên Sư nhìn xem trước mắt hết thảy đều không tồn tại không gian, hắn không biết nhìn xem nơi nào, phối hợp nói lên, người tính không bằng trời tính, thiên tính toán không bằng không tính. Hắn làm như vậy cùng trước kia một dạng, mỗi khi người đều đi sau đó, Hói Đầu Tiên Sư liền bản thân tính toán nổi lên được mất, hắn mặc dù thân tính đạo thần mới, nhưng cũng một mực không minh bạch, bản thân tính rốt cuộc là đáng vẫn là không đáng làm. Sau lưng xuất hiện một cái bóng tối, là một người mặc vu nữ áo choàng nữ tử, sạch sẽ, sáng long lanh, nàng thanh âm rất lãnh đạm, đưa đều đưa qua, còn muốn cái gì có đáng giá hay không làm. Hói Đầu Tiên Sư nở nụ cười khổ, Tiểu Nguyệt, nếu là không có ngươi, ta cũng sẽ không đem tiểu tử kia đưa đến Nam Đồng Vũ bên người. Hừ, bị gọi là Tiểu Nguyệt nữ tử nhẹ hừ một tiếng. Ngươi a? Hói Đầu Tiên Sư vẫn là lắc lắc đầu cười khổ, ta làm như vậy không phải đều là vì muốn tốt cho ngươi sao? Tiểu tử kia nếu là cùng Nam Đồng Vũ gặp mặt, không phải? Đừng nói nữa. Tiểu Nguyệt thanh âm thoáng qua đề cao, chúng ta mấy cái người sự tình, không cần ngươi nhúng tay, sớm biết rõ liền không nên nói cho ngươi hắn sự tình. Chỉ có cười khổ, chỉ có lắc lắc đầu. Hói Đầu Tiên Sư vẫn là nói ra, người tính không bằng trời tính, thiên tính toán không nói không tính, kết quả là, có đáng giá hay không làm lại là công dạ chẳng. Diệp Bác tâm thần, theo lấy âm dương giới biến mất, lại không có chân chính ý vị phía trên biến mất, mà là theo lấy âm dương giới đi tới một phần hai hư giả thế giới. Ở chỗ này, không thể không nói một câu, Diệp Bác tâm thần tu hành thật sự là quá mạnh, mạnh đến có thể không nhận âm dương giới ảnh hưởng, thậm chí xâm nhập Hói Đầu Tiên Sư âm dương giới, thăm dò âm dương giới một tia huyền bí. Bên người thế giới từng chút một địa biến đổi, rời đi nguyên lai hắc bạch, theo lấy thải sắc hồ điệp cùng một chỗ rời đi, nơi này biến thành đạo phủ đại môn phiên kia địa phương, mà Diệp Bác tâm thần tinh quang trở thành cái kia vừa mới vào đạo phủ bản thân, người mặc thanh sắc đạo bào, đang đứng ở đến phủ đại môn cách đó không xa. Mà đạo phủ xuất xứ cửa ra vào, đứng đấy một cô gái, bạc tóc trắng, ăn mặc hắc sắc ngắn tay vê linh quần áo và cùng màu quần ngắn, lộ ra trắng loáng cánh tay, chân đẹp dùng thuần bạch sắc tất chân bao vây lấy, nhưng cũng mê người. Nữ hài trên tay mang theo bạch sắc vòng tay, loé ánh sáng, lắc mắt người. Rõ ràng rất xinh đẹp thủ đoạn, lại không có lộ ra đến. Nữ hài trên mặt mang theo rất ngọt ngào tiêu dung, mừng rỡ kêu, Diệp Bác. Dạng này thế giới, hư huyễn, rõ ràng một khắc trước nơi này cái gì đều không tồn tại, nhưng là sau một khắc, nhưng ngay cả hoàn cảnh đều biến tươi đẹp lên. Biết rõ âm dương giới một tia huyền bí Diệp Bác, nhưng trong lòng không cho rằng thế gian này hoàn toàn là hư huyễn, chân thực đồ vật tối thiểu có một nửa. Ký ức là chân thực, tất cả mới có thể cấu trúc dạng này một cái thế giới. Diệp Bác cùng Nam Đồng Vũ là chân thực, bằng không thì cái thế giới này khó có thể tạo thành. Nam Đồng Vũ trên mặt cười, không phải âm dương giới giả lập đi ra cười, là Nam Đồng Vũ phát ra từ nội tâm tiêu dung. Liên như là lần thứ nhất gặp mặt lúc như thế, rõ ràng bị Diệp Bác trộm gian dùng mánh lưới cướp đi đệ nhất danh đầu, lại chỉ là nghèo đầu, sau đó cười cười, cái này ngây ngốc cô đường, từ khi hồi nhỏ sau, cũng liền cười như vậy qua hai lần. Không đành lòng, đại khái là dạng này tâm tình, Diệp Bác phối hợp đoán. Sau đó cửa ra muốn nói, những vật này đều là. Diệp Bác vốn định muốn như thế nói đến lấy, thế nhưng là Nam Đồng Vũ một mực nhìn xem Diệp Bác, một mực nhìn xem, trong ánh mắt đã sớm không có cười ngây ngô, chỉ có đau khổ cầu khẩn. Không thể đem lời giảng đi ra, Diệp Bác đến cuối cùng không thể đem lời giảng đi ra. Rõ ràng hiện tại hắn chính là tọa vong tâm kinh cao nhất cảnh giới, thậm chí vượt ra khỏi thái hành vong tình cảnh giới, lại không có khả năng cự tuyệt Nam Đồng Vũ. Về phần vì cái gì không đi cự tuyệt, Diệp Bác bản thân cũng không biết vì cái gì. Nam Đồng Vũ gặp Diệp Bác không còn nói cái gì, nàng rất vui vẻ, trên mặt lại có tiểu dung, càng thêm sáng lạ, hai cánh tay đặt ở sau lưng, khả ái tới gần Diệp Bác, đây là hai chúng ta lần thứ nhất gặp gỡ thời điểm a. Diệp Bác không có lắm miệng, nhưng là trong lòng có nghi vấn, cái này thực sự là lần thứ nhất gặp gỡ sao? Như là thực sự là lần thứ nhất, vì cái gì? Tựa hồ là nhìn ra Diệp Bác nghi vấn, Nam Đồng Vũ hiếm thấy gồ lên quay hàm, ta làm sao sẽ gạt ngươi chứ? Là lần thứ nhất. Diệp Bác không nói lời nào, chỉ là trầm mặc. Nam Đồng Vũ ngược lại là có chút bối rối lên, nàng hốt hoảng nói ra, ta dạng này ngươi không quan sao? Thật xin lỗi, ta không quá quen thuộc nũng nịu, rõ ràng hai người cùng một chỗ, ta không nên như vậy tùy hứng không có. Thanh âm cô lạnh đến cực điểm. Nam Đồng Vũ trên mặt càng thêm xin lỗi, nói ra, thật xin lỗi, ta chỉ là cảm thấy, bởi vì hai người cùng một chỗ, nghĩ thử. Diệp Bác nói ra, không có việc gì, lần này là ta đến làm việc ngươi. Sướng sờ một chút, lập tức thương cảm cười. Ngươi thực sự là cùng khi còn bé một dạng đây. Nam Đồng Vũ nhớ lại nói xong, bất quá cũng không phiền phức, Tô Tô sự tình, ta là nhất định sẽ hỗ trợ, coi như ngươi không nói, ta cũng sẽ giúp Tô Tô. Không biết nên nói cái gì, trầm mặc có một lần giáng lâm. Nam Đồng Vũ kéo lại Diệp Bắc cánh tay, ta dẫn ngươi đi nhìn xem khi còn bé sự tình a. Khi còn bé? Khi còn bé? Diệp Bắc đột nhiên nghĩ đến cái gì, đúng thế, cái thế giới này chỉ có ký ức cùng hai người bọn họ là thật, nếu là Nam Đồng Vũ nguyện ý, có thể mang Diệp Bắc trở lại hồi nhỏ, đi nhìn một đoạn bản thân đã từng quên ký ức. Lôi kéo Diệp Bắc tay, ngày đó lại bắt đầu xoay tròn. Chương 100, từ giờ trở đi, ta vĩnh viễn ưa thích Nam Đồng Vũ. Di vợ vợ toàn bộ thế giới mê mê mang mang, giống như bị đánh lật thuốc nhuộm, xanh đỏ trắng lục trộn lẫn cùng một chỗ, điều hòa thành cho tới bây giờ không có gặp qua nhan sắc, thần bí nhưng lại không dám cho người đụng chạm. Thế gian không có gì tồn tại, chỉ có lộng lẫy hồ điệp, thành đàn từ âm dương giới hư huyễn cùng thế gian chân thực chỗ giao giới, nào cánh bay qua, đám này chỉ sinh tồn ở trong âm dương giới thần vận, càng ngày càng lộ ra thần bí. Biến ảo qua đi, thế gian hết thảy đều thay đổi. Thượng Thần Học Viện Đại Môn không còn là Thượng Thần Học Viện Đại Môn, mà là biến thành một gốc cây, một khỏa dài đến chân trời đại thụ, nó cành lá tươi tốt, kéo dài mấy cây số xa, cho người liên tưởng lên đã từng cùng tiên giới tính cả kiến mục, viên kia kiến mục không phải cũng là như vậy hùng vĩ sao? Lại coi trọng thần đạo đường, cũng sẽ không là đầu kia thượng thần con đường, gạch ngói trở thành thảm cỏ xanh, bất quá mắt cá chân, đường dài biến thành trên mặt đất, nhưng cũng rắn chắc. Trên trời bạch câu rất to lớn, ở trong mắt người, phải có viên bản lớn nhỏ, nhưng là ánh sáng lại dị thường nhu hòa. Hai cái hài đồng, một cô gái, ăn mặc bạch sắc váy công chúa, ngã trên mặt đất, một cái nam hài, ăn mặc tiểu đạo sĩ đã bảo, trở lại đi dịu đỡ té ngã tiểu nữ hài. Nam hài hiển nhiên có chút lo lắng nữ hài, thần sắc trên mặt sốt ruột. Nữ hài té ngã té bể tay nhỏ, rất đau, bùn đất ở vết thương bên cạnh, không biết có thể hay không cảm nhiễm, trong lòng có chút lo lắng. Có thể để nữ hài trong lòng cảm thấy khổ sở, lại không phải cái này, mà là nữ hài thích nhất váy công chúa ấu huế, nàng lúc đầu nghĩ một mực mặc cái này xinh đẹp váy bồi nam hài chơi, bây giờ lại không được, trong lòng không khỏi bị quất, trong mắt có chút sương mù, cũng không biết nam hài có thể hay không ngại bản thân quần áo bẩn. Nữ hài rất muốn khóc, bởi vì đau, cũng bởi vì bị quất, có thể nàng trong nháy mắt liền thấy được làm bản thân lo lắng nam hài, hắn thật lo lắng cũng sốt ruột, nữ hài không đành lòng. Té ngã té bể bàn tay, nữ hài liền đem tay nhỏ giấu đi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn là an ủi kẻ khác mạnh làm tinh thần, nàng đối Diệp Bắc nói ra, không có việc gì, không có việc gì, một chút cũng không đau. Nam Hải muốn nhìn nữ Hải tay, nữ Hải lại đem tay đặt ở đùi phía dưới, Nam Hải chỉ có thể hỏi, thật không đau sao? Nữ Hải kiên định nói xong, thật không đau. Phủ đùi ký ức dần dần mở ra, âm dương giới bên trong điểm điểm tinh quang, chiếm được lớn mạnh chất dinh dưỡng, lấy một loại không thể lý giải xu thế trưởng thành. Thật ở trong âm dương giới Nam Đồng Vũ cũng không biết lúc này sự tình, duy chỉ có sắc mặt tái nhợt một chút. Toa vong người, hồi tưởng lên quá khứ, người nào cũng không biết làm như vậy hậu quả là cái gì, có lẽ ngay cả khai sáng tọa vong tâm kinh Tư Mã Thừa Trinh đều không có dự đoán đến dạng này sự tình, không ngừng lớn mạnh tâm thần tinh quang, là nghịch chuyển tọa vong tâm kinh duy nhất hiện tượng. Đây là khó lường sự tình, tâm thần tương đối nhân thần, càng thêm phiêu miểu, tu hành khó khăn, như vậy lớn mạnh, đủ để chứng minh tọa vong tâm kinh còn có nâng cao một bước tiềm chất. Diệp Bắc tâm thần, lúc đầu Diệp Bắc liền cường đại đến có thể thăm dò âm dương giới huyền bí trình độ, giờ khắc này, lại chiếm được Nam Đồng Vũ dành cho Diệp Bắc ký ức, càng thêm một phát không thể vãn hồi lên. Diệp Bắc tâm thần cùng âm dương giới phát sinh ở chỗ nói tầng thứ phía trên đợt bừa, lại một lần nhượng âm dương giới chiếm được không cũng biết biến hóa, toàn bộ âm dương giới bắt đầu không bị khống chế chậm rãi vận chuyển lại. Bị Diệp Bắc tâm thần còn có âm dương giới huyền bí, hợp lực chuyển động, lúc đầu Nam Đồng Vũ cũng đã đoạn lại ký ức, không có lại thả ra càng nhiều ký ức ý nghĩ, thế nhưng là giờ phút này, ký ức hiện ra ở Diệp Bắc trước mặt. Vốn nên liền như vậy dừng lại ký ức, đưa nó lúc đầu mặt mũi từng chút một triển lộ đi ra. Kẻ ngã sau Nam Hải nữ Hải, bọn họ hôn nhau, đây là Diệp Bắc đã từng từ Nam Đồng Vũ nơi đó biết được qua ký ức, nguyên lai xuất xứ chính là nơi này. Diệp Bắc không có để ý, hắn cũng không thể lý giải nguồn mối ký ức. Thế nhưng là, sau đó một đoạn ký ức, lại là Diệp Bắc cho tới bây giờ không hề nghĩ rằng. Ở nơi này ký ức bên trong, Diệp Bắc đã biết một kiện sự tình, lúc kia thế giới, khả năng còn lâu mới có được Nam Đồng Vũ miêu tả như vậy mỹ hảo. Hắn cùng với Nam Đồng Vũ cũng không phải đang tản bộ, mà là đang chạy trốn, về phần người nào ở đuổi theo bọn họ, Diệp Bắc không biết. Trên trời ôn hòa ánh nắng cũng không ăn cướp, mà là độc ác dị thường. Hỏa diễm là cái này độc ác ánh nắng tặng phẩm phụ, hỏa diễm nhan sắc không phải hồng sắc, cũng không phải màu quýt, mà là một mảnh đen kịt sắc nhan sắc. Cái này hắc sắc hỏa, giống như là một đầu độc xà, phun lưỡi, đầy trời đều là, hướng về Diệp Bắc sau lưng hung hăng tát tới. Kẻ ngã nữ hải, trung điệp đẩy ra nam hải, chính nàng bị độc xà cắn trúng. Nữ hải nhìn xem trải rộng ở trên người bỏng, lại nhìn xem trên tay ngã thương, cố gắng nhượng bản thân nhìn qua chẳng phải đau. Nam hải đang khóc, vì cái gì? Hẳn là ta tới bảo hộ ngươi. Nữ hải kiên định nói ra, thân làm nữ hải trước đó, ta là đạo minh hoàng, ta hẳn là bảo hộ ngươi. A Diệp đi tìm sư phó, hắn nhất định có biện pháp cứu chúng ta. Nam hải liền tin nữ hải mà nói, bỏ xuống nữ hải, hướng về càng xa địa phương chạy đi. Lại không biết, nữ hải là sẽ đau, tay nàng sẽ đau nhức, nàng vết thương cũng sẽ đau, nàng tâm càng sẽ đau, chỉ là nàng tuyệt đối không thể đem đau loại này sự tình treo ở bên miệng, bởi vì nàng là đạo minh nhân hoàng. Nữ hải chết rồi, hoàn toàn chết rồi, an mặc bản thân thích nhất váy công chúa chết đi, ở nàng ưa thích nam hải rời đi sau, không có mảy may khí tức rời đi. Chỉ có cái kia tiếu dung tựa hồ vẫn còn, dù cho dạng này, cũng không nguyện ý nhượng kẻ khác lo lắng, lộ ra tiếu dung. Hư miên thế giới rốt cục bắt đầu sụp đổ, người nào cũng không biết là vì cái gì. Diệp Bắc tâm thần hướng về Nam Đồng Vũ nhìn lại, nàng còn không biết Diệp Bắc nhìn rồi đoạn kia ký ức, nàng nhìn xem Diệp Bắc, tựa hồ nghĩ nghe một chút Diệp Bắc đối bản thân ký ức bên trong khi còn bé cái nhìn. Diệp Bắc nên nói cái gì tốt đây? Hắn không biết nên nói cái gì, cũng không biết nên nói thế nào. Chỉ là trong lòng ẩn ẩn làm đau. Hắn muốn liền như vậy đem Nam Đồng Vũ cho mình ký ức vạch trần sao? Hư giả thế giới, nửa chân thực cố sự, ẩn tăng trận tướng, vạch trần. Diệp Bắc làm không được loại này sự tình, hắn làm sao không phải là tại làm cùng Nam Đồng Vũ một dạng sự tình? Hắn tu luyện tọa vong tâm kinh, có từng bại lộ ra một khắc thái thượng vong tình bộ dáng. Bản thân một mực ở giả vờ giả vịt, lại đi vạch trần kẻ khác. Cái này thật sự là thái hư giả. Giống như là tin tức trong báo cáo viếng thăm Minh Tinh, cho nghèo khó học sinh mang đi thăm hỏi, lại cho tới bây giờ sẽ không từ trên căn bản giải quyết nghèo khó học sinh sinh hoạt vấn đề. Diệp Bắc không muốn đi làm dạng này mặt ngoài đồ vật, tình nguyện cứ như vậy đi lừa gạt Nam Đồng Vũ, bản thân không biết nàng bất cứ chuyện gì, cũng hy vọng có thể Nam Đồng Vũ có thể đơn thuần mở trong lòng. Hắn nói ra, đáng yêu cô nương. Nam Đồng Vũ mắc cửa đỏ bừng mặt, lấy tay vòng quanh bản thân tóc, có sao? Khẳng định thanh âm, có. Âm dương giới liền càng thêm mở đi, hồ điệp bay rời đi, toàn bộ thế giới từ từ xu hướng phá diệt trạng thái. Nam Đồng Vũ nhớ lại cái gì? Đúng rồi, nhân hoàng tinh huyết, ta trước giao cho ngươi, nhất định muốn đến giúp Tô Tô. Một giọt xích hồng tinh huyết, giao cho Diệp Bắc trên tay. Diệp Bắc kết quả tinh huyết hỏi, ngươi không có sự tình a? Ta à? Nam Đồng Vũ tựa hồ cảm thấy Diệp Bắc cha hỏi rất kỳ quái, ta có thể có sự tình gì? Theo lấy âm dương giới biến mất, Diệp Bắc tâm thần cũng thời gian dần qua giảm đi, thế nhưng là Diệp Bắc vẫn là ở biến mất phía trước tận khả năng hỏi, tinh huyết là tâm đầu huyết, ở trong lòng lấy huyết, tâm tư ngươi sẽ không đau không? Vấn đề một câu tương quan. Nam Đồng Vũ nghiêng đầu một chút, không biết a, tâm. Không thể nghe được Nam Đồng Vũ trả lời, Diệp Bắc liền bị bách rời đi. Nam Đồng Vũ ánh mắt thế mà một cái buông lỏng, tựa như buông xuống trong lòng gánh nặng. Bên người nàng biến thành một mảnh cái gì đều không tồn tại hư vô, hai đầu xiềng xích màu đen từ trong hư không bay ra, khóa ở Nam Đồng Vũ trên cổ tay, Nam Đồng Vũ trên tay hai cái vòng tay, nguyên lai cũng không phải là thật vòng tay, mà là bị tỏa liên xiết đi ra, đôi không đi ứ tổn thương. Thế giới không phải màu sắc rực rỡ, mà là màu xám. Nam Đồng Vũ bên người không có người, thậm chí không có thanh âm, chỉ có vô tận cầm tù, còn có cái kia câu còn chưa nói hết mà nói, tâm sẽ không đau nhất à? Chương 101, U Đô thập vương tinh quang tản ra, tâm thần trở về nguyên điểm. Diệp Bắc từ âm dương giới bên trong rời khỏi, trở lại hói đầu tiên sư văn phòng, hắn lấy tâm thần tinh quang tư thái thân ở hói đầu tiên sư trước người, hướng hắn đặt câu hỏi, tiên sư, một ngày đã đến giờ sao? Vì cái gì liền để cho ta thối lui ra khỏi âm dương giới? Hói đầu tiên sư nói ra, tự nhiên là đến. Trước đó đợi ở hói đầu tiên sư bên người, cái kia bị gọi là tiểu nguyệt nữ hải, không thấy, khả năng tránh về trong bóng tối, cũng có thể liền đứng ở hói đầu tiên sư bên người, bị hói đầu tiên sư lấy mê miễn lực xóa đi thân hình, nhờ Diệp Bắc không cách nào trông thấy nàng chân thân. Diệp Bắc hỏi tiếp hói đầu tiên sư, ta tâm thần ở cái kia phương thế giới chỉ từng cảm ứng thấy nửa canh giờ. Hói đầu tiên sư giải thích nói, âm dương giới hư hư thật thật, thật thật giả giả, trong đó thời gian không phải ngoại giới như vậy có thể trực tiếp cân nhắc, có khi nhất niệm vạn năm, cũng có lúc vạn năm nhất niệm. Vô luận là tâm thần hay là cái khác, đều là không thể đo, nhưng duy chỉ có kết luận tồn tại, ngươi ở trong âm dương giới cũng đã chờ đợi một ngày thời gian. Hói đầu tiên sư như vậy giải thích xuống tới, Diệp Bắc không lời nào để nói, âm dương giới huyền bí, xác thực giống như hói đầu tiên sư nói như thế, hư hư thật thật, thật thật giả giả, năm người có thể đi xem xét, cũng không người có thể nói bản thân hoàn toàn hiểu, chỉ có kết quả mới có thể luận định âm dương giới bên trong đến cùng phát sinh cái gì. Rời khỏi âm dương giới sự tình cũng đã trở thành định số, Diệp Bắc không còn quá nhiều xoắn xuýt. Ánh sao lấp lánh tâm thần, xen lẫn một chút xích hồng máu tươi, Diệp Bắc đối hói đầu tiên sư đến một tiếng tạ ơn, mang theo xích hồng máu tươi, phiêu nhiên mà đi. Hói đầu tiên sư tự nhiên là thu hồi bản thân âm dương giới thần thông, nhìn xem Diệp Bắc biến mất phương hướng, nói ra, âm dương giới tự nhiên là thần bí khó lường, nhưng là thời gian này ta vẫn là có thể có biết một hai, nếu là không cho ngươi rời khỏi âm dương giới, chẳng phải đem hết thảy đều bại lộ ra sao? Âm dương giới nhất niệm vạn năm nhất niệm, cái này cũng không lời nói dối, có thể giờ phút này, chỉ là hói đầu tiên sư nhượng Diệp Bắc không còn hoài nghi lý do thoái thác. Âm dương giới huyền bí, cầm tù Nam Đồng Vũ Thiên Phủ quốc độ, hói đầu tiên sư làm sao sẽ đem những đồ vật này bại lộ ra ngoài đây? Diệp Bắc tâm thần, theo lấy cùng nhục thân liên hệ tìm trở về đường, theo lý thuyết tâm thần trở về nhục thân, vốn hẳn nên muốn đi 50 ban, nhưng là hiện tại nhìn tâm thần giật rũ giúp đung đưa bộ dáng, hiển nhiên Diệp Bắc nhục thân cũng không tại thượng thần 50 ban. Diệp Bắc tâm thần bay qua 50 ban, thậm chí bay qua Nhạc Dương lầu, ở nhục thân cùng tâm thần cảm giác phía dưới, Diệp Bắc tâm thần đi tới Đông Quan viện. Cái kia Đông Quan viện, 100 tầng cao lầu, trải lấy ả hệ thờ vật liệu, gặp phải Diệp Bắc bậc này hóa thành tinh quang tâm thần tiếp cận, trong khoảnh khắc đem tất cả có thể thu được năng lượng chuyển hóa làm điện năng. Đông Quang trong viện bí mật thiết lập hơn 100 pháo điện tử tức thì khởi động, điện tử phóng sinh bạo động, sinh ra điện tử lưới phát xạ ra ngoài, trong đó còn có kích làm dạng rỡ pháo bắn ra hàng loạt, xen lẫn thành lưới hỏa lực, muốn đem Diệp Bắc tinh quang tâm thần chặn lại, lại phát hiện Diệp Bắc tâm thần thật sự là phiêu miểu, thật sự là linh hoạt kỳ hảo, giống như là có thể biết trước tương lai, ở kích quang cùng điện tử tạo thành lưới hỏa lực phía dưới, tránh thoát tất cả công kích. Thành công xâm lấn đến Đông Quang viện không nhường người tiến vào cao tầng. Đông Quang 65 tầng lâu vị trí, khống chế toàn bộ Đông Quang viện cao nhất chỉ lệnh hệ thống người, trông thấy có người có thể nhẹ nhõm xông qua Đông Quang viện đệ nhất trọng phòng ngự, không khỏi cười nói, quả nhiên vẫn là cái kia A Diệp, một chút đều không có biến đây. Phía dưới có Đông Quang viện hệ thống quản lý nhân viên, bọn họ nói ra, Thụy Y Y đại tiểu thư, không đem tên này người xâm nhập khống chế lại sao? Thụy Y Y đại tiểu thư cười khẽ một tiếng, theo hắn đi thôi. đem phòng ngự đóng lại, không cần lãng phí nguồn năng lượng, vì về sau chiến đấu làm chuẩn bị. Diệp Bác tâm thần tiến nhập đến Đông Quang Viện đệ lục 15 tầng sau, ở không có gặp được ngăn cản, thành công về tới thân thể bên trong. Tâm thần cùng nhục thân chậm rãi phù hợp, Diệp Bác dần dần mở mắt ra, hắn phát hiện chính hắn nằm lại không nổi danh buồng cơ giới, ngâm ở băng lãnh trong chất lỏng, khoang miệng phía trên mang theo một cái hô hấp dùng cái lồng. Đây là buồng cơ giới Diệp Bác gặp qua, là quang tử thời đại thân thể chữa trị quang tuyển, rất nhiều tu sĩ tranh đấu sau, thân phụ trọng thương, sẽ lựa chọn tiêu phí một chút tiền tài, ở quang tử thời đại cung cấp chữa trị trong quang tuyển khôi phục. Trong đó chất lỏng có chữa trị dịch, cũng có dịch dinh dưỡng, không chỉ có thể chữa trị tổn hại thân thể, còn có thể cho người nhục thân làm ra càng tiến một bước tiến hóa. Lộc cộc lộc cộc. Chữa trị khoang thuyền dịch thể, toát ra liền cùng một chỗ hai cái bong bóng. Diệp Bác đưa tay, lấy xuống ngoài miệng hô hấp cái lồng, hai mắt trở thành trắng bạc, sau đó một quyền đánh vào chữa trị khoang thuyền lồng thủy tinh phía trên. Chữa trị khoang thuyền phía trên lồng thủy tinh, nhìn xem chỉ là đơn giản lá, tờ, nhưng là trên thực tế, cái này lá, tờ cũng là quang tử thời đại chế tạo siêu hiện đại hóa đồ vật, có thập phần cường đại kháng đòn tính. Nếu là bình thường Diệp Bác, tuyệt đối không có khả năng phá hư lồng thủy tinh, coi như tiến vào thái thượng vòng tỉnh cũng không khả năng, bởi vì tọa vong tâm kinh tu tâm thần, không tu nhân thần, Diệp Bác nhục thân cũng không coi là cường đại. Có thể lần này rất kỳ quái, Diệp Bác một quyền đánh ra, trong đó lực đạo đột phá ngàn cân, lại là thành công phá vỡ chữa trị khoang thuyền. Lồng thủy tinh vỡ nát, chữa trị trong khoang thuyền chất lỏng xoạt một tiếng, từ lồng thủy tinh bể nát địa phương chạy xuôi ra ngoài, rất nhanh chạy đến nơi khác đi. Diệp Bác bắt lấy chữa trị khoang thuyền cạnh góc, vừa dùng lực, thân thể triển khai, cả người từ chữa trị trong khoang thuyền đi ra, đứng ở mặt đất. Diệp Bác rời đi chữa trị khoang thuyền sau, lần đầu tiên trông thấy chính là Thái Nhất, cái kia ngăn trở hắn giết Lữ Nguyên nam nhân, hắn cùng bình thường một dạng lóa mắt, kim sắc tóc cuốn ở cái trán phía trước, có thể sau lưng của hắn có miệng vết thương, khí tức cũng không bình ổn, hiển nhiên trải qua kịch liệt chiến đấu. Trần Tô Tô ở Thái Nhất sau đó bị Diệp Bác trông thấy, nàng nằm ở cái này trong phòng chữa bệnh trên này, vẫn là pha lê cái lồng, đem Trần Tô Tô cả người che lại, bảo vệ được nàng thân thể. Diệp Bác hướng về Thái Nhất hỏi, chuyện gì xảy ra? Lữ Nguyên đây. Thái Nhất nhàn nhạt nói ra, 12 địa chi chấp pháp đội đến, trong đó có một vị thập vương. Ta cùng với bọn họ làm một trận, Lữ Nguyên ở trong chiến đấu không thấy, hắn thuần dương tiên kiếm thì là bị vị kia thập vương cướp đi. Thập vương? Diệp Bác hỏi. Không sai, thập vương. Thái Nhất phía sau vết thương chảy ra điểm điểm huyết dịch, thượng thần một niên cấp sinh, mỗi cái giáo khu có 1000 người, đi qua đào thải sàng chọn, đến hai niên cấp hết thể chỉ còn lại 50 người, bọn họ mạnh nhất 10 người, bị xưng là thập vương. Diệp Bác con mắt hơi híp, hắn đại khái đã biết bản thân vì cái gì sẽ nằm đang chữa trị trong quan thuyền. Không cần quản những thứ này. Diệp Bác từ trong tay lấy ra giọt kia xích hồng huyết dịch, nói ra, giúp ta chữa cho tốt Trần Tô Tô. Thái Nhất nhìn xem giọt kia xích hồng sắc huyết dịch, thở dài một tiếng, ngươi dĩ nhiên thật đem nó mang tới. Ta sẽ chữa cho tốt Trần Tô Tô. Cửa ra vào đi tiến đến một người, vị này là Diệp Bác người quen, là cái kia cùng Lỗ Tiểu Tiểu lên qua tranh chấp A Sáng, đã từng đôi mắt xuyên thấu qua vài dặm trông thấy Diệp Bác vị trí. Hắn tựa hồ sớm có chuẩn bị, đến Trần Tô Tô trị liệu đài bên cạnh, nói ra, tế bào tái sinh cùng phân hóa sự tình, liền giao cho ta tới làm a. Tốt. Thái Nhất đáp ứng. Trị liệu đài rất nhiều dụng cụ khởi động, A Sáng đối những vật này rất quen thuộc. Điểm này xích hồng máu tươi rơi tại dụng cụ, mấy loại khác biệt kỳ dị vật chất bị gia nhập vào, huyết dịch ngoạn nguyện lên, chậm rãi mở rộng, giống như là một khối muốn lớn lên trái tim. Thái Nhất cũng bận rộn, hắn sau đó muốn làm là đem ghép tim đến Trần Tô Tô trên người. Hai người tiến hành là thế gian này có thể xem như khó khăn nhất giải phẫu một trong, nhưng lại rất nhuần nhuyễn, đều lâu vào đấy, giống như là thủ pháp lao luyện đến cực điểm bác sĩ. Gian phòng bên trong chỉ có 4 người, Diệp Bắc chính đang giải phẫu Thái Nhất cùng A Sáng, tiếp nhận giải phẫu Trần Tô Tô. Có thể Diệp Bắc lại có lấy một loại cổ quái cảm giác, hắn cảm giác được mình bị thăm dò, hướng về gian phòng bên trong bên trái gian phòng nơi hẻo lánh nhìn lại, nhưng là cái gì cũng không có trông thấy. Diệp Bắc coi chính mình là nghi thần nghi quỷ, nhíu mày, cô động tâm thần, nhượng bản thân bình tĩnh trở lại. Trên thực tế, Diệp Bắc trực giác cũng không phải là sai lầm, trong phòng này phát sinh tất cả, xác thực bị người xem ở trong mắt. Diệp Bắc nhìn sang gian phòng nơi hẻo lánh, cũng không phải cái gì đều không có, mà là có một cái quang tử thời đại càng cao cấp ẩn hình giam không khí. Đang theo dõi khí mặt khác một đầu, kết nối lấy là phát hình gian phòng bên trong tất cả lớn bình mạc. Bình mạc trước mặt có hai người, một người chính là Thái Nhất trong miệng nói tới biến mất Lữ Nguyên, mà mặt khác một người thì là A Sáng phụng dưỡng người. Thủy Y Lữ Nguyên trước mắt tình huống cũng không phải rất tốt, ngồi ở vòng ghế dựa. Hắn đến hiện tại còn không phải có thể trưởng khống bản thân lực lượng, hắn kiếm đạo ký ức còn có khí, đều không có hoàn toàn trở về đến trên người, càng thêm trọng yếu là hắn thuần dương tiên kiếm bị thập vương cướp đi, có thể nói Diệp Bắc tọa vong tâm kinh, nhượng Lữ Nguyên thực lực rơi xuống đến đáy cốc. Thủy Y Lìa rêu cợt Lữ Nguyên nói ra, ta đã sớm đã nói, ngươi làm sự tình quá lỗ mãng, lần này ngươi đem tất cả sự tình đều làm hỏng, Đồng Vũ sẽ bị ngươi hại chết. Lữ Nguyên dù cho mất đi đại bộ phận tu vi, vẫn là một bộ cao cao tại thượng tư thái, hắn lạnh nhạt nói ra, ta không có làm bất cứ chuyện gì, muốn không phải là người kia làm loạn, ta cũng đã quay về thượng thần, thậm chí lấy được 12 địa chi địa vị, ảnh hưởng quang tử kế hoạch áp dụng, là hắn hại Nam Đồng Vũ hiện tại tình cảnh, mà ta không có biện pháp chống lại hắn, chỉ có thể thuận thế mời hắn vào cuộc. Thủy Y Y lạnh lùng tốt, ngươi không muốn làm bản thân rất hung ác kiếm cớ, làm sai là ngươi. Hơn nữa ngươi có tư cách gì mời hắn vào cuộc? Lý Trường Thanh đây, ngươi vì cái gì không cho hắn vào cuộc? Lý Trường Thanh. Lữ Nguyên cười lạnh, hắn ở Thánh Tông còn có càng lớn giá trị, ta cần đem hắn giữ lại xuống tới. Lưu lại, ha ha. Thủy Y ở cười lạnh, Đồng Vũ đây, nàng làm sao bây giờ? Trầm mặc, sau đó Lữ Nguyên nói ra, ngươi có thể lấy được nàng hiện tại tình huống sao? Thụy Y Y nói ra, có thể, nhưng là ở Thiên Phủ Quốc độ máy giám thị chỉ có một cái, bại lộ liền không có. Lữ Nguyên tỉnh táo nói ra, đem video cắt qua đi. Hai người trước mặt bình mạc, xuất hiện hư vô, xuất hiện phiến kia cầm tù lấy Nam Đồng Vũ chống rông chi địa, hai đầu xiềng xích buộc lại Nam Đồng Vũ thủ đoạn, hắc sát thập tự giá chống đỡ lấy Nam Đồng Vũ thân thể, huyết dịch không ngừng mà từ Nam Đồng Vũ trên cổ tay lưu lạc xuống tới. Thập tự giá phía dưới là một cái vòng tròn bàn, bao quát tí thử ở bên trong, có 11 cái người ngồi ở bên bàn tròn. Tí thử nói ra, Nam Đồng Vũ hình nhân hoàng huyết dịch thành công phá giải. Quang tử kế hoạch chính thức khởi động. Sau đó, còn lại 10 vị nhân viên nhao nhao đứng thẳng mà lên, trong khoảnh khắc, trong hư vô hạ xuống thần ma, có u quỷ ở phát ra chu lên, 10 trên thân người, xuất hiện thập phương địa ngục. Hư vô chi địa bị chấn động đến rung động, cả kia áp chế nhân hoàng huyết mạch thập tự giá đều hơi hơi chập trùng. Bọn họ phát ra từ quỷ đều thanh âm, là ai? Đại biểu cho quang tử thời đại rất một đời mới khoa học kỹ thuật máy giám thị, ầm nổ tung lên. Một cỗ áp phong thổi tới Lữ Nguyên cùng Thụy Y Y trước người. Lữ Nguyên thân thể hơi hơi rung động, thượng thần thập vương. Bọn họ thế mà toàn bộ đứng ở tí thử bên kia. Chương 102, rốt cục, chúng ta Thụy Y Y cũng đang chàng thượng thần càng cao cấp tiểu thế giới Thiên Phủ Quốc độ, ở có tí thử cùng một đám thập vương tình huống dưới, vẫn bị người ta nhòm nó, cái thế giới này cảm nhận được thật sâu bất an. Nó cửa ra duy nhất, cũng chính là tính cả lấy khói ba huyễn giới con đường, ở thời khắc này, chăm chú mà nhắm lại, toàn bộ thế giới, ở không có cái cửa ra này sau, lâm vào một vùng tăm tối cùng tí tĩnh mịch. Tí thử chắp tay rời đi, nàng hoàn toàn tín nhiệm cái này thượng thần thập vương, bất luận là trung thành hay là cái khác, nàng rời đi thời điểm nói ra, nơi này tất cả liền giao cho các ngươi. Tí thử yên tâm. Mười người đưa cho tí thử mong muốn nhất nghe được đáp án. Thượng thần thập vương đưa mắt nhìn tí thử rời đi, như địa ngục ma thần vương đưa mắt nhìn chúa tể rời đi. Mà đợi đến tí thử sau khi rời đi, cái này mười vị u đô vương triển khai sau lưng cánh, đột nhiên dương cánh, hướng về Thiên Phủ Quốc độ 10 cái phương vị bay đi. Bọn họ muốn chấn thủ Thiên Phủ Quốc độ thập vương, muốn lành lặn điều tra toàn bộ Thiên Phủ Quốc độ. Nếu như có người có can đảm xâm lấn nơi này, bọn họ sẽ lấy ma thần tư chất giáng lâm, sau đó đem hắn đánh giết. Thượng thần học viện cái trước niên kỷ đi qua 41 sàng chọn, lưu lại cường đại nhất 10 người, không biết tu vi đạt tới thế nào kinh khủng cấp độ. Ngồi ở vòng ghế dựa Lữ Nguyên, không cách nào lần nữa từ Thụy Y ở nơi này lấy được muốn tin tức, hắn đẩy xe lăn hướng về phòng bên ngoài địa phương đi đến. Thụy Y thì trong tay khoa học kỹ thuật vòng tay sáng lên, chiếu xạ ra một mảnh thượng thần địa đồ hình chiếu, phía trên ghi chú mấy người, yêu đạo ngũ quỷ, thánh tông bốn trích tiên, bọn họ những người này vị trí, dĩ nhiên toàn bộ ở trong tay Thụy Y. Thụy Y nhìn xem hình chiếu thượng vị đưa nói ra, ngươi muốn đi nơi nào? Hoặc có lẽ là, ngươi có thể đi nơi nào? Lữ Nguyên trên người khí rất yếu, nhưng là hắn khí thế cho tới bây giờ không có yếu qua, hắn hai cánh tay đặt tại xe lăn vòng tử thương, quay đầu hướng về phía Thụy Y nói ra, ta muốn đi nơi nào? Tự nhiên là xử lý ta nơi đó lý sự tình. Thượng thần thập vương tuyệt đối không nên toàn bộ phục tùng ở tí thử thủ hạ, theo ta được biết, nàng thủ hạ hẳn là chỉ có 3 người mới đúng. Nếu như nghe theo tí thử phân phó có 10 người, như vậy chỉ có thể nói rõ một kiện sự tình. Thụy Y tiếp lấy Lữ Nguyên suy luận nói xuống dưới, nói rõ quang tử kế hoạch phía sau, chiếm được thượng thần cao tầng duy trì, là bọn họ đem thập vương quyền sử dụng giao cho tí thử trên tay. Không sai. Lữ Nguyên nói ra, quang tử kế hoạch phía sau, khả năng tồn tại thượng thần cao tầng, bất quá dạng này vừa bạn, ta lúc đầu mục tiêu liền là bọn họ. Ta sẽ đi thu hoạch được cái khác đại nhân vật duy trì, nhựa bọn họ lẫn nhau kiềm chế, nếu như chúng ta ở ngoài sáng thắng tí thử còn có thập vương, không có người sẽ đến ngăn cản chúng ta. Thụy Y lại là dùng nguy hiểm thanh âm nói ra, ngươi làm sao xác định chỉ có thượng thần cao tầng nhận định quang tử kế hoạch? Một phần bạn cái này kế hoạch là liền nói minh cao tầng đều tham dự vào nữa nha. Trong đó lợi ích, liền là nhà chúng ta xí nghiệp, đều sẽ đỏ mắt vậy ta liền lại giết mấy tôn đại thành tu sĩ. Lữ Nguyên không chút do dự mà nói ra, chỉ cần là xấu, liền toàn bộ chẳng diệt. Không còn để ý tới Thụy Y, Lữ Nguyên đẩy cửa ra ngoài. Ở quang tử viện 65 tầng lâu, trong phòng kia, tim đập trở về đến nguyên bản nhịp. Băng lênh trên bàn giải phẫu, không có máu tươi, duy chỉ có nhiệt độ kéo lên, trắng bệnh thân thể dần dần có nhiệt độ cơ thể. Thái Nhất cùng A Sáng, hai người kia nhìn nhau, nắm tay, giống như là hai bên có tán đồng, đều là xóa đi cái chán mồ hôi. Bọn họ hai người, một người là đạo minh kiệt xuất tiên Y, một cái là nắm trong tay khoa học kỹ thuật lực lượng Y sư, sinh hoạt tại hai cái hoàn toàn không giống nhau văn minh trung Y sinh, lại va chạm ra đầy đủ lóa mắt y học hỏa hoa. Tươi sống một góc trái tim, nhảy lên tiến nhập Trần Tô Tô khô kiệt thân thể bên trong, giống như là bơm nước máy bơm nước, mang đến cho huyết dịch lưu động động lực. Phát ra kịch liệt tiếng vang, thùng thùng. Kim sắc khí, thuộc về sức người hoàng giả khí, theo lấy hữu lực tim đập nhảy lên, phát ra bành trướng như thủy triều cảnh tượng, huyết dịch như hải thủy, theo lấy tim đập mà lưu thông đến các vị trí cơ thể, trong đó phát ra to lớn tim đập thanh âm, đem gian phòng bên trong vật nhỏ từ đều nguyên lai bày ra vị trí chấn rơi xuống đi. Thái Nhất cùng A Sáng, mặc dù biết rõ nhân hoàng trái tim có vô tận lực lượng, thế nhưng là nhìn xem tình cảnh này, cũng là mặt như kinh sợ, cái kia thuộc về người kia hoàng một góc trái tim hữu lực nhảy lên, không nghĩ tới sẽ cường đại đến dạng này cấp độ. Diệp Bắc lúc này đi đến Trần Tô Tô bên người, do dự một hồi, nghĩ đến nên nói cái gì, lên tiếng như vậy, ta trở về. Trần Tô Tô nghe được Diệp Bắc thanh âm, chậm rãi từ tử vong bên trong mở ra hai mắt, đột nhiên xuất hiện quang minh để cho nàng có chút khó chịu, nhưng cũng may Diệp Bắc ngăn trở rất nhiều tia sáng. Trần Tô Tô sửng sốt một cái, sau đó nhào tới, sinh sắn thân thể trực tiếp từ trị liệu trên đài bay ra ngoài, nàng gắt gao ôm lấy Diệp Bắc, giống như là sợ giờ khắc này chỉ là nàng huyễn tưởng đi ra một cảnh. Nàng gào khóc, ta còn tưởng rằng coi là không gặp được ngươi. Diệp Bắc không biết làm như thế nào đi an ủi đứa bé này, chỉ có thể lặp lại nói xong, ta trở về. Không biết là thế nào đau xót, Trần Tô Tô nước mắt giống như là ngăn không được, về sau ta sẽ không lại để cho ngươi lo lắng, ta nhất định sẽ làm được tốt nhất. Ta nhất định sẽ mạnh lên. Ta nhất định sẽ không lại để cho ngươi lẻ loi trơ trọi một người. Cho nên, không muốn bỏ xuống ta một người, được không? Diệp Bắc còn không minh bạch Trần Tô Tô lời nói bên trong ý vị, chỉ là nói tốt. Chờ nước nợ thanh âm dần dần nhỏ. A Sáng hướng về phía hai người nói ra, Trần Tô Tô tiểu thư, ngày sau đó còn có rất nhiều thời gian có thể cùng Diệp Bắc thiếu gia trò chuyện về sau sự tình. Hiện tại trước tiên đem Diệp Bắc thiếu gia cấp cho ta đi, Thụy Y tiểu thư mời hắn đi qua nói một chút sự tình. Diệp Bắc vốn định muốn cự tuyệt A Sáng, nhưng là Trần Tô Tô thương tâm qua đi, cảm xúc ổn định lại, nàng nghe được A Sáng nói Thụy Y mời Diệp Bắc đi qua, kiên trì muốn để Diệp Bắc cùng Thụy Y gặp được một mặt. Diệp Bắc không có suy nghĩ nhiều, liền đáp ứng đi. A Sáng mang theo Diệp Bắc ra gian phòng, đi gặp hắn trong miệng nói tới Thụy Y đại tiểu thư. Hai người đi ra cửa phòng, cưỡi thang máy đi đến Đông Quang Viện đệ nhị cao tầng, 99 lâu. Cái này chính là Đông Quang Viện hệ thống đệ nhị cao cấp địa phương. A Sáng mang theo Diệp Bắc đi nơi này, không thể không nói, cho người trong lòng liên tưởng đến quá nhiều đồ vật. Ở thang máy chưa đến 99 tầng nửa đường, A Sáng dùng nhàn nhạt giọng điệu hỏi Diệp Bắc, nghe nói thất nhạc viên dở dạ cụ lạ cùng Diệp Bắc thiếu gia cùng một chỗ, là thật sao? Diệp Bắc nói ra, ân, lão Đức gần nhất xác thực ở cùng ta cùng một chỗ. A Sáng lại hỏi một câu, hắn thế nào? Diệp Bắc nói, rất tốt. A Sáng không còn nói chuyện, chuyên tâm đem Diệp Bắc dẫn tới mặt khác trong phòng, Đông Quang Viện 100 tầng, chỉ có một gian phòng. Vào phía sau cửa, trong phòng trống rỗng, trải đại lượng Aether, không có một người, Diệp Bắc nói ra, người đâu? A Sáng trả lời, đại tiểu thư chờ một hồi trở lại. Rất nhanh trong phòng, chính mình xóa xỉnh bên trong, có bốn cái hình chiếu mở ra, từ toàn phương vị chiếu xạ ra một cô gái. Mái tóc dài và nóng, trong mắt màu xanh lam, đứng ở Diệp Bắc trước người cách đó không xa. Nàng mặc lấy nhạc dạo vì màu xanh đậm váy liền áo, quần áo qua đầu gối, chỉ lộ ra một ít tiết ăn mặc chỉ đen bắp chân, quần áo biên giới là kim sắc cúc kim hương hoa văn, tinh xảo mà mỹ lệ, thân trên còn hất lên một kiện mét chữ tiểu y bộ, trên tay mang theo bạch sắc lụa mỏng bao tay. Đoan trang hảo phong đứng đấy, rất thùy mị, cũng rất có đại tiểu thư khí chất. Thụy Y Y đầu tiên hướng Diệp Bắc chào hỏi, "Ngươi tốt, Diệp Bắc đồng học." Sau đó tiếp lấy nói ra, "Diệp Bắc đồng học, ngươi biết sao? Lần này, các ngươi lần này trị liệu, thế nhưng là cần thanh toán một số lớn phí tổn." Diệp Bắc ngược lại là không thế nào ngoài ý muốn, hắn chỉ là hỏi, "Bao nhiêu phí tổn?" Thụy Y Y liền dùng 10 phần nghiền ngẫm ngữ khí nói ra, "Phí tổn là, căn kia Trương Tam Phong đạo nhân vô căn thụ chặt cây,